Chương 27, bản vương không có tiền, tứ ca tại cái kia chương 27, bản vương không có tiền, tứ ca tại cái kia sơn nhạc pháp tướng hướng về Hắc Kê trấn áp mà xuống, cánh cửa tay phải cầm kiếm, to lớn chân khi kiếm ảnh bay thẳng Hắc Kê, Hắc Kê đành phải không ngừng lùi lại, quanh thân hiện hiện một cái màu đen gà trống lớn, đầy người đen nhánh, chỉ có gà trên đỉnh đầu bảo gà đỏ có một phong cách riêng. Cánh cửa như sóng biển đồng dạng chọc kiếm, từng chiêu một mũi xoay người một cái tụ lực, đa kiếm, vung lên, quét ngang, thuần thế mà đi, theo lực mà động. Mỗi chuyển một lần Thái Sơn kiếm hư ảnh thì ngưng thực điệp ra một phần, cánh cửa quanh thân cương khí gió lốc cũng lớn mạnh một phần, trên thân kiếm uy thế càng ngày càng mạnh. Đây cũng là cánh cửa tự sáng tạo điểm sơn kiếm quyết. Trọng kiếm chi lực như dây núi giống như liên miên bất tuyệt, như cắt đá giống như góp gió thành bão, cuối cùng thành nguy nga chi sơn nhạc, không có thể dung chuyển. Lực lượng điệp ra phía dưới, để người không dám đối mặt, không gì địch nổi. Cánh cửa giống như núi cao chân khí chi thế khiến Hắc Kê không dám đón đỡ, hắn không phải là không có nghĩ tới tan mất hoặc cách trở cánh cửa điệp ra kiếm thế, thậm chí lực lượng càng mạnh, phản phệ càng lớn. Lực lượng không hề bị khống chế lúc, làm lực lượng vượt ra khỏi nhạc sơn cực hạn, hoặc là cưỡng ép đánh gãy hắn lực lượng, bị phản vệ, chính là hắn bại diệt thời điểm. Thật đúng là không có chỗ xuống tay a. Chiêu thức dính liền hàng ngũ sướng, động tác chi tơ lụa, lại không ngừng hướng hắn cận thân, thực sự không có cơ hội. Mấy lần xuất thủ đều bị đồi núi chi kiếm thế nghiền vỡ nát, thậm chí trên thân kiếm chân khí chi lực tuôn ra vào thân thể, hắn cũng thương không nhẹ. Đành phải đang tránh né khe hở ở giữa, ngẫu nhiên dùng trong tay phao tiêu chân gà gãi một chút. Mặc dù phần lớn đều bị cánh cửa quanh thân xếp lên cương khí gió lốc trở ngại, cũng có mấy lần đắc thủ, cầm ra mấy đạo chân gà vết thương. Nếu là có thể nhiều một chút thời gian, nhất định có thể kéo xuống một đoàn thì đến, thế nhưng là không có cách, kiếm đã chuyển tới trước mắt. Nếu là không tránh, cái kia một kiếm vô xuống đến, hắn chỉ định lưa thừa nát. Tại một bên khác, quỷ bộ cùng cách đơn tư đánh cũng là hỏa nhiệt, cách đơn tư tay cầm thập tự kiếm, kiếm khí tung hành, thẳng đối quỷ bộ đâm tới, quỷ bộ thân hình nhất chuyển, đã đến cách đơn tư bên phải bên cạnh thân. Trên đầu dài biện xuyên qua cách đơn tư quanh thân cương khí, ở tại trên mặt gầy ra một đạo vết máu, tay phải tay áo chân khí dày đặc, như màu đen đại đao giống như thẳng hướng cách đơn tư cánh tay phải bổ tới. Cách đơn tư chuyển kiếm trở tay mà nắm, ngăn trở tay áo cùng thân kiếm tiếp xúc, tiếng như binh khí ngăn tấn công, cách đơn tư mặt hiện dữ tợn, dù có chân khí hộ thể, có thể cái này theo chân khí lực phản chấn cũng để cho cánh tay của hắn thật giống như bị xé rách đồng dạng. Sau đó vốn là cứng cỏi thẳng tắp tay áo, đột nhiên biến mềm, cuốn lấy cách đơn tư cánh tay, quỷ bộ thân thể khẽ động, tựa như muốn đem hắn cánh tay phải kéo xuống một dạng. Cách đơn tư chân khí tràn vào cánh tay phải, bảo vệ cánh tay, chân khí chạm vào nhau, đối bính, hai người đối mặt, cách đơn tư một mặt nghiêm trọng. Cách đơn tư cánh tay phải bại xuống, trở tay chỗ cầm kiếm nhọn chỗ, kiếm khí dâng trào, trực kích quỷ bộ cổ họng. Tay áo buông lỏng, quỷ bộ thân hình hướng về sau khẽ đảo, chân đá một cái, cách đơn tư nghiêng người tránh thoát. Một bên tay áo chống đất, chân khí nhất chuyển, quỷ bộ chân phải một cái xoay tròn đá ngang, tối tăm chân khí ngưng thực đồng dạng quét ngang mà qua, thẳng hướng cách đơn tư đánh tới, đem cách đơn tư đá bay ra ngoài. Cách đơn tư ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, một cái chân khí màu đen đại cước thẳng đạp mà đến, thân thể hướng một bên lăn đi tránh thoát, chân khí thẳng đem đánh bay ra ngoài, quỷ bộ phi thân mà lên, trên đầu bím tóc lại tại hắn sau lưng quất ra một thanh âm bạo. Tuy bị cách đơn tư hộ thể cương khí ngăn trở, có thể chân khí phản chấn cũng thương trong đó tại. Quỷ bộ không cho hắn cơ hội thở dốc, chiêu thức không dứt, trong lúc nhất thời cách đơn tư đành phải bối rối trốn tránh, hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ bộ như vậy thế công. Tốc độ so đem hắn đánh bay ra ngoài đều nhanh. Lại là một chân trực kích mặt, cách đơn tư giơ kiếm đón đỡ, phi thân liên tiếp mấy cước, trực kích thân kiếm, trên chân tối tăm chân khí tràn ngập, cùng cách đơn tư chân khí chạm vào nhau, từng đạo chân khí gợn sóng tan ra bốn phía. Liên tiếp mấy cước, cách đơn tư trong tay kiếm đã hơi có biến hình. Lúc này cách đơn tư đối trước mắt cái này gãy mất hai tay người đeo mặt nạ, trong lòng đã thăng hoảng sợ. Không thể không thừa nhận, cùng cảnh phía dưới, mặc dù hắn còn nhiều một thanh vũ khí, một đôi tay, vẫn như trước không phải người mang mặt nạ này đối thủ. Đối lực lượng, chân khí cùng tiết tấu đem khống, người đeo mặt nạ này là giọt nước không lọt. Tốc độ chi mau lẹ, vấn đỉnh chi cảnh, hắn chưa bao giờ thấy qua, cho dù là mấy cái kia biến thái, cũng không có tốc độ như vậy, cước pháp tay áo công kích cũng là cực kỳ sắc bén, trên đầu bím tóc cũng là để người khó lòng phòng bị. Trước mắt người đeo mặt nạ này chỉ bằng vào cái này một đôi chân, bước ra một đầu tiền cảnh con đường sợ là cũng không thành vấn đề. Cách đơn tư ánh mắt biến đến sắc bén, theo tay phải trong tay áo xuất ra một thanh rất nhỏ màu đen thập tự giá, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Vô tung vô ảnh, khinh công vô song, tay áo vì nhận, cương nhu hòa hợp, dài biện vì roi, tự tùy tâm động, tuy không hai tay, ta thân là binh. Đây cũng là quỷ bộ võ đạo, hắn luyện chính là tự thân. Tự thân hết thể cũng là vũ khí của hắn, tuy không cánh tay, nhưng hắn một chiêu một thức dạng chính là mau lẹ sắc bén, lấy nhanh chiến thắng. Mà Sở Huyền Ngạo khi nhìn đến hai nơi chiến trường đều là ưu thế, kết cục đã định. Mới hướng đại truy hô, đại truy, đi. Nghe được mệnh lệnh về sau, đại truy trở tay đem truy bỏ lại đằng sau, chân khí khống chế truy dán trên lưng. Tay trái bưng lên tràn đầy thịt rượu cái bàn, tay phải giơ lên Sở Huyền Ngạo ngồi lấy ghế thái sư, nâng quá đỉnh đầu. Lại dùng chân khí khống chế cái bàn đến một cái độ cao, để nhà hắn điện hạ ăn uống không bị ảnh hưởng về sau, dưới chân phát lực, giẫm ra một cái hố to, như đạn pháo liền xông ra ngoài. Đại truy cấp tốc xông ra, có thể rượu trên bàn đồ ăn không động mảy may, chính là rượu trong chén cũng không thấy lăn lư. Quanh thân cương khí phun trào, khống chế tại 10 mét khoảng cách, 10 mét chính là giới hạn. Trong vòng 10 thước, chính là gió êm sóng lặng, bụi bay mảnh vụn, dư âm chi uy, ngăn ở bên ngoài, mấy cây trên xà nhà rơi xuống xà nhà một cũng bị bắn ra. Ba bước liền xông ra tòa này hơn 100 mét vuông lập kính cát, xông ra về sau, đi vào một chỗ trong lương đỉnh, chậm rãi lại đem Sở Huyền Ngạo để xuống. Vừa ngồi xuống, nơi xa hai đạo bóng người liền đã sắp vọt tới trước mắt, một nam một nữ, tại Sở Huyền Ngạo cách đó không xa dừng lại, chỗ đó còn đứng lấy hai người, Tú bà cùng Tứ đại tuyệt sắc một trong Nhã Tâm, hai người lúc này lơm lớm lo sợ. Đặc biệt là Tú bà, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Sở Huyền Ngạo, giống như lấy khóc thảm thương. Ngắm nhìn bốn phía, ở bên trái Sở Huyền Ngạo rốt cuộc tìm được hắn Tứ ca. Bên trái giữa nhau khoảng cách bất quá hơn 30 mét, Tứ hoàng tử Sở Huyền An đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là hai mắt buốc lên như lửa nhìn chằm chằm Sở Huyền Ngạo, trong mắt buốc lên tơ máu. Một nam một nữ kia tại cùng Tú bà nói hai câu về sau, trực tiếp thì hướng Sở Huyền Ngạo chỗ đi tới. Đi đến trước mặt, hai người không mình hành lễ, gặp qua điện hạ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này vị điện hạ. Tự Liên Hoa lâu dựng lên cái này lập kính các đến bây giờ, hết thảy liền bị nện qua hai lần, đều là bởi vì trước mắt vị này lục điện hạ. Trong hai người nữ tử, cực kỳ yêu nhiều, lắc lắc mê người mông eo đi đến Sở Huyền Ngạo bên người, bưng rượu lên ấm, vì Sở Huyền Ngạo thêm vào một ly rượu về sau, mới mở miệng. Điện hạ, ngày hôm nay. Lời còn chưa dứt, liền bị Sở Huyền Ngạo đánh gãy. Tam nương, ngươi cần gì phải khó xử bản vương đâu? Hôm nay tứ ca mở các thiết yến, bản vương chỉ là đến đây dự tiệc, có chuyện tìm ta tứ ca. Nhìn trước mắt hai người, Sở Huyền Ngạo trong lòng gọi thẳng, thì nhìn ta chằm chằm đúng không? Lần trước ngươi trước tìm ta nhận, lần trước là ta Sở Huyền Ngạo mở các thiết yến, có thể hôm nay là ta tứ ca mở các thiết yến, ngươi còn trước tìm ta à? Tam nương, người xưng Trầm Tam nương, là Trầm gia tại cái này Liên Hoa lâu lãnh sự người, phụ trách Liên Hoa lâu hết thảy sự vụ, cũng có thể tính toán làm cái này Liên Hoa lâu lâu chủ. Nghe vậy, Trầm Tam nương cùng bên cạnh ôm kiếm nam tử liếc nhau, nhìn về phía Sở Huyền Ngạo ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Sở Huyền Ngạo lại là bất kể, tay trái bung lên, làm ra mời người tư thái, ngón tay phương hướng, rõ ràng là tứ hoàng tử Sở Huyền An chỗ, mở miệng nói, "Lệ nhất, bản vương hôm nay chỉ là đến đây dự tiệc, thứ hai, bản vương không có tiền, tìm ta tứ ca, thứ ba, ta tứ ca thì ở nơi đó, thỉnh." Chương 28, toàn thắng chương 28, toàn thắng hai người quay đầu liền đối mặt tứ hoàng tử Sở Huyền An hỏa nhãn kim tinh, tiên lặng hàng đầu lại chuyển trở về. Ôn kiếm nam tử trước tiên mở miệng, "Đi, đi vào trước đem người ngăn lại đi." Không phải vậy cái này lập kính các sợ là liền lầu đều giữ không được. Trầm Tam Nương giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy ôm kiếm nam tử. Đoạn nhân chàng, giết quá nhiều người, chính mình cũng chán sống đúng không? Vẹn vẹn đứng ở chỗ này cảm thụ bên trong cái kia kinh khủng khí tức, nàng Trầm Tam Nương liền biết, hôm nay cục diện này bằng bọn hắn hai người khống chế không nổi. Ngươi không sợ chết ta sợ a? Ngươi Đoạn nhân chàng vấn đỉnh cảnh hậu kỳ không có việc gì, ta đây. Nàng mới vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, bên trong đơn vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thì có hai. Còn đem người ngăn lại, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn lấy Đoạn nhân chàng trong mắt chiến ý, Trầm Tam Nương đành phải ở trong lòng thầm mắng, tử kiếm si. Không cần nghĩ nàng đều biết, gia hỏa này là hướng về phía bên trong Nhạc Sơn đi, kiếm tu, vấn đỉnh cảnh trung kỳ cũng không yếu. Tại Nhạc Sơn lúc độc thủ, cảm giác được cái kia cẩn trọng, chấn áp hết thể cái kia cố kiếm ý thời điểm, gia hỏa này thì sao động. Trong mắt ngoại trừ kiếm, liền không có thứ khác. Nghe được Trầm Tam Nương xưng hô, Sở Huyền Ngạo mang theo tò mò nhìn ôm kiếm nam tử. Sở Huyền Ngạo chỉ biết là hắn nhị ca thủ hạ có bốn đại kiếm khách. Nghe qua danh hiệu, không thấy một thân. Trước mắt vị này chính là cái kia danh xưng một kiếm đức cổ nhân Đoạn Tràng, Thanh Phong kiếm phía dưới vạn hồn đạo, sắc kiếm Đoạn nhân Tràng. Đoạn nhân Tràng băng lãnh âm thanh vang lên, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Ở chỗ này làm nhìn lấy lập kính các ngã xuống. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bên trái bên này tòa này lập kính các gầm vang sụp đổ. Trầm Tam Nương khỏe miệng co giật, "Ngươi cái này miệng thật khai quang a." Lập kính các vừa ngược lại sụp đổ xuống, chỉ thấy bụi đất tràn ngập phế tích bên trong, một bóng người tự phế khư bên trong phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy không ít đổ nát thê lương tứ tán đập ra, một thân tựa như muốn bay thẳng trên trời. Cảnh tượng như vậy giống như đại thánh tự Ngũ Chỉ Sơn hạ phá núi mà ra. Chỉ nghe tứ hoàng tử hét lớn, "Cách đất tư!" Bay trên không trung người chính là Cách Đất Tư, chỉ là giống như tình huống không tốt lắm. Nhìn lấy không trung Cách Đất Tư, Sở Huyền Ngạo hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ đến gia hỏa này cầm không là một thanh thẳng kiếm sao? Hiện đang bay ở không trung, trong tay cái kia thanh kiếm đều nhanh chóng ngoặt thành một cái góc lông. "Cẩn thận!" Tứ hoàng tử Sở Huyền An hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bay trên không trung Cách Đất Tư bên người xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là Quỷ Bộc. Quỷ Bộc chân phải nhấc đến đỉnh đầu, đùi phải tối tăm chân khí khắp bố, thẳng bổ xuống. Từ trên xuống dưới, bổ xuống thời điểm, đùi phải cương phong truyền ra trận trận tiếng gió rít gào. Cách Đất Tư nổi lên vẻ giãy giụa, có thể cũng không biện pháp, bị quỷ bộc đạp đến không trung hắn liền mượn lực đều mượn không được, căn bản là không có cách tránh thoát, hắn chỉ là vấn đỉnh cảnh, còn chưa tới thiên cảnh, không có như vậy ngu bức. Đành phải chân khí bảo vệ tự thân, tận lực bảo hộ chính mình. Bành một tiếng truyền ra, Cách Đất Tư lồng ngực lọt vào trọng kích, cả người nhanh chóng hướng xuống đất đập tới, chỉ trên không trung lưu lại từng đạo phun ra huyết hoa. Một tiếng vang thật lớn, nện trên mặt đất, kích thích phi trần một mảnh, không trung quỷ bộc cũng là hướng về Cách Đất Tư vị trí rơi xuống. Rơi vào phi trần bên trong, chỉ chốc lát sau một đạo thân ảnh như là bị sút gôn một dạng, thẳng tắp nện vào tứ hoàng tử Sở Huyền An trước người, bụi đất tung bay, một cái hố to xuất hiện. Mà quỷ bộc như gió thổi qua, chỉ nghe tiếng gió rít gào, người đã đứng tại Sở Huyền Ngạo sau lưng. Quay người nhìn qua, chỉ thấy quỷ bộc tay phải tay áo đã biến mất, bên trái tay áo cũng là có từng đạo lỗ hổng. Tay áo cũng chỉ là tay áo, phổ thông y phục, coi như chân khí bám bảo, tại cùng cảnh bên trong, cũng vẫn là so ra kém minh khí. Sở Huyền Ngạo trong lòng hạ quyết tâm, trở về tiện tay cho quỷ bộc tìm một kiện phẩm giai tốt bảo y đi, phải phối quỷ bộc, ít nhất cũng phải là danh khí cái này nhất phẩm giai. Nhìn lấy quỷ bộc y phục trên người rất nhiều tổn hại, Sở Huyền Ngạo hỏi: "Thế nào, có thể có thụ thương?" Quỷ bộc rất nhỏ lắc đầu nói: "Điện hạ yên tâm, ta cũng vô sự, chỉ là y phục phá mà thôi." Đồng thời quỷ bộc bên trái tay áo nâng lên, đưa ra một vật, phóng tới Sở Huyền Ngạo trong tay. Sở Huyền Ngạo có thể cảm giác được, tựa như là một cái chữ thập, cùng hắn bàn tay không xê xích bao nhiêu. Một đạo truyền âm nhập thai điện hạ, vật này bất phàm, ta tay áo chính là bị cái kia cách đơn tư dùng nó hủy đi, là một kiện binh khí tốt. Sở Huyền Ngạo khẽ gật đầu, đem đồ vật thu tại ống tay áo bên trong. Bị quỷ bột một chân đạp đến tứ hoàng tử Sở Huyền An bên người cách đơn tư, cũng bị An Vương phủ một bọn thị vệ theo trong hố mang ra ngoài. Tứ hoàng tử Sở Huyền An đi lên phía trước, dẫn đầu nhìn đến chính là trái trên mặt bắt mắt một đạo dấu dày. Cách đơn tư chậm rãi chống lên thân đến, ngồi dưới đất, túi đầu trong miệng lại phun ra một miệng lao huyết, mặt lộ dữ tợn. Thương thế như thế nào? Bộ linh đan, trước nuốt một viên. An vào đan dược, cách đơn tư khí hành chu tiên, hóa giải dược lực về sau, vừa rồi tại tứ hoàng tử Sở Huyền An nâng phía dưới, thân người cong lại, đứng dậy. Mở miệng hướng tứ hoàng tử Sở Huyền An đáp lời. Điện hạ yên tâm, ta còn chịu đựng được, chỉ là hắc kê sợ là treo. Nghe được cách đơn tư, tứ hoàng tử Sở Huyền An giận dữ, lại cũng không có cách nào, đành phải hung tợn nhìn về phía lão lục. Cách đơn tư ánh mắt liếc về phía quỷ bột, ánh mắt phức tạp. Lại cúi đầu nhìn một chút trên thân dấu chân, không cần nhìn hắn cũng có thể cảm giác được trên mặt một cước kia hẳn là y lên. Ngươi nói ngươi phải không có việc gì cầm kiếm trang cái gì bức nhà. Cách đơn tư trong lòng đối với chính mình đều có chút oán trách. Không phải vậy đến mức bắt đầu chịu cái kia một trận đạp mạnh sao? Muốn là ngay từ đầu liền đem thánh thập tự xuất ra đi, lại là tình huống này à, nhớ tới thánh thập tự, cách đơn tư càng là đau lòng. Quỷ bộc luân phiên thế công hắn thật sự là ngăn không được, cái kia thân pháp quá nhanh, hắn thần thức không cách nào khóa chặt, mặc dù thần thức phát hiện, động lòng người căn bản không kịp làm ra phản ứng, chân thì đạp đến trên thân. Náo tử phát hiện, tay theo không kịp. Ỷ vào ưu thế tốc độ, tên địa công kích hoàn toàn không cho người ta thở dốc, hơi không cẩn thận, cũng là trên mặt hắn cái này một chân. Tại liên kiếm bị quỷ bộc mấy cước đạp thành góc vuông về sau, hắn không có cách nào, đành phải xuất ra thánh thập tự ứng đối. Bắt đầu bởi vì không rõ lắm cái kia hình chữ thập đồ vật, mấy chiêu xuống tới cũng để cho quỷ bộ can thiệp ngầm. Có thể cách đơn tư thế công không có bởi vì thánh thập tự mà lật về đến, thậm chí sau cùng thánh thập tự đều bị đoạt đi. Vừa bồi phu nhân lại chết binh a. Lúc này có nửa người bị đánh hướng không trung, nửa người trên không trung phất phới, nửa người dưới không thấy tăm hơi, có thể không trung huyết vũ một mảnh, cốt nhục bã vụn, tứ tán bay tứ tung. Tựa như một nửa thân thể bị người đánh lưa thứ nát, tán trên không trung đồng dạng. A. Trung quanh không ít xem trò vui người cũng chưa chú ý, rơi xuống nhỏ vụn cốt nhục huyết cát bã, dính ở trên người trên mặt. Quỷ bộ còn sót lại tay trái tay áo khẽ động, vậy ở bên này huyết vũ liền phát tán nơi khác. Bụt một tiếng, phao tiêu chân gà cắm vào Sở Huyền Ngạo trước mặt trên mặt đất, chân gà móng đuốt cao chỉ hướng thiên. Hắc kê chân gà. Lúc này, rơi vào Sở Huyền Ngạo trước người 2 mét chỗ, đây là một cái giống như là bạch ngọc luyện chế chân gà vũ khí, nhìn lấy giống ngọc, nhưng là bạch ngọc làm sao có thể nằm cạnh ở cánh cửa kiếm, dùng tuyệt đối tài liệu tốt. Luyện chế thủ pháp cũng là vô cùng tốt. Nếu là đem cái này chân gà hình thái đổi một cái, biến thành một thanh quạt ngọc, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngọc này phẩm tướng, dùng để trang bức cũng không tệ lắm. Chỉ bằng thứ này đỡ được cánh cửa mấy cái kiếm, còn là vấn đỉnh cảnh cường giả binh khí, tuyệt đối là hiếm có hảo đồ vật, đáng tiền. Đại truy. Sở Huyền Ngạo ngón tay hướng phao tiêu chân gà, đại truy ngầm hiểu, chân khí tụ hướng chân gà liền bay vào đại truy trong tay. Nhìn đến hắn tứ ca hướng bên này đi tới, vội vàng để đại truy đem chân gà nấp kỹ. Chân gà đều đến Sở Huyền Ngạo trong tay, nhìn lại rơi trên mặt đất nửa thân thể, lại cảm thụ một chút chung quanh đây tất cả đều là hắc kê khí tức. Hắn hạ chàng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chương 29, cuối cùng tứ ca gánh chịu sở hữu, thượng, chương 29. Cuối cùng tứ ca gánh chịu sở hữu, thượng, Sở Huyền Ngạo tay chỉ tứ hoàng tử Sở Huyền An, đối với Trầm Tam Nương nói ra, Tam Nương, ngươi nhìn bản vương liền nói tứ ca không phải người như vậy, cái này không chủ động tới tính tiền nha. Tứ ca nhân vật như vậy, làm sao có thể trốn đơn đâu. Đến gần tứ hoàng tử Sở Huyền An nghe được lão lục, dưới cơn nóng giận vừa giận một chút. Nghe được Sở Huyền Ngạo, Trầm Tam Nương cùng đoạn nhân chàng mới hồi phục tinh thần lại, chủ yếu là quỷ bộc vừa mới thao tác quả thật có chút để người kinh dị. Tốc độ kia thật là vấn đỉnh cảnh tu vi có thể có sao? Cái kia cách đơn tư cũng không phải cải trắng a. Nói đạp thì đạp, nói đá thì đá. Thật bắt người làm bóng cao su chơi a. Thực sự vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Hai người thay vào một chút, giống như đổi thành bọn hắn, cũng vô pháp cùng bị bộ chống lại, cho dù là đoạn nhân chàng cùng cách đơn tư so sánh, sợ cũng là đánh không lại. Nhìn trước mắt nham hiểm lục điện hạ, rõ ràng hết thảy đều là hắn chủ đạo, nhưng hắn nhưng thật giống như một người không có chuyện gì một dạng. Nhìn lại đứng ở sau người an tĩnh quỷ bộ, hai người chỉ cảm thấy có chút lạnh. Phế tích bên trong, khói bụi tan đi, cánh cửa thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong tay Thái Sơn kiếm vung lên hất lên, vứt bỏ Thái Sơn kiếm phía trên vết máu, nhanh chân hướng về Sở Huyền Ngạo đi tới. Tham kiến điện hạ. Sở Huyền Ngạo nhìn trước mắt cánh cửa, chính hồng quang đầy mặt, ân, máu me đầy mặt. Thương thế như thế nào? Điện hạ yên tâm, đều là bị thương ngoài da, không quan trọng. Tuy nhiên trên thân cũng có thật nhiều vết thương, có thể cánh cửa nụ cười lại tùy ý ngô cùng, hắn trong lòng rất vui vẻ. Lúc trước hắn kém chút bị hắc gà đánh chết, liền truy mấy trăm dặm đều không hé miệng, hôm nay rốt cục ra cái kia hơi thở. Tứ hoàng tử Sở Huyền An đi lên phía trước, chỉ cánh cửa, tiên phát chế nhân giận dữ hét. Lão lục ngươi tốt gan, dám sai sử thuộc hạ tại ngày này đô thành làm phải hung, còn dám đánh giết ta An Vương phủ cung phụ. Sở Huyền Ngạo cũng không tiếp lời, mà chính là chỉ tứ hoàng tử sau lưng cách đơn tư nói, tứ ca, hai người này dám tại ngày này đô thành bên trong ở ngay trước mặt ta công nhiên động thủ, khiêu khích ta hoàng tộc uy nghiêm, coi là thật thật can đảm. Sở Huyền Ngạo lời nói xoay chuyển, nói tiếp, người này là thần quốc người, dám ở ta đại cản thiên đô thành bên trong như thế làm cản, người nào cho lá gan của hắn. Một bên Trầm Tam Lương nghe được Sở Huyền Ngạo, nghẹn họng nhìn chân chối. Điện hạ, ngài đều không thay cái từ sao? Lần trước ngài cũng là nói như vậy. Mà một bên xem trò vui người bên trong, Tả tướng phủ tiểu công tử Lý Đình Phi, một mặt quái dị nhìn lấy hộ vệ bên cạnh. Lần trước hắn cũng là nói như vậy đúng không? Công tử, không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Đúng vậy, tú bà không dám nói người cũng là hắn, Tả tướng phủ tiểu công tử Lý Đình Phi, lần trước tại Liên Hoa lâu bên trong, cùng Sở Huyền ngạo náo lên, đập lập kính các người cũng là hắn. Ân, hai người lần kia cũng coi là vì cái này Liên Hoa lâu mượn đệ lầu tiền lệ. Nghe được Sở Huyền ngạo nói lời, Lý Đình Phi mặt mũi tràn đầy quái dị, hắn nhớ đến gia hỏa này lần trước cũng là chỉ đường thúc nói với hắn, Lý gia người, dám tại Thiên Đô thành bên trong như thế tùy ý làm vậy, ai cho ngươi lá gan? Không sai, Tả tướng xuất thân Lý gia, đỉnh cấp thế lực một trong Lý gia, trong gia tộc cũng có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn. Nghe được lão Lục còn bị cắn ngược lại một cái, tứ hoàng tử Sở Huyền An gầm lên giận dữ. "Lão Lục, ngươi đổi trắng thay đen, ngươi thực có can đảm nói a? Vừa mới nhiều người như vậy đều thấy được, rõ ràng là ngươi sai xử bọn hắn công nhiên đối với ta phủ bên trong cung phụng xuất thủ, cái kia Nhạc Sơn còn giết HK, tất cả mọi người thấy được." Sở Huyền ngạo làm ra một bộ vẻ giận dữ, "Tứ ca, thần quốc người công nhiên tại ta đại càn đế đô nháo sự, coi là thật làm càn. Tứ ca cũng là ta đại càn hoàng tử, làm sao có thể hướng về ngoại nhân nói?" Tứ hoàng tử Sở Huyền An một đỏ mặt lên, giận không nhịn nổi. Bây giờ nói chính là ngươi sai xử Nhạc Sơn sát hại ta phủ bên trong cung phụng, ngươi nói mỏ cái gì thật quốc? Hai ta nói chuyện tại một cái tên sao? Cái này lão Lục, một mực đặt cái này lung tung nói mỏ, ba phải. Hoàn toàn thì là muốn cho hắn Sở Huyền An có nổi. Sở Huyền ngạo túi đầu trầm tư một hồi, tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Tứ ca, HK giam cùng thần quốc người, tại chúng ta hai người khai yến thời điểm náo sự, việc này có âm mưu, tên kia nhất định là tà giáo người nằm vùng thám tử, ý đồ làm loạn đại càn. Hôm nay may mắn có thần đệ ở đây, phá này âm mưu, bất quá người này có thể ẩn núp lâu như thế. Sau lưng định còn có người, tứ ca về sau nhớ lấy cẩn thận a. Tứ hoàng tử Sở Huyền An lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt dữ tợn, từng tiếng thấp giọng thở dốc, giống như sấm rền nổ vang. Hai mắt trừng mắt trước Lục đệ, cứ như vậy nhìn lấy hắn ở chỗ này chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói bẩn. Thi Liên đứng ở một bên trầm tam nương cũng là trợn mắt hốt mồm. Điện hạ, ngài ra tay trước, còn kéo xa như vậy. Một hồi này thần quốc người khiêu khích hoàng tộc uy nghiêm, một hồi lại là tà giáo nhân ý đồ làm loạn đại càn, chiếu ngài nói như vậy đi xuống, hôm nay việc này sợ là đem Trấn Võ Ti Ti chủ quân chi phủ gọi tới cũng khó bình a. Hai vị điện hạ trước giảm nhiệt, ngồi trước, tiểu không chịu nổi hai vị điện hạ tức giận. Liên Hoa lâu mở cửa làm ăn, nên tứ phương chi khách, vui mừng bắt phương khách đến thăm. Tìm được chính là sung sướng, cũng chỉ là nhất thời tiêu khiển tới chơi. Hai vị điện hạ hôm nay như thế dày vò, tiểu điếm còn thế nào làm ăn a? Ta như thế nào hướng vị kia cùng thần vương điện hạ bàn giao? Còn thỉnh hai vị điện hạ tạm thời tắt lôi đình chi nộ, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nhìn lấy bầu không khí càng thêm quỷ dị, Trầm Tam Nương đổi bước lên phía trước giật ra đề tài, đương nhiên chủ yếu là nàng Liên Hoa lâu một tòa lập kính các đổ, đến có người bồi a nghe được Trầm Tam Nương. Sở Huyền Ngạo cùng tứ hoàng tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người tại trong lương đình ngồi xuống, hai phương nhân mã mỗi người phân biệt rõ ràng đứng tại chính mình điện hạ sau lưng. Sở Huyền Ngạo cũng biết không có thể náo loạn nữa, Trầm Tam Nương đều đem thái hậu cùng hắn nhị ca rời ra ngoài, lại náo thật sự thu lại không được chàng. Đúng vậy, thái hậu, hắn lao cha Sở Thiên Hùng mẹ đẻ, đại càn hoàng thái hậu, Trầm Lâm. Cái này Liên Hoa lâu cũng là năm đó Trầm gia tại Trầm Lâm vào cung về sau vì đó sở kiến, theo Trầm Lâm tại hắn hoàng gia gia thời kỳ từng bước một trở thành quý phi, sinh ra đại càn tuyệt đại song tiêu một trong, bây giờ đại càn trưởng công chúa Sở Thần Hoàng. Trầm gia càng thêm lớn mạnh, Trầm Lâm địa vị càng thêm vững chắc, Liên Hoa lâu cũng chậm chậm làm lớn, về sau hắn lao cha đăng cơ, Trầm Lâm thành thái hậu, đến Trầm gia chi thứ mỹ nhân vào cùng, như nay đổi phi, lại sinh hắn nhị ca Sở Huyền Thiên. Thái hậu đối với hắn nhị ca cũng rất là vui thích, liền Liên Hoa lâu đều cho hắn nhị ca một phần, phải biết lúc đến bây giờ cái này Liên Hoa lâu đã thành đại càn đệ nhất nhã nhặn chi địa. Cái này có thể là tuyệt đối hấp kim lợi khí, đất này kiếm tiền nha so đoạt tiền đều nhanh. Mà tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng biết nặng nhẹ, trọng yếu nhất chính là hắn biết đánh không lại, cách đơn tư đã thụ thường, HK đều đã chết, coi như lại gọi người hắn cũng chơi không lại lão Lục. Trầm Tam Nương để người bưng lên một bầu rượu, tự tay cho hai người rót đầy về sau, mới mở miệng. Hai vị điện hạ, hôm nay cái này lập. Còn chưa nói xong, liền bị tứ hoàng tử Sở Huyền An đánh gãy. Tam Nương, hôm nay là lão Lục gây sự, tìm hắn. Sở Huyền Ngạo lộ ra một bộ khoa trương biểu lộ. Tứ ca, ngươi cái này là gì? Rõ ràng là HK gây sự trước độc thủ, cánh cửa là phòng vệ chính đáng, đúng, phòng vệ chính đáng. Quỷ bộ cũng giống như vậy, đối cách đơn tư phòng vệ chính đáng, ngươi nhìn liền tay áo đều cho quỷ bộ đánh không có. Nói xong còn đứng lên dẫn theo quỷ bộ gãy mất tay áo lắc lắc, cho thấy sự thật. Sở Huyền Ngạo tại nội tâm nghĩ đến, nếu không phải HK mười mấy năm trước cửa đối diện tấm xuất thủ, hiện tại cánh cửa cũng sẽ không phòng vệ chính đáng, tự vệ phản kích. Ân, không sai, chính là như vậy. Chương 30, cuối cùng tứ ca gánh chịu sở hữu, hạ, chương 30, cuối cùng tứ ca gánh chịu sở hữu, hạ, Trầm Tam Nương cùng Đoạn Nhân chẳng cả đám người, nhìn lấy Lục Điện Hạ, ngáy ngáy ánh mắt. Thật há mồm liền đến a. Cái đơn tư cưỡng ép nuốt xuống khí huyết quần quật bọn tới trong nhiễm huyết, ở trong lòng nổ hống. Phòng vệ chính đáng, tốt một cái phòng vệ chính đáng. Cái kia ngươi có muốn nhìn một chút hay không trên mặt ta giấu dày, lại nói tiếp. Hắn đều bị đạp bầu trời, cùng tiểu hài nhi đá bóng giống như, tùy ý bớt bớt. Một cái kia lăng không đáng ngang, hắn huyết năng phun xa 3 trượng, nện trên mặt đất, còn phải thêm 2 trượng. Cũng phải thua thiệt công lực của hắn thâm hậu, ngươi hôm nay cũng là đem Trầm Tam Nương thả chỗ ấy, ngươi nhìn cái kia một roi chân Trầm Tam Nương còn có thể đứng lên tới sao. Đổi một cái pháp tướng cảnh, một cước kia đều có thể đem thân thể rút bạo. một chân lại một chân, ta chịu bao nhiêu dưới, ngươi nói ta phòng vệ chính đáng còn tạm được. Tứ hoàng tử Sở Huyền An một tay vỗ lên bàn, vốn là tại trong tay ly rượu, lại bị rơi vỡ nát, sau đó nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ Sở Huyền Nạo, mặt lộ vẻ một tia hung ác. Lão lục, rõ ràng là ngươi thủ hạ Nhạc Sơn trước kiếm chuyện, mà lại ngươi còn dung túng sai sử hắn giết Hắc Kê, chuyện hôm nay ngươi ta ở giữa tạm dừng không nói. Chỉ nói cái này lập kính cát, chính là trách nhiệm của ngươi. Tứ ca lời này thì không đúng, hôm nay là tứ ca mở các thiết yến, ai có thể nghĩ tới có tà giáo làm loạn, có thể tà giáo người cũng là tứ ca người, tứ ca biết người không rõ, cùng ta có liên quan gì. Sở Huyền Ngạo nói xong hai tay mở ra, bả vai một đứng thẳng. Một bộ quan tà chuyện gì dáng vẻ. Lúc này tứ hoàng tử Sở Huyền An chính là hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được. Tà giáo, ta nhìn ngươi nhà tựa như tà giáo. Một trường đem trong lương đình bàn đã đập vỡ vụn sụp đổ, đứng dậy, trợn mắt tròn xoe. Lão lục, ngươi đánh rắm, một mực tại nơi này nói vớ nói bẩn, tất cả mọi người thấy được, là ngươi động thủ, thật tốt nói cho cùng là trách nhiệm của ai. Nhìn đến hắn tứ ca động tác, Sở Huyền Ngạo cũng là tay phải vỗ, cái gì đều không đập tới, cái bàn đã bị hắn tứ ca đập nát. Đứng người lên, nhìn lấy hắn tứ ca, không có chút nào ý sợ hay nói. Liên quan gì đến ta, hôm nay chính là nháo đến phụ hoàng chỗ đó bản vương cũng không sợ. Không muốn kéo phụ hoàng, sự tình nói thật, đương thời mọi người ở đây người nào không thấy được. Nghe được Sở Huyền Ngạo lại kéo tới phụ hoàng, Sở Huyền An trong lòng càng là tức giận. Phụ hoàng luôn luôn sủng ái lão lục, mà hắn chưa bao giờ bị quá coi trọng, có thể đây càng để hắn ghen ghét phẫn hận. Sự tình hôm nay nếu là nháo đến phụ hoàng chỗ đó, hắn biết lão lục nhất định không có chuyện gì. Lúc trước hoàng lão sự tình, phụ hoàng đối Sở Huyền Ngạo cũng chỉ là phạt bổng 3 tháng, thậm chí không quá 2 ngày, lại hạ chỉ cho lão lục một khoản tiền, nguyên nhân lục hoàng tử Sở Huyền Ngạo nhận sai sửa lại thái độ tốt đẹp. Ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi, tuy nhiên lần này phong vương lão lục cùng lão ngũ một cái đãi ngộ, xung quân biên cương. Có thể thiên đô thành người nào không biết, 1000 ngân vũ kỵ, 2000 hắc giáp cấm quân đã đơn độc xây doanh tạo thành tần vương thân vệ quân, chỉ đợi phong vương liền phiên này, đóng gói lĩnh đi. Lúc trước lão ngũ phong vương thời điểm, cũng mới 300 ngân vũ kỵ, 800 hắc giáp quân, chính là bị phong thần vương nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên, cũng mới cùng lão lục một cái đãi ngộ. Mặc dù không biết phụ hoàng vì sao đem đất phong vũ châu, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thân quân phối trí, liền biểu lộ lão lục ân sủng không ngừng. Tam nương, không cần ngăn cách, rút lui. Sở Huyền Ngạo không chút nào nói nhảm, xem ai chơi qua người nào, muốn để Trầm Tam Nương mở ra chân khí ngăn cách. Không sai, tự sau khi ngồi xuống, Trầm Tam Nương cùng Đoạn Nhân Tràng liền dùng chân khí ngăn cách chung quanh nơi này, dù sao hai vị hoàng tử ở đây, bất luận như thế nào, ngoại nhân còn chưa đủ dính vào. Thần Vương Điện, Quỷ Bộ, mở ra. Không giống nhau, Trầm Tam Nương nói xong, Sở Huyền Ngạo liền để Quỷ Bộ cưỡng ép xông mở chân khí ngăn cách. Quỷ Bộ dưới chân giẫm một cái, lăng không mà lên, tối tăm chân khí tại dưới chân hiện hóa ra một đầu to lớn chân, dưới chân phát lực, lăng không quét ngang, chân khí bình chướng phút chốc phá toái. Tham khảo thiên tàng cước. Sở Huyền Ngạo lúc này vận lên Cựu Dương Thần Công bên trong nguyên bộ khinh công hướng về đã thành phế tích lập kính các đi đến, sau lưng mọi người không rõ ràng cho lắm. Phế tích trước đó vây quanh một đám người, nhìn lấy đã sụp đổ lập kính các, không ít người đều tại thổ thức. Không ít người bọn hắn đại đa số đều chỉ nghe nói cái này lập kính các ngàn vạn chi kính, có khác phong thái, lại chưa từng đi qua, ai có thể nghĩ, hôm nay lại bởi vì tranh đấu bị hủy một tòa. Liên Hoa lâu bên trong cộng có 3 chỗ lập kính các, 3 chỗ song song mà đứng, mà ngã xuống chính là bên trái một tòa, đại đa số người đều là ngay tại giải trí. Nghe nói tiếng vang chạy đến xem náo nhiệt, nghe nói có người bị lập kính các đều là cảm khái, có lá gan a. Không ít người đều tại lập kính các bên trong náo qua sự tình, bất quá đồng dạng hạ trạng cũng không quá tốt. Nghe được là lục hoàng tử về sau, cũng đều là một bộ nên biểu tình như vậy, là vị này thì không kỳ quái. Phu quốc công phủ thế tử Lăng Thần cùng còn lại 3 vị thế tử đều ở đây chỗ, tả tướng phủ tiểu công tử Lý Đình Phi cũng còn chưa đi, tại này xem kịch. Nhìn đến chân khí bình chướng phá toái về sau, mọi người đã nhìn lại, tại Sở Huyền Ngạo đến gần thời điểm, đa số đều hành lễ hô. Bái kiến lục điện hạ. Có thể tại cái này Liên Hoa lâu bên trong, cái kia đều không kém, không ít người đều biết vị này Thiên Đô thành tiểu bá vương. Đến gần về sau, Sở Huyền Ngạo trước tiên mở miệng. Chư vị, không ít người nói bản vương hôm nay lại đập lập kính cát, có thể đại gia nói một câu, chư vị có thể để cho người khác khi dễ sao? Có người đều dẫm lên trên đầu chúng ta, đặt ở chư vị trên thân, có phải hay không muốn còn trở về à? Đại gia nói, đúng hay không? Đúng. Đối với vị này lục hoàng tử, một số người cũng đã từng quen biết, làm người cực kỳ thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, có thể thoải mái bên trong độc thuộc về hắn bá đạo. Trong lời nói triển lộ mà ra, ân chí ít không có đắc tội trước đó người vẫn là rất dễ thân cận, mà lại quân nhân tình hành, ai sẽ để cho người khác dẫm tại trên đầu mình, ân trừ phi đánh cung lại, người nào sẽ cho người cưỡi tại trên đầu mình, ai dám cưỡi tại ra trên đầu ta đây. Pháp tướng cảnh, ngài so với ta mạnh hơn, ngài có thể, ngài là ra. Lão lục, ngươi dám đổi trắng thay đen, đi tới tứ hoàng tử Sở Huyền An quát lớn, lời này cần phải hắn nói a. Gia hỏa này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Tứ ca, nếu không phải cái kia Hắc Kê trước đó trước đối Nhạc Sơn xuất thủ, hắn sẽ trả tay sao? Cách đơn tư không xuất thủ, Quỷ Bộc sẽ trả tay sao? Hắc Kê lúc trước xuất thủ, cánh cửa bây giờ hoàn thủ, không sai a. Ai bảo cánh cửa pháp tướng cảnh sơ kỳ, ngươi pháp tướng cảnh đỉnh phong, cánh cửa đều vấn đỉnh cảnh trung kỳ, ngươi mới vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Ngươi không bị đánh người nào bị đánh? Như hôm nay ngươi là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, làm sao lại đánh lên, đâu còn có cái này việc sự tình. Về hết lời nói sau, Sở Huyền Ngạo lại cho mọi người nói, nơi này là ta đại càn, vẫn là đại càn đế đô thiên đô thành, như người tới là khách, tự lấy lễ đối đãi. Có thể thần quốc người dám ở ta đại càn đế đô công nhiên quát tháo, hạng gì cuồng vọng. Chư vị, có thể để bọn hắn dương ngoài sao? Không thể không ít người cần phải đều thấy được, lúc ấy có thần quốc người đạo thủ, may mắn được bản vương dưới trướng quỷ bộ xuất thủ đem đánh ngã, mới kết thúc tranh đấu. Không biết là ai hô một câu điện hạ uy vũ. Không ít người đều theo cao giọng hô hoán, bất luận như thế nào, nơi này là đại càn, làm sao cũng không tới phiên một người ngoại quốc dương ai. Lại giảng vài câu về sau, Sở Huyền Ngạo quay người trở lại, Phiêu Mi nhìn lấy hắn tứ ca. Tứ hoàng tử Sở Huyền An sắc mặt trầm trọng, lão lục, ngươi lợi hại, ngươi cái này ra hỏa dám kích động dân ý phương diện này, hắn Sở Huyền An đơn tướng mạo thì không chiếm ưu thế. Thôi không chú ý, gây nên dân phẫn thì thật cắm. Chư vị, thần quốc khách đến thăm tại này trải nghiệm ta đại càn nhã nhặn, tần vương điện hạ phụ thượng nhân tài đông đúc, song phương đồng ý về sau, tiến hành một trận hữu nghị luận bàn mà thôi. Hai vị cường giả cùng chung chí hướng, trong lúc nhất thời, luận bàn không có dừng lực, hủy cái này lập tính cắt, tin tưởng thần quốc chi khách hẳn là sẽ có biểu thị, chư vị yên tâm. Nghe được tứ hoàng tử hai câu nói, Trầm Tam Nương đối với một bên tú bà nói ra, thật tốt tính một chút, báo cho An Vương điện hạ. Sau đó lại lặng lẽ truyền âm nói, ta cái kia phần cũng tăng thêm. Một bên tú bà sau khi gật đầu tranh thủ thời gian đi xuống làm chuẩn bị. Chương 31, tiểu di, cái kia vẫn còn con nít chương 31, tiểu di, cái kia vẫn còn con nít bình phục mọi người về sau. Tứ hoàng tử Sở Huyền An cuối cùng mang theo một bản thật dày danh sách rời đi, trước khi đi lúc ánh mắt hung tợn nhìn Sở Huyền Ngạo liếc một chút. Sở Huyền Ngạo chỉ là lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội. Tam Nương, đi. Phất phất tay, Sở Huyền Ngạo liền dẫn quỷ bộ bọn người dẹp đường hồi phủ. Cùng tiễn điện hạ. Trầm Tam Nương bọn người vội vàng đưa tiễn. Điện hạ, ngài có thể đi nhanh một chút đi. Trầm Tam Nương trong lòng hiệt khổ, một trận này dày vò, Liên Hoa lâu là thật chịu không nổi, hai vị hoàng tử để cho nàng Trầm Tam Nương làm sao bây giờ? Một vị mặc dù không quá được sủng ái, vừa vặn phần ở nơi đó bày biện, còn lương tựa thần quốc, nội tình không cần phải nói. Một vị kỳ mẫu phi cùng là xuất từ Giang Châu tứ đại thế gia, trên mặt muốn cho đi. Hơn nữa còn là một vị có thụ sủng ái hoàng tử, cái kia từ nhỏ đến lớn đều là hoành hành không sợ chủ. 11 tuổi lần đầu tiên tới Liên Hoa lâu, vừa bị mang đi, trong cung tổng quản thái giám Lý Nghĩa thì tự thân lên cửa tìm nàng Trầm Tam Nương từng đàm thoại. Hắn đại biểu không cần nói cũng biết, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hai cái vị này không cần nói đập lập kính cát, toàn bộ Liên Hoa lâu sở hữu lầu các đều đập, nàng Trầm Tam Nương đều phải cưỡi theo. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Vừa trở lại phủ bên trong, Thu Nguyệt Sương Tuyết, Tiểu Đức Tử bọn người liền phát hiện cánh cửa trên thân mấy cái đạo vết thương. Vội vàng hướng về Sở Huyền Ngạo vây lại. Thu Nguyệt cầm lên vài quả bảo dược, lại lấy hai bình bí dược cho quỷ bộ cùng cánh cửa, bọn hắn cùng người đối chiến, đều có thương tích trong người. Ta cũng vô sự, yên tâm. Đúng. Nói xong Thu Nguyệt thì hướng về Tiểu Kim Khố đi đến, Sở Huyền Ngạo cũng không có sự tình, có thể Sương Tuyết tiểu nha đầu này nhưng vẫn là viện Sở Huyền Ngạo đi tới. Vừa ngồi xuống, ngoại công Bạch Dịch cùng Tiểu Di Trắng Phi Vũ liền đi đến. Bạch Dịch trước tiên mở miệng, chuyện gì xảy ra? Nhạc Sơn một thân ngoại thương, thậm chí ngay cả quỷ bộ đều bị thương. Quỷ bộ thực lực Bạch Dịch rất rõ ràng, những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ huấn luyện chỉ điểm vương phủ người bên ngoài, mấy vị vấn đỉnh cảnh cao thủ hắn đều tới luận bàn qua. Thì quỷ bộ tốc độ kia, thiên tượng cảnh phía dưới, không người có thể cùng sánh vai. Thối công siêu tuyệt, riêng là luận bàn, hắn Bạch Dịch thì không phải là đối thủ, hắn chi xuất thủ chiêu thức cùng tốc độ, quá mức quỷ dị, căn bản là theo không kịp. Đối với một cái mất đi hai tay người, có thể luyện đến nước này, Bạch Dịch rất bội phục. Tại Liên Hoa lâu đụng phải ta tứ ca, thần quốc một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cao thủ xuất thủ, đến mức cánh cửa, An Vương phủ một vị cung phụng, HK. Bất quá bọn hắn thua, HK đã chết. Nói, Sở Huyền Ngạo liền lấy ra bàn tay kia lớn nhỏ hình chữ thập vũ khí, cùng HK dài một mét phao tiêu chân gà. Bạch Dịch ánh mắt thì rơi vào cái kia tiểu thập chữ phía trên, nói ra một câu, ngựa khí mang theo trêu chọc. Linh Minh, dạng này thức không giống chúng ta bên này đổ vật, thần quốc người thật đúng là đưa bảo bối tới. Không trách hồ Bạch Dịch nghĩ như vậy, lần trước đưa tiền, lần này đưa binh khí, thật đúng là, ai? Đến mức quỷ bộ cùng Nhạc Sơn tương thế, đều là chút thương nhỏ. Không nói so cái này Linh Minh, so tên kia khí đều kiếm lời, thì đơn thuần giá trị rất đáng. Tương đương với tại ngươi cánh tay hoa lô lớn, dáng cái băng dáng cá nhân lớp 911 liền tốt, cho ngươi một đức. Nghe được hắn ngoại công nói như vậy, Sở Huyền Ngạo cũng là cười to nói. Ngoại công nói như vậy cũng không tệ. Ha ha. Tiểu Ngạo, ngươi có thể để ý một chút hay không tiểu thí hài kia, vội vàng đem hắn đưa xa một chút. Trắng Phi Vũ một mặt u hoán, bắt đầu cho Sở Huyền Ngạo bán giận. Nhìn lấy tiểu di Trắng Phi Vũ trên mặt vẻ u hoán, Sở Huyền Ngạo liền có chút muốn cười. Hắn tiểu di cũng sẽ như thế. Nhớ tới khi còn bé hắn tiểu di trong cung trải qua hơn 2 năm, đoạn thời gian kia là Sở Huyền Ngạo so sánh khổ sở thời điểm. Bởi vì hắn tiểu di khi đó trong cung nhàm chán, ngày bình thường ngoại trừ cùng hắn mẫu phi thì lấy đùa hắn tìm niềm vui, đó là nhiều kiểu chống chất. Ỷ vào võ công, dẫn hắn bay tới bay lui, sẽ còn tìm không có người địa phương, bắt hắn ném lấy chơi. Thậm chí còn tìm hắn mẫu phi cùng một chỗ, hắn cùng cái cầu lông một dạng, bay tới bay lui. Hắn mẫu phi cùng tiểu di chân khí ngăn cách, bao trùm hắn, bay trên không trung, không có cảm giác chút nào. Con tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, kỳ thật hắn tung bay trên không trung biết tất cả mọi chuyện, chỉ có thể ngẫu nhiên dùng tiếng khóc tỉnh lại tình thương của mẹ. Có khi hắn tiểu di thậm chí còn có thể đạn hắn tiểu gia hỏa, khi đó hắn mới 2 tuổi. Mọi người đều biết, đối với rất nhỏ tiểu hải tử, trong nhà đại nhân bằng hữu thân thích liền sẽ lấy đùa tiểu hải tử làm vui. Nếu là hắn là thật nhỏ hải cũng được, không dành thế sự, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không buồn không lo. Nhưng hắn không phải. Xuyên Việt qua đến mới bắt đầu, còn tại trong căn phòng nhỏ chờ đợi mấy tháng mới xuất sinh, cụ thể bao lâu hắn cũng không rõ lắm, lúc ấy quá yêu ngủ. Suốt ngày cũng là ngủ, thanh tỉnh thời gian không nhiều. Hắn là thai xuyên, kiếp trước 19 năm nhân sinh lịch duyệt. Hắn cái gì đều biết, bị hắn tiểu di làm đến cảm giác kia đều nhanh không mặt mũi thấy người. Khi còn bé thích nhất chơi ác hắn thì hai người, một cái là hắn tiểu di lại có là hắn phụ hoàng, ngươi nói nhìn hắn thì nhìn hắn thôi, mỗi lần đều sở trường nắm chặt hắn con gà con làm cái gì. Cho nên hắn thì dùng hắn cao áp mới bơm, cho hắn phụ hoàng ghi nhớ thật lâu. Bắn ra hắn phụ hoàng một mặt. Chỉ cần hắn phụ hoàng dám động thủ, hắn thì dám bắn ra, cũng không biết hắn phụ hoàng là chuyện gì xảy ra, càng bắn ra còn càng mạnh hơn, cùng hắn đón kêu lên. Liên tiếp hơn mấy tháng đều không ngừng, thậm chí có khi hắn vừa bắn ra xong, hắn phụ hoàng tẩy một chút thì lại đi ra. Nếu lấy con gà con nhi còn một mặt phách lối nhìn lấy hắn, bộ dáng kia giống như tại nói không có hàng đi. Mà hắn lúc mới sinh ra, hắn phụ hoàng vẫn chưa trực tiếp cho hắn đặt tên, thẳng đến mấy tháng về sau, lại cho hắn phụ hoàng bắn ra một mặt về sau, hắn phụ hoàng mới chậm rãi phun ra một cái ngạo chữ. Từ đó mới có Sở Huyền Ngạo cái tên này. Cổ đại hoàng tử đặt tên bình thường đều là có chú trọng, không nhất định vừa ra đời liền sẽ đặt tên, là có tiền lệ, lớn lên cũng là Minh Thái Tông cùng, thành tổ gia, Chu Lệ, thẳng đến Chu Lệ 7 tuổi lúc, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương mới vì đó chính thức đặt tên. Mà Huyền thì là bối phận, chuyển đến bọn hắn cái này đệ nhất, đã đến Huyền tự bối. Tựa như hắn phụ hoàng Thiên tự bối một dạng, bây giờ cái này mấy đời chính là Văn Võ Thiên Huyền. Nói như vậy đều là như vậy hàng, nhưng cũng có ngoại lệ, như cái kia cô cùng nhị tỷ, tuyệt đại chi tư, danh xưng hoàng tộc tuyệt đại song tiêu, đã là thiên tiêu, cũng là nữ tiêu. Lão tổ tự mình xuất quan vì hai người bàn tên cho, đều không tới phiên hắn phụ hoàng cho được tên. Không có chỗ xếp hạng, hắn. Nghe đến không có, ngươi cười cái gì? Tráng Phi Vũ nhìn đến Sở Huyền Ngạo một người ở nơi đó xuất thần cười ngây ngô, giống như tiểu miêu sù lông đồng dạng, một mặt nổi giận. Sở Huyền Ngạo lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tiểu Di cười nói, Tiểu Di, cái kia vẫn còn con nít. Tráng Phi Vũ tựa như muốn nhảy dựng lên một dạng, rất là khoa trương. Hải tử, đều đại tông sư, vẫn là hải tử, vậy ngươi cái này tiên thiên đỉnh phong, có phải hay không còn muốn cùng khi còn bé một dạng, muốn ta ôm lấy à? Đối với cái kia tiểu hải tử, Tráng Phi Vũ có chút sụp đổ. Đối với Tiểu Di nói tới tiểu hải tử, Sở Huyền Ngạo rất rõ ràng, hắn Tiểu Di nói là vô song. Vô Song đi vào vương phủ về sau, liền một mực tại phủ bên trong đợi, ngày bình thường nghiên cứu kiếm đạo, vương phủ bên trong tàng thư các nhìn xem cái này thế giới kiếm đạo điện tịch, hoặc là cùng phủ bên trong thị vệ cao thủ luận bàn luyện kiếm. Luận bàn kiếm đạo, tự nhiên là tìm kiếm đạo cao thủ. Hắn Tiểu Di cũng là một vị kiếm tu, thực lực cũng tại pháp tướng cảnh, ngày thường Vô Song phần lớn là tìm hắn Tiểu Di luyện kiếm. Đến mức nói cánh cửa cũng là kiếm tu, thực lực còn mạnh hơn, vì sao không đến cánh cửa đây? Ân, Vô Song cũng đi tìm qua cửa tấm, chỉ là tại cửa tấm xuất ra Thái Sơn kiếm, biểu thị mấy chiêu về sau, Vô Song xoay người rời đi. Cùng Sở Huyền Ngạo nói chuyện phía bên trong, nói lên cánh cửa kiếm, Vô Song cũng là một mặt ghét bỏ. Nói thẳng cái kia chỗ nào là đứng đắn gì kiếm quyết, hoàn toàn không có kiếm phong thái, thuần là dựa vào khí lực, còn cái gì Điệp Sơn kiếm quyết, rõ ràng cũng là nện kiếm quyết. Ngoài ra hắn phụ thượng kiếm đạo cao thủ thì thừa đoạn thiên ngai, chỉ là hắn sắp đi đất phòng, Hộ Long Sơn trang trọng tâm tự nhiên cũng muốn nhiều đặt ở U Châu chi địa, mở rộng vận chuyển cũng không thể rời bỏ Chu Vô Thị bọn hắn, ngày bình thường mấy cái rất ít người trong phủ. Chương 32, rút lại tiểu kim cố, thượng, chương 32, rút lại tiểu kim cố, thượng. Cho nên cái này dạy bảo Vô Song trách nhiệm thì rơi xuống hắn Tiểu Di trên thân đi. Ân, thiên tài luôn luôn có một ít đặc quyền, đối với cái này đủ để sánh vai hắn hoàng tộc tuyệt đại song tiêu lại một cái thiên tiêu nhân vật, Sở Huyền Ngạo vẫn là rất quan tâm. Phủ bên trong mọi người Sở Huyền Ngạo đều là cố ý dặn dò qua, có thể nói Vô Song là muốn làm gì thì làm gì. Xuống đến phổ thông thị vệ, lên tới Chu Vô Thị, ủy bộ, hắn ngoại công bọn người, Vô Song đều có thể thỉnh giáo. Thậm chí Viên Tiên Cương lúc rảnh rỗi đối Vô Song cũng là có chỗ dạy bảo. Trước mấy ngày Vô Song tu vi đã đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Hắn Sở Huyền Ngạo chân thực tu vi cũng mới tông sư sơ kỳ, vẫn là tại Viên Tiên Cương trợ lực phía dưới đột phá, bất quá ở miếng kia xá lợi tầm bộ dưới, cảm giác tông sư trùng kỳ cũng không xa. Bạch Phi Vũ hai tay vẫn ôm trước ngực, ngồi trên ghế, hai chân bảy đến bảy đi. Ta mặc kệ, ngươi cho tiểu thí Hải kia một lần nữa chuyên môn tìm người, đừng cho hắn cả ngày tới tìm ta luyện kiếm a, rất phiền. Mưa nhỏ, có thể dạy tiểu gia hỏa kia đều xem như phúc khí của ngươi, đem tiểu gia hỏa kia thả ra, bao nhiêu người xin hắn học cũng còn không học đây. Nghe được lao cha Bạch Dịch, Bạch Phi Vũ khuôn mặt nhỏ một trống, mang theo giọng nũng nịu nói ra. Cha, tiểu thí Hải kia cả ngày liền biết quấn lấy ta luyện kiếm, làm cho ta chơi đều không chơi. Mà Bạch Dịch cũng là một mặt bất đắc dĩ, cái này tiểu nữ nhi cả ngày chỉ biết chơi, đều hơn 40 người, cũng còn không có rơi vào, hắn cái này lao phụ thân cũng là cầm nát tâm a. Liên nhị nữ nhi Hải tử đều đã lớn rồi, nàng còn không có cái rơi vào. Thậm chí ngay cả một cái chính mình ý nghĩa đều không có. Đối với Vô Song, Bạch Dịch rất rõ, hắn cũng cùng hắn tiến hành qua cái gọi là luật bản, ân, chủ yếu là chỉ điểm. Tiểu gia hỏa kia, quá mức kinh diễm, nếu không phải hắn Bạch Dịch không tu kiếm đạo, sợ làm trễ nải Vô Song, đã sớm thu hắn làm đồ đệ. Đem tiểu gia hỏa kia thả ra, bao nhiêu người cấp thu đồ cũng còn không giành được. Thiên phú quá cao, nội tính quá tốt, Bạch Dịch nửa đời bên trong chưa bao giờ từng gặp phải như vậy kinh diễm chi tài. Cũng chỉ là nghe nói qua mấy vị như nhân vật như vậy, đại càn hoàng tộc tuyệt đại song tiêu liền ở trong đó. Bất quá Vô Song là Bạch Dịch trong khoảng thời gian này một mực nhìn lấy người, hắn thấy Vô Song không so mấy vị kia kém. Bạch Dịch cuộc đời gặp được, đánh qua, kinh diễm nhất chi tài chính là trong kinh tới. Có thể cho dù là ngày xưa cái kia danh xưng ta tâm như gương sáng, đạo pháp tự nhiên trong kính đến tại Bạch Dịch trong lòng cũng so ra kém Vô Song. Những ngày này quan sát cái kia Vô Song cùng hắn ngoại tôn nói chuyện với nhau, Bạch Dịch đương nhiên có thể nhìn ra Vô Song đối Sở Huyền Ngạo là thật tâm trung thành. đối với hắn ngoại tôn có thể thu phục như thế thiên tiêu, Bạch Dịch thật cao hứng. Mà lại tiểu gia hỏa kia nói dễ nghe một chút cũng là thiên chân vô tả, một lòng hướng tới kiếm đạo người. Đối với hắn Bạch Dịch cũng rất là ưa thích, làm người tuy có ngạo khí, nhưng người ta có tư cách tiêu nhà, muốn là hắn nữ nhi này có vô song như vậy thiên phú, hắn Bạch Dịch đem hắn làm tổ tông cung cấp cũng không có vấn đề gì. Lấy vô song thiên phú, tương lai cái này trong giang hồ tuyệt đối sẽ nhiều một vị đỉnh phong kiếm khách, thậm chí kiếm tiên. Cho dù là bây giờ, tu vi tuy chỉ có đại tông sư trung kỳ, có thể bằng cái kia một tay ngự kiếm thuật, cùng cảnh bên trong, đã đứng ở thế bất bại. Cho nên Bạch Dịch mới có thể để Bạch Phi Vũ thật tốt dạy bảo vô song, không thể nói được đến về sau, hắn nữ nhi cũng có thể nói một câu, không sai, ta chính là vô song kiếm tiên sư phụ. Ai bảo tiểu di kiếm thuật siêu tuyệt, mà lại tiểu di tu vi đã tới pháp tướng cảnh hậu kỳ, vô song bất quá một cái đại tông sư, làm sao có thể khó đến tiểu di đây? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi mỗi ngày đều bị một cái tiểu hài tử quấn lấy không thả thử một chút, tiểu nạo, ngươi không thể nuông chiều tiểu gia hỏa kia, mới đại tông sư, liên tiếp bốn thanh kiếm đều là danh khí. Hắn dùng tới sao hắn? Tiểu gia hỏa kia một tay danh khí, hơi không chú ý ngay cả ta điểm tinh kiếm đều bị hao tổn. Nói tiểu di Bạch Phi Vũ còn rút ra nàng điểm tinh kiếm, tại Sở Huyền Ngạo trước mặt lung lay, chứng minh kiếm của nàng bị hao tổn. Xác thực như thế, tại điểm tinh kiếm trên mũi kiếm có hai đạo rất nhỏ khe. Bạch Phi Vũ dùng tay vuốt ve lấy điểm tinh kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Ngươi cho tiểu gia hỏa kia xuất thủ cũng là bốn thanh danh khí, không đúng, còn không chỉ, lớn như vậy cái hộp kiếm, bên trong khẳng định còn có không ít hảo kiếm. Ngươi tiểu di cho tiểu gia hỏa kia làm buổi luyện, liền kiếm đều bị hao tổn. Tiểu Ngạo, ngươi thì không bày tỏ một chút sao? Sở Huyền Ngạo trên mặt ý cười nói, tiểu di muốn cái gì biểu thị? Tiểu Ngạo, tiểu gia hỏa kia vẹn vẹn ta gặp được thì có 6 thanh danh khí, tiện tay ngự kiếm cũng là 4 thanh danh khí, ngươi tiểu di đều không cái kia lãnh ngộ, ngươi cái này không cho tiểu di đổi một thanh kiếm tốt, sợ là không còn gì để nói đi. Vừa nói Bạch Phi Vũ còn đứng dậy khoa trương cho mọi người khoa tay lấy, sau cùng nhìn về phía Sở Huyền Ngạo một cái linh động tiêu mi. Binh khí có bất nhập lưu, phàm khí, bảo khí, danh khí, linh binh, thần khí cùng vô song lần thứ nhất luận bản, hộp kiếm vừa mở ra, kém chút hiện ra Bạch Phi Vũ mắt, 6 thanh danh khí phẩm giai kiếm yên lặng nằm ở nơi đó. Phải biết, danh khí cái này nhất phẩm giai đến vấn đỉnh cảnh đều đủ. Nhìn lấy cái kia vô song hộp kiếm, Bạch Phi Vũ là thật trông mà thèm cực kỳ, chính nàng cũng là mới một thanh bảo khí điểm tinh kiếm. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi bảo bối này không ít, không biết tiểu di có thể hay không chiêm ngưỡng một chút. Nói xong Bạch Phi Vũ mắt buốc lửa nhìn lấy Sở Huyền Ngạo. Sở Huyền Ngạo trong lòng còi báo động mãnh liệt, cái này tiểu di căn bản không phải cảm thấy vô song phiền, đây là coi trọng hắn tiểu kim cố. Cảnh cáo, ngươi tiểu di nỗ lực công kích ngươi tiểu kim cố. Sở Huyền Ngạo cười nhạt một tiếng, hắn tiểu di lượn quanh như thế một vòng, cũng là muốn từ trong tay hắn vơ mất điểm. Tốt, tiểu di muốn nhìn, vậy liền đi, có yêu miến cẩm. Ngoại công cũng cùng đi, nhìn xem ngoại tôn mấy năm này thế nào, có lẽ ta những cái kia lấy ông ngoại tù vì không dùng được, nhưng cũng chọn tới mấy món, là ngoại tôn cho ngoại công cúi chào. Ừ, còn có ta sao? Bạch Dịch như có sợ kinh quái lạ. Đương nhiên là có, đi đi đi, ngoại công đi xem một chút, chọn mấy món. Nói thì lôi kéo Bạch Dịch hướng về tiểu kim khố đi đến, sau lưng một đoàn người theo sát phía sau. Đối với tiểu di muốn đem kiếm, Sở Huyền Ngạo cũng không có ý nghĩ khác, tiểu di khi còn bé liền bồi hắn, không bao lâu không thể xuất cùng, tiểu di không biết cho hắn mang theo bao nhiêu chơi vui, thở nhỏ đối với hắn vô cùng tốt. Ngoại công cùng Bạch gia cũng giống như vậy, đối hắn ủng hộ rất nhiều, tự tiểu cứu cứu cũng không ít sủng hắn giúp hắn. Dưới trường hắn thất sát kỳ thật cũng không phải Sở Huyền Ngạo chỗ mời chào, đó là hắn mẫu phi tại hắn còn nhỏ thời điểm nắm hắn cứu cứu Bạch Phi Hồng cho người, dưỡng ở bên ngoài, ngày bình thường cũng đều là hắn cứu cứu huấn luyện. Thằng đến phân phủ về sau, cứu cứu mang theo thất sát đem giao cho hắn trên tay, Sở Huyền Ngạo mới biết được có cái này một nhóm người. Cũng chỉ có Tam Hổ, cánh cửa cùng Đại Truy là Sở Huyền Ngạo chính mình mời chào mà đến. Mẫu phi cũng từng nói, người không là một người, cũng không chỉ có hoàng tộc, nếu là có chuyện, tìm Bạch gia. Tự đánh giá phủ về sau, Bạch gia mỗi mùa, nhất quý là 3 tháng, đều sẽ đưa rất nhiều thứ tới. Theo kỳ chân dị bảo, linh đan rượu dược đến kim ngân tài bảo, mọi thứ không thiếu. Liền nói lần này Phong Vương, hắn ngoại công cùng tiểu di, cũng là cùng hắn cùng đi đất phong, đến giúp hắn, cũng có thể nói là cho hắn chỗ dựa. Tiểu kim cố, bất quá một số vật ngoài thân mà thôi. Hắn có là? Không có, cùng lắm thì lại tìm hắn phụ hoàng yếu điểm. Hắn không có kiếp trước tiểu thuyết bên trong như vậy thê thảm thân thế tình cảnh. Mẫu phi là bồi tiếp hắn phụ hoàng một đường theo một cái không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm phổ thông hoàng tử, đi cho tới bây giờ đương đại cần hoàng. Về sau bị phong dung phi, rất là được sủng ái. Từ nhỏ phụ hoàng đối với hắn cũng là ân sủng không ngừng. Trong cung, tại Thiên Đô thành từ nhỏ hắn đều là hoành hành không sợ, cũng không có trải qua kiếp trước cung đấu tiểu thuyết bên trong những cái kia âm như quỷ kế. Ở cái này tu hành sống qua ngàn năm, thiên nhân cảnh một người chấn một quốc, có thể trần thế vô địch thế giới, hoàng tộc ý chí không ai dám đi khiêu khích. Chí ít không phải cái gì tỏi nát đều có thể khiêu khích. Có người dám trong cung tính kế hắn, hắn không tính toán người khác cũng không tệ rồi. Chương 33, rút lại tiểu kim cố, trùng, chương 33, rút lại tiểu kim cố, trùng, tiểu đệ tử, ngươi đi đem Hải Đường kêu lên. Đến tụ bảo các, đi đến nửa đường phía trên, Sở Huyền Ngạo mới nhớ tới Hải Đường. Hộ Long Sơn trang tự sau khi ra ngoài, vẫn luôn là Chu Vô Thị bọn hắn quản, tất cả vận chuyển mở rộng, hắn cũng không đã từng hỏi qua. Cái này tình báo tổ chức, rất phí tiền, phải dùng đến rất nhiều tiền. Nhất là các phương mật thám, muốn mời chào đến các phương cao thủ, đại phái đệ tử, là muốn bỏ tiền vốn. Kim ngân tài bảo, linh đan diệu dược, võ công bí tịch, muốn đánh động hắn người, để cho người khác vì người bán mạng, thực lực, thế lực, năng lực, tài lực đều làm lớn. Mà triệu hắn đi ra người, đều là tử trung tại hắn, có thể tính làm nhà mình huynh đệ, kia liền càng không thể thua thiệt. Huynh đệ nhóm tại sinh tử một đường, bước lên tùy thời bại lộ mạo hiểm, đầu đừng ở dây lưng quần phía trên cho hắn bán mạng. Nếu là hắn để huynh đệ nhóm liền cơm đều ăn không đủ no, liền ngẫu nhiên hưởng thụ một chút tiền đều không có. Còn làm cái gì lao đại a? Tuy nhiên Chu Vô Thị cũng không có bởi vì phương diện này sự tình đi tìm hắn, có thể hắn chính mình tâm lý không thể không biết. Hộ Long Sơn trang trải rộng Kinh Châu, Đài Châu, Vũ Châu tam địa, còn muốn một mực mở rộng. Muốn trải rộng đại càn, gió thổi cỏ lay, thu hết vào mắt, ở trong đó phí tổn không thể đo lường. Muốn làm đến như thế, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mặc dù Hộ Long Sơn trang đã có một bộ sản nghiệp của mình liền, chỉ sợ cũng chỉ có thể là duy trì, muốn một mực mở rộng, nhập không đủ suất. Cho nên cái kia cho chống đỡ vẫn là muốn cho. Đi đến tụ bảo các lúc, Tiểu Đức Tử đã cùng Hải Đường tại tụ bảo các trước chờ. Điện hạ, đi, bất tất hành lễ, đi vào đi. Cửa mở ra liền biết Thu Nguyệt còn ở bên trong, nhanh chân bước vào trong các. Sở Huyền Ngạo vẫn chưa dừng lại, hướng về lầu một bên trái đi đến, Tiểu Đức Tử thì đi đến tụ bảo các trung gian một bộ bàn cờ trước, đem trên bàn cờ Lạc Tử Thiên Nguyên cờ đen đè xuống. Bên trái mặt đất từ từ mở ra, xuất hiện một cái địa đạo. Ngoại công, Tiểu Di, đi thôi. Phía trên không có gì để mắt, hảo đồ vật đều ở phía dưới đây. Sở Huyền Ngạo mang theo một bàn người, hướng thẳng đến dưới lòng đất đi đến. Tụ bảo các cùng sở hữu 6 tầng, 4 tầng ở trên, 2 tầng tại hạ. Phía trên 4 tầng phần lớn là một số vàng trắng chi vật, ngẫu nhiên trộn lẫn một số binh khí kỳ vật hàng ngũ, hoặc là lớn lên quái dị, hình thù kỳ quái, ân, xấu không muốn, xấu lạ thường phải xem nhìn. Hoặc là sinh trưởng ở Sở Huyền Ngạo thẩm mỹ phía trên, cảm giác hợp tâm ý của hắn, mới còn tại đó. Bất quá phía trên 4 tầng phần lớn là một số phổ thông mặt hàng, tính không được hảo đồ vật. Chân chính hảo đồ vật đều tại dưới lòng đất 2 tầng, chỗ đó mới là Sở Huyền Ngạo tiểu kim cố. Tại mọi người đi xuống về sau, mặt đất lại lần nữa khép lại, khôi phục nguyên dạng. Chính tại lòng đất tầng 1 Thu Nguyệt nghe được lộn xộn tiếng bước chân, quay đầu hướng về cửa vào nhìn qua, chỉ chốc lát sau liền gặp được Sở Huyền Ngạo sải bước đi xuống. Điện hạ, ừm, tìm xong rồi. Nhìn lấy Thu Nguyệt bên người dọn xong mấy cái hộp, còn có mấy cái những cái kia bình bình lọ lọ, liền biết cho cánh cửa cùng bị buộc đại truy đồ vật hẳn là tìm xong. Điện hạ, đã tìm xong, ngài đây là. Nhìn lấy Sở Huyền Ngạo mang theo sau lưng mấy người, Thu Nguyệt có chút nghi hoặc, ngày bình thường cái này tụ bảo các hạ tầng, chỉ có nhà hắn điện hạ, Tiểu Đức Tử cùng Thu Nguyệt Sương Tuyết 4 người bọn họ tới. Trừ bỏ vận đồ vật bên ngoài, mỗi lần đến cũng chỉ có mấy người các nàng, hôm nay lần này người tới còn thật không ít. Tiểu Đức Tử cùng Sương Tuyết có thể không tính, Tiểu Đức Tử ngày bình thường một mực phụ trách phủ bên trong sự vụ ngày thường, nhân viên an bài, có thể tính làm bản ra. Tụ bảo các cùng Tiểu Kim Khố vẫn luôn là Thu Nguyệt đang quản lấy, mà Sương Tuyết phụ trách thì là Vương phủ bên ngoài một số sản nghiệp. Thu Nguyệt, ngoại công cùng Tiểu Di đến chọn mấy kiện đồ vật, sau đó Hải Đường cũng sẽ lấy đi một nhóm, phía sau ngươi đem còn lại chỉnh lý về tốt, đến lúc đó cái này nhưng đều là muốn dẫn đi. Nghe xong, Thu Nguyệt nhẹ gật đầu. Tới đi. Ngoại công, Tiểu Di, xem một chút đi, đương nhiên phía dưới còn có một tầng, hảo đồ vật cũng ở phía dưới, nơi này nhìn xem có hay không hữu dụng phía trên, các ngươi nhìn lấy chọn mấy món. Lúc này Sở Huyền Ngạo phất tay ngược lại cũng nhiều một cỗ tiêu tiêu sái sái, hào sảng hào phóng khác khí chất. Mà lúc này Bạch Phi Vũ đã ngây người. Dưới lòng đất mấy trăm bình trong không gian, mắt nhìn tới, rất nhiều dương lớn chồng chất cùng một chỗ, nguyên một đám trong hộp tủ, trưng bày các loại kỳ chân dị bảo, phong bế lấy bình ngọc hộp ngọc tại trong hộp tủ, nồng nặc dược hương sông vào mũi. Đơn ngửi cái này dược hương, liền chi kỳ bên trong chi vật có giá trị không nhỏ. Cách đó không xa trên kệ, các loại kỳ binh lợi nhận chỉnh tề bày đặt, tại trường minh đang chiếu dọi xuống, lóe ra hàn quang, đao thương kiếm kích, phủ việt côn đồng, tiểu dáng khác nhau, chừng hơn 20 chuôi. Lúc này Bạch Phi Vũ, đông cảm giác nắm trong tay điểm tinh kiếm đều không thơm, nơi này để đó binh khí, đều tại bảo khí phẩm giai. Bất quá đại đa số đều là hắn binh khí của hắn, kiếm chỉ có 3 thanh, cùng trong tay nàng điểm tinh kiếm tại cùng một phẩm giai. Nơi này đều là một số đặt chân địa đạo tam cảnh sử dụng chi vật, bất quá phần lớn là siêu phàm cảnh cùng pháp tướng cảnh đồ vật. Ngoại công, Tiểu Di, đi, đi phía dưới đi. Phía dưới một thanh kiếm Tiểu Di hẳn sẽ thích. Nói Sở Huyền Ngạo liền hướng xuống mặt đi đến, những thứ kia đều là hắn Sở Huyền Ngạo tận mắt nhìn qua, một vừa kiểm kê qua, hắn tiểu kim cố, hắn rất rõ, mỗi tháng hắn đều sẽ tới đem nơi này nhìn một lần. Tích lũy nhiều như vậy cái vốn liếng nhi không dễ dàng. Hắn chỗ này có cái gì, cửa nhỏ rõ ràng, phía dưới cái kia thanh kiếm, tin tưởng hắn Tiểu Di nhất định sẽ ưa thích. Đi vào hai tầng, nơi này chỉ có hơn 80 mét vuông, nhìn trước mắt những cái này đồ vật, Bạch Dịch trong lòng giật mình, vốn cho là hắn ngoại tôn phía trên những cái kia đều không khác mấy. Không nghĩ tới đầu to còn ở phía dưới. Luyện thần đan, thất bảo đại đan, huyết ngọc linh hâm, yêu nhãn quả các loại, mỗi một dạng xuất ra đi vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là muốn đoạt lấy. Luyện khí tài liệu tốt đều có, từ huyết tinh đồng, mặc kim các loại, đều là xếp thành một đống nhỏ, liền lôi luyện tinh đều khoảng chừng 5 khối. Tốt ngoại tôn, ngươi cái này một đống nói ra, Vinh Võ Sơn đều phải đến cửa tìm ngươi. Đám kia cao cấp thiết tượng, muốn là trông thấy ngươi cái này tài liệu tốt cùng chồng chất đồ bỏ đi một dạng, một đống lại một đống chồng chất ở chỗ này, đều phải điên a. Những thứ này cái kia một cái không phải đoán tạo hảo binh nhận tài liệu, đánh lên mấy cái danh khí đều đủ. Phòng tới binh Võ Sơn đều là một khối một chỗ cung cấp, chuyên gia trông giữ bảo vệ quản lý, dùng một chút cũng đến báo cáo chuẩn bị. Tại ngươi chỗ này thì như vậy rất là tùy ý, tại trên mặt đất trồng lên một đống, phía trên kia đều đắp lên đất. Phía trên là lấy lượng thủ thắng, số lượng nhiều bao ăn no, hắn giá trị đã là không ít. Phía dưới cái này cái kia đỉnh cái đều là tinh phẩm, cao cấp lộ tuyến, đại đa số hắn Bạch Dịch nhìn đều trông mà thèm.
A. Bạch Phi Vũ giống như thấy cái gì kinh hỉ đồng dạng, quát to một tiếng, hướng về một chỗ phi thân mà đi. Bạch Dịch cũng không kinh ngạc, nhìn đến cái kia thanh kiếm lúc, là hắn biết hắn nữ nhi tuyệt đối là dạng này, chính mình từ nhỏ nuôi lớn áo khoác đồng, hắn rất rõ. Mà Bạch Phi Vũ đã đến cái kia thanh kiếm trước mặt, phải tay vướt ve thân kiếm, tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Sở Huyền Ngạo cũng nổi lên ý cười, là hắn biết cái kia thanh kiếm hắn tiểu di tuyệt đối vừa ý, ân, cũng cần phải thì hắn tiểu di vừa ý chí ít Sở Huyền Ngạo là không dám cầm cái kia thanh kiếm. Xuất ra đi muốn bị cười cả đời. Đó là một thanh chuyên vì nữ sinh mà chế tạo kiếm. Kiếm dáng vẻ quá mạnh, manh. Bạch Phi Vũ mò lấy trước mắt mập mạp thân kiếm, một mặt ưa thích. Nhìn đến thân kiếm chỗ khắc hai chữ, đó là kiếm tên, Bạch Phi Vũ lẩm bẩm nói, Ôn Nhu kiếm. Bạch Phi Vũ xoay người, nhìn lấy Sở Huyền Ngạo, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi đáng thương, làm nũng nói, "Tiểu Ngạo, kiếm này, kiếm là tiểu di?" Ân, kiếm này Sở Huyền Ngạo vốn là muốn đưa cho hắn tiểu di, dù sao thả trong phủ cũng là hít bụi, chủ yếu là không có người dùng. Chương 34, rút lại tiểu kim cố, hạ, chương 34, rút lại tiểu kim cố, hạ, Thu Nguyệt mặc dù cũng dùng kiếm, có thể nói đem kiếm này cho nàng lúc, hắn cũng là nhăn nhăn nhó nhó, mặt phiếm hồng choáng, một mặt xấu hổ trí tướng. Ân, thật sự là Ôn Nhu kiếm cùng nàng không quá tương hợp, Thu Nguyệt gương mặt cao lạnh ngự tỷ bộ dáng, cầm lấy cái này đem đồ chơi kiếm, đông cảm giác phong cách đột biến. Đúng vậy, Ôn Nhu kiếm, như kỳ danh, rất ôn nhu, chí ít xem ra rất đáng yêu, một bộ không có công kích tính dáng vẻ. Kiếm có 3 thước dài, ước 1 mét, không luận kiếm vỏ, chuôi kiếm hoặc là thân kiếm cơ hồ đều là màu hồng, chỉ có mấy đạo màu trắng đường vân tô điểm, mà lại thân kiếm sung mãn, không có bình thường kiếm sắc bén, thân kiếm các nơi đều rất giống một cái hình bầu dục. Kiếm cách chỗ còn khảm một cái đỏ thẫm bảo thạch. Hồng thạch bên trong một cái như đồng tử đồng dạng đồ vật, tổng thể giống như một cái huyết hồng nhãn cầu. Kiếm cách là chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa một đạo ngăn cản, có thể phòng ngừa thương tay, mà lại có kiếm cách, một thanh kiếm tổng thể cũng sẽ có vẻ càng thêm mỹ quan. Bất quá cũng không ảnh hưởng tổng thể, ngược lại thành tô điểm. Sung mãn thân kiếm, cái kia tổng thể màu hồng cùng màu trắng đường vân, lại phối hợp một điểm đỏ tươi, quả thực là đáng yêu. Tự Sở Huyền Ngạo được cái này Ôn Nhu kiếm về sau, liền một mực để ở chỗ này hít bụi. Thu hồi Ôn Nhu kiếm, Bạch Phi Vũ mới bốn phía nhìn một chút, nếu mày, nơi này binh khí chỉ có 5 chuôi, mỗi một chuôi danh khí cái này nhất phẩm giai, đều là giang hồ bên trong ít có binh khí, tầm thường người liền nhìn một chút cũng khó khăn. Có thể tính phía trên trong tay nàng Ôn Nhu kiếm cũng mới 6 chuôi, coi như lại thêm nàng ngoại xanh đeo tại trên lưng bạch ngọc đao, cũng mới 7 chuôi. Mà lại kiếm chỉ có Ôn Nhu kiếm một thanh, còn lại đều là hắn binh khí của hắn. Mà cái kia vô song xuất thủ cũng là 6 thanh danh khí kiếm. Tiểu Ngạo, ngươi nơi này thì 6 chuôi danh khí, tính cả trên người ngươi cũng mới 7 chuôi, cái kia vô song ngươi thì cho hắn phối hợp 6 thanh danh khí. Đơn kiếm ra 6 thanh danh khí cái này nhất phẩm giai kiếm liền không dễ dàng, ngươi cái này đáng giá sao? Mà nghe được hắn tiểu gì, Sở Huyền Ngạo trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tên kia khí là cải trắng sao? Hắn còn có thể cho vô song phối hợp 6 thanh danh khí phẩm giai kiếm, không, thập nhị, còn sai, là 13 thanh, còn có một thanh thần binh phẩm kiếm. Hắn có bản lĩnh đó. Chớ nhìn hắn nơi này đồ vật nhiều, nhưng hắn tích lũy những cái này đồ vật, dễ dàng sao? Lấy luyện khí nổi tiếng binh võ sơn, trấn sơn chí bảo cũng chính là một thanh thần binh. Vô song thần binh đại minh chu tức kiếm, là hắn có thể làm được. Vậy cũng là hệ thống tự mang. Trong tay hắn liền một thanh linh binh đều không có, duy nhất một thanh thần binh, vẫn là phụ quốc công phủ đưa tới, hắn có thể cho vô song phối tể cái kia một bộ. Cũng không đúng, hắn tứ ca người vừa đưa tới cho hắn một thanh linh binh, thế nhưng thì cái này một thanh. Mà lại thì điểm ấy bố liếng, Sở Huyền Ngạo rất rõ, đây là hắn từ nhỏ toàn vài chục năm vô liếng. 7 chuôi danh khí, không đúng, 8 thanh, hắc kê phao tiêu trần gà cũng là một thanh danh khí, không thể không nói, hắn tứ ca là thật bạo kim. Liên hắc kê như thế đều có thể xứng danh khí, còn chuyên môn chế tạo cái phao tiêu trần gà, có tiền, xa hoa. Cánh cửa cùng đại truy, cũng là mới đem bảo khí, bất quá bọn hắn hai tên kia sự tình cũng không so danh khí kém, hắn cho dùng đều là từ nơi này chọn tốt tài liệu. Chủ yếu là người có nghề không có sống, tạo không nổi danh khí, còn có cái kia hai đều muốn trọng ra hỏa, mới xoa nhẹ cái như thế. Đơn thuần cứng rắn, Thái Sơn kiếm cùng con lắc lớn cũng không so danh khí kém. Mà còn lại bảy chuôi, ưu ảnh dù cùng cựu tộc cầu là hắn phụ hoàng cho, giang độc tuyệt nhận là hắn mẫu phi trước mấy ngày đưa tới, huyền băng tinh truy là bạch gia cho, bạch ngọc đao là có người hiếu kính hắn. Ôn Nhu kiếm vốn là có người đưa cho hoàng tộc tuyệt đại song tiêu một vị khác, phong hào vân linh công chúa, hắn nhị hoàng tỷ Sở Đạo Linh. Đưa đi vớt mông ngựa, kết quả vô mông ngựa trên đùi. Hắn nhị tỷ đương thời liền đem Ôn Nhu kiếm ném đi, đúng lúc gặp hắn mẫu phi Bạch Phi Yên cùng nhị tỷ Chi mẫu Linh Phi chuyển kiếm, cũng mang theo hắn, hắn liền đem cái này Ôn Nhu kiếm cho muốn đi qua, dù sao cũng là một thanh danh khí. Nhị tỷ trước mắt, hắn để ý a. Đến mức sau cùng oán Linh Châu, là hơn 2 năm trước kia, theo cái kia đương thời còn chưa phong vương ngũ ca trong tay lấy được. Tiểu Di, đó là vô song chính mình cơ duyên, không liên quan gì đến ta, mà lại ta nếu có, cũng sẽ cho vô song, hắn xứng với. Sở Huyền Ngạo sau khi nói xong, Bạch Phi Vũ cũng không nói nữa, nàng tự biết vô song thiên phú, danh khí, có lẽ tương lai thần bình cũng xứng với. Ngoại công cũng chọn một chút đi, coi là cho ngoại công túi chảo. Sở Huyền Ngạo hướng về Bạch Dịch nhìn qua, tự sau khi xuống tới, hắn ngoại công Bạch Dịch cũng chỉ là nhìn xem, chưa bao giờ động đậy. Bạch Dịch mặt lộ vẻ nụ cười nói, thật muốn ta chọn, thì không sợ ta đem ngươi nơi này hảo đồ vật lấy sạch, để giành được những cái này đồ vật cũng không dễ dàng. Trước mắt những cái này đồ vật, đặt ở giang hồ được xưng tụng tuyệt thế chi bảo, vấn đỉnh cảnh cũng khó tìm a. So với Bạch gia tích lũy cũng không kém, nhìn lấy những thứ này, Bạch Dịch trong lòng rất vui vẻ, ngoại tôn của hắn qua rất tốt, đủ thấy Càn Hoàng đối với hắn yêu thích, hắn nữ nhi cũng sẽ không kém. Vốn là muốn tặng cho ngoại công, có gì không thể. Bạch Dịch nhìn chằm chằm Sở Huyền Nạo. Ngươi những cái này đồ vật, kỳ thật ta còn thật có một cái muốn. Sở Huyền Nạo câu lên ý cười, có hắn ngoại công muốn liền hảo, hắn tại sao phải sợ hắn ngoại công không muốn đây? Ngoại công coi trọng cái gì, trực tiếp cầm là được. Ngươi hôm nay lấy được chuôi này hình chữ thập linh minh, cùng ta công pháp ngược lại là tương hợp. Nghe Bạch Dịch, Sở Huyền Nạo hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là lấy ra trước đó cách gần tư vũ khí, tay cỡ bàn tay chữ thập. Hắn ngoại công luyện vẫn là thần quốc công pháp. Thần quốc cái kia một bộ lấy tín ngưỡng tối luyện, dựa vào đặc thù công pháp tế luyện, dùng thứ này, tới tướng thất công pháp tại đại cản chi địa sát thực ít có, cái này. Không tệ, ta sáng tạo đại quang minh quyền kinh, sát thực tới tương hợp. Nói Bạch Dịch trong tay nắm tay ngưng luyện ra một đoàn chân khí màu trắng, ánh sáng, tựa như quang minh xua tan tà ác đồng dạng, tinh hóa, thánh khiết, chân khí ngưng tụ thời điểm, liền chiếu sáng mật thất trường minh đang đều ảm đạm phai mờ. Vậy liền cho ngoại công. Nói, Sở Huyền Ngạo bước nhanh về phía trước, đem chữ thập nhét vào Bạch Dịch trong tay. Nhìn trong tay chữ thập, Bạch Dịch khỏe miệng mỉm cười, cầm trong tay lung lay, nói ra: "Một thanh linh minh, ngươi nơi này đều không có cái khác, cứ như vậy cho ta." Sở Huyền Ngạo gương mặt không quan tâm. "Vật này thả ở ta nơi này cũng vô dụng, cho ngoại công mới là vật cho nên dùng, vừa đúng." Nghe vậy, Bạch Dịch vẻ mặt tươi cười, cũng không chối từ nữa, hôm nay ngược lại là dính hắn cái này ngoại tôn ánh sáng. "Vậy ta liền nhận." Bạch Dịch vẫn chưa nói lung tung, món binh khí này sắp thực cùng hắn tương hợp, hắn luyện cũng không phải là Bạch gia gia truyền công pháp, mà chính là giờ lấy được một cái tàn tiền, từ đó tự sáng chế ra cái này đại quang minh quyền kinh. Chân khí lực lượng sát thực cùng cái này linh binh tương tự. Hắn bên trong nguyên có một số cấm thuật, cùng hắn về sau sáng tạo mấy chiêu, có cái này linh binh gia trì, đối thực lực có rất lớn gia trì. Về sau Sở Huyền Ngạo lại cho hắn ngoại công cầm một viên Thất Bảo Đại Đan. Thất Bảo Đại Đan, vẫn đỉnh cảnh cường giả ít có đỉnh cấp năng lực, đối với tu hành công lực có nhất định tăng phúc, bất quá vật này dùng nhiều tài liệu thương khôi phục, đặc biệt là đối với thần hồn loại hình thương thế có trợ giúp rất lớn. Thất Bảo, diệu dụng vô cùng. Tài liệu cần thiết như ba châm linh hoa, đối tâm thần có nhất định tác dụng, linh nguyên lộ, dùng cho chân khí khôi phục, huyết ngọc linh tham tác dụng tại nhục thân, đỉnh phong nhục thân huyết khí bảo dược. Thất Bảo Đại Đan, bảy loại cực kỳ chân quý bảo dược, cộng thêm không ít danh quý dược tài, mới có thể luyện thành. Cũng không biết là phương nào kỳ tài, có thể nghĩ ra đem nhiều như vậy các loại các hiệu bảo dược luyện thành đan dược, mà lại các loại dược hiệu cũng không xung đột, cũng không thiếu hụt, thân ở một cái thang bằng bên trong. Như vậy toàn phương diện công hiệu, đối với vấn đỉnh cảnh cường giả, chính là đến thiên tượng cảnh cường giả phục dụng đều có một tia tác dụng, điều này cũng làm cho Thất Bảo Đại Đan đặt chân đỉnh lưu đan dược, rất là chân quý, có thể xưng vô giá. Chính là Sở Huyền Ngạo những năm này thường xuyên móc hắn phụ hoàng vốn riêng hàng, cũng liền toàn năm viên. Chương 35, rút lại tiểu kim cố, cuối cùng, lòng đang dỉ máu chương 35, rút lại tiểu kim cố, cuối cùng, lòng đang dỉ máu Thu Nguyệt gọi người quân đồ, trên mặt đất mấy tầng, tính cả lòng đất tầng 1, kim ngân tài bảo, binh khí, bảo dược, linh đan diệu dược, các loại tài liệu, sở hữu tài nguyên đều chuyển một nửa, công pháp võ công, sao chép cũng cầm một phần. Các loại đơn phẩm, độc nhất vô nhị, đều dọn đi, đưa đến Chu Vô Thị bọn hắn viện bên trong. Hải Đường, nơi này sau đó gọi người, cũng cầm, Thất Bảo Đại Đan, Luyện Thần Đan, Thiên Tài Địa Bảo, Linh Dược, các loại tài liệu đều cầm một nửa. Lôi Luyện Tinh, cũng cầm 3 khối, Huyết Ngọc Linh Tham cầm 2 cái, viên kia yêu nhãn quả, Ngọc Tâm Tinh loại hình đơn phẩm, cũng lấy đi, tính toán làm cho hộ Long Sơn trang kinh phí. Sau khi nói xong, Sở Huyền Ngạo trên mặt bình thản, có thể trong lòng đã đang dỉ máu, vài chục năm vô liếng, hơn một nửa cứ như vậy tiêu tiến bảo. Có thể làm hộ Long Sơn trang, liều mạng, chỉ cần hộ Long Sơn trang có thể phát triển, hắn thì không lỗ. Mật thám tình báo giá trị của bọn hắn là không thể đo lường. Nghe vậy, Hải Đường đại hỉ, hộ Long Sơn trang muốn mở rộng mời chào nhân thủ, tất nhiên là không dễ, trong đó cần thiết, những ngày này, cùng thần hầu bọn hắn không ít vì chuyện này đau đầu. Đa tạ điện hạ. Có điện hạ hết sức ủng hộ, những cái này đồ vật, vấn đỉnh cảnh cường giả cũng muốn tâm động, mà tâm động không bằng hành động, còn sợ không thể đánh động những người kia. Ừ, đúng, cái kia mấy cái danh khí đừng cầm, không ít người đều biết những thứ này tại ta trong tay, dễ dàng lộ sơ hở. Viên địa cửu tộc cầu có thể lấy đi, cái kia đêm tối nguyệt lộ thì một bình, không cần lưu nữa, toàn lấy đi. Thu Nguyệt đi lên chuẩn bị nhân thủ, đang muốn đi lên Sở Huyền Ngạo mới nhớ tới những thứ này, hướng về chính hưng phấn Hải Đường dặn dò. Những cái kia danh khí không ít người đều biết tại hắn Sở Huyền Ngạo nơi này, xuất ra đi dễ dàng bị phát hiện, vẫn là không cầm tốt. Mà vì cái gì cựu tộc cầu có thể cầm, kỳ thật vật kia gọi bạo đan, là hắn phụ hoàng cho hắn phòng thân có thể tính toán làm một cái duy nhất một lần sử dụng danh khí. Bộ dáng cũng là một cái màu đỏ tím phân bố thoa khắp tiểu cầu, có táo lớn nhỏ, nhìn lấy thường thường không có gì lạ, rất phổ thông. Đến mức gọi nó cựu tộc cầu, vậy thì có thuyết pháp. Tên kia ném ra, vài trăm mét bên trong đều muốn bị nổ vỡ nát, người dám tin một cái cầu chính là một người tạo hồ nước nhỏ. Có thể nói một viên đi xuống, thiên cảnh phía dưới hẳn là không có sống được, vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong công lực thâm hậu khả năng sống mấy cái đi. Nhưng hạ chàng không phải phế cũng là tàn, cách cái chết tuyệt đối không xa. Ân, hắn cũng chưa thử qua, cụ thể cái này uy lực lớn bao nhiêu còn không rõ lắm, bất quá nghe nói trước đó đã dùng qua mấy cái, uy lực vẫn là rất khả quan. Cũng không biết hắn phụ hoàng cho hắn cái này, dù ý đến cùng là phòng thân vẫn là có ý tứ gì khác. Ngươi nói có thứ này phòng thân, cũng là vô cùng tốt, chí ít xuất ra đi dò người, luận uy lực vẫn là thẳng hướng người. Vậy cần phải dùng, hắn Sở Huyền Ngạo có thể chạy rồi. Nói không khoa trương, tại hắn cái này nổ, quỷ bộ hẳn là bảo hộ không được hắn, thậm chí khả năng tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Thứ này trước đó trong giang hồ cũng xuất hiện qua,
bất quá vật này có giá trị không nhỏ, trong đó tài liệu quá mức đắt đỏ, người sau khi chết, phương pháp chế luyện cũng tiêu tan tại đất vàng, không có truyền thừa. Không phải không người muốn phòng chế hoặc trở lại như cũ vật này, bất quá kết quả cũng không quá lý tưởng, có mấy món phòng chế không sai, cũng cao nữa là uy hiếp phổ thông vấn đỉnh cảnh, còn nổ bất tử, uy lực còn thua xa bạo đan. Vật này bây giờ cực kỳ chân quý, liền hắn phụ hoàng cũng chỉ cho hắn một viên. Nghe nói tạo thứ này có giá trị không nhỏ, lôi luyện tinh đều muốn dùng đến không ít, ân, tin đồn. Lôi luyện tinh tiên địa lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống chỗ thối luyện chi vật, còn nhất định phải bổ vào luyện tinh quang phía trên, tích lũy tháng ngày phía dưới, linh khí tẩy luyện mới có thể dị biến, sinh ra một viên lôi luyện tinh. Nghe được nhà hắn điện hạ, Hải Đường vừa rồi hoàn hồn, nở nụ cười khó có thể che lấp. Điện hạ yên tâm, ta biết. Sau khi nói xong, Sở Huyền Ngạo liền tranh thủ thời gian mang người đi ra ngoài, không thể ở nữa, càng đợi càng là không nỡ. Trong nội viện, Sở Huyền Ngạo ngơ ngác ngồi tại trong đỉnh, nhìn trước mắt tòa này tụ bảo cát, nhìn lấy thị vệ một dương lại một dương đem đồ vật ra bên ngoài chuyển, Sở Huyền Ngạo trong lòng cũng là có chút hứa gợn sóng. Mặc dù biết rõ những vật này là dùng cho Hộ Long Sơn trang phát triển, muốn phát triển, muốn thành công, không dốc hết vốn liếng, từ đâu tới huyết kiếm lời. Có thể toàn nhiều năm như vậy vốn liếng nhi, mấy cái này đồ vật có thể nói trước đó mỗi tháng hắn đều đến nhìn chúng một lần. Lần này cầm gần 2/3, sắp thực cắt đến thịt. Đơn thuần những cái kia vàng trắng chi vật, phổ thông kim ngân, giá trị đã ở trăm vạn lượng bạch ngân phía trên. Mà lôi luyện tinh, tử huyết tinh đồng, ngọc tâm tinh, thất bảo đại đan cùng luyện thần đan loại hình, còn có đêm tối nguyệt lộ, những cái kia chân quý bảo bối tài liệu, đỉnh lưu đang dược, một chút cầm nhiều như vậy, đã không phải là cắt thịt, được cho khoét tâm. Nhất làm cho Sở Huyền Ngạo đau lòng vẫn là viên kia yêu nhãn quả. Yêu nhãn quả, vô số dị thú tinh huyết yêu hồn hiến tế, tích lũy tháng ngày tinh hoa ngưng luyện mà thành có thể tăng tiến tu vi, cường hóa nhục thân. Trọng yếu nhất chính là mỗi một viên yêu nhãn quả đều phụ có một loại thần thông, sau khi phục dụng có thể giác tỉnh ra một loại độc lập với công pháp võ kỹ bên ngoài thần thông. Có chút cùng loại với sen lẫn thần thông, giống như cái kia cô Sở Thần Hoàng, trên lưng vượng hoàng thần văn, sinh ra có hắn độc thuộc thần thông. Hệ thống không có trước khi đến, cái này yêu nhãn quả Sở Huyền Ngạo là vì chính mình lưu. Có hệ thống, hắn tin tưởng mình về sau sẽ rút đến thứ càng tốt, viên này yêu nhãn quả vốn là định cho hắn muội muội, bất quá nghĩ về sau, vẫn là đem ra. Thật sự là tẩy tùy hoa không dễ tìm cho lắm, không phải vậy hắn sớm chính mình ăn, còn có thể lưu đến bây giờ. Đơn ăn yêu nhãn quả, về sau sẽ bị trong đó yêu khí yêu huyết ăn mòn, biến thành độc lập với người cùng yêu ở giữa quái vật. Tên gọi tắt nhân yêu. Cho nên luyện hóa yêu nhãn quả lúc, muốn phục dùng tẩy tùy hoa, tẩy đi trong đó không phải người sức mạnh. Từ được đến cái này yêu nhãn quả, đã 2 năm có thừa, có thể tẩy tùy hoa Sở Huyền Ngạo là không hề có một chút tin tức nào. Cũng không phải là không có, trước đó Sở Huyền Ngạo tìm hắn phụ hoàng hỏi qua, hoàng tộc còn có vài quặng tẩy tùy hoa, 2 gốc cho hắn nhị tỷ dùng, 1 gốc cho hắn tam ca. Còn có hắn thái tử đại ca, còn lại hoàng tộc thiên tiêu. Trước mắt không có phần của hắn, mà cái khác vẫn là mầm non, còn chưa trưởng thành, không có dược hiệu. Cái này 2 năm Sở Huyền Ngạo cũng đang tìm kiếm, bạch ra trước đó ngược lại là từng chiếm được một gốc tẩy tùy hoa, có thể đã cho trong tộc hậu bối dùng. Tìm một gốc tẩy tùy hoa, còn thật không dễ chơi, tẩy tùy hoa đối với võ giả tẩy luyện tự thân, đánh tốt căn cơ có thật tốt hiệu quả, mà lại vật này sinh trưởng điều kiện hà khắc, ít có. Thì là người khác có, phần lớn cho chính mình hậu bối dùng, trên cơ bản cũng không có người sẽ lấy ra bán, có tiền mà không mua được. Cho nên Sở Huyền Ngạo viên kia yêu nhãn quả vẫn thật là phơi đến cái kia, hắn không muốn làm nhân yêu, cũng không thể để hắn muội muội làm nhân yêu, không phải vậy mẫu phi đến giết chết hắn. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định đem viên kia yêu nhãn quả đem ra, về sau có tốt lại bổ khuyết hắn muội muội đi. Như vậy bảo vật dùng đến lôi kéo nhân tâm không thể tốt hơn, có là người nguyện ý vì vật kia liều mạng. Cái gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, người nào lại không hy vọng chính mình hài tử về sau sẽ tốt hơn đâu? Người nào không hy vọng chính mình thiên kiêu hậu bối càng mạnh hơn một chút, không trông cậy vào bằng này một vật thì có thể lôi kéo một phương, nhưng ít ra thành ý đủ rồi. Mà cái khác, Sở Huyền Ngạo cũng không lo lắng. Hắn có tư cách kia. Vẫn là câu nói kia, muốn để cho người khác vì ngươi bán mạng, cá nhân năng lực, thực lực, thế lực, tài lực đều là phải có. Muốn để người ta biết ngươi lợi hại, đã là chấn nhiếp, cũng là cho bọn hắn lực lượng, muốn để bọn hắn to gan làm. Mà người khác nỗ lực cũng muốn có đầy đủ hồi báo, không phải vậy nhân ra vì sao phải cho ngươi ra sức. Dựa vào bánh vẽ, thu lại không được nhân tâm. Cá nhân năng lực cũng phải có, muốn để người đối về sau có hy vọng, nếu là liếc nhìn lại, thấy được đầu, vừa mới bắt đầu chính là kết cục đã định, còn thế nào để người làm tiếp? Chỉ có như vậy mới có thể dừng nhân tâm. Sở Huyền Ngạo theo không cho rằng hắn có cái kia vung cánh tay hô lên, liền có vô số người làm hắn khẳng khái chịu chết nhân cách bị lực. Chỉ có lợi ích mới là thế gian vĩnh hằng chủ đề. Chương 36, Bắc có huỳnh hoặc, huyết hải thi sơn. Chương 36, Bắc có huỳnh hoặc, huyết hải thi sơn. Điện hạ. Sở Huyền Ngạo sau lưng, Thu Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia khiêng đi một cái dương lớn, khuôn mặt nhỏ thảm hề hề. Tiểu Kim Cố một mực là nàng đang quản lấy, lần này xuất ra gần 2/3, vương phủ thời gian còn qua cực kỳ. Nói tóm lại, không có tiền trong lòng người còn thật không quá an tâm. Nhìn lấy Thu Nguyệt, Sở Huyền Ngạo bình phục một chút tâm tình của mình sau mới lên tiếng. Hộ Long Sơn trang tất cả phát triển, không thể thiếu các phương cần thiết, có bỏ mới có được, bất quá vật ngoài thân, không cần như thế. Lời này không chỉ là tại đối Thu Nguyệt nói, cũng có Sở Huyền Ngạo đối an ủi của mình. Ân, lại xem ngày mai đi. Đây là Sở Huyền Ngạo trước mắt lớn nhất kiếm tiền, mỗi tháng một lần rút thưởng, ngày mai chính là 12 tháng 1, đến tháng chạp mới rút thưởng, cơ hội đã đến, mà tiếp qua 1 tháng 1 năm mới 2 lần triệu hoán cũng đã đến. Muốn là lại rút đến địa hỏa ngưng liên như vậy bảo vật, một đợt mập. mà lại đây chính là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán, mỗi tháng một lần rút thưởng, đúng giờ chuẩn chút. Cho dù là lại rút đến một đầu địa long, cũng không lỗ, dù sao cũng là đã kiếm được một cái tiền đồng bá vụn. Ân, nhìn thoáng chút, dù sao hắn lại không cần làm nỗ lực cái gì. Thuần kiếm lời. Thu Nguyệt rũ cụp lấy đầu, nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết hộ Long Sơn Trang, điện hạ trước đó chuyên môn từng nói với bọn họ, Tần Vương phủ tình báo tổ chức, đã là tình báo tổ chức, cái kia ở trong đó phí tổn không thiếu được. Sở Huyền Ngạo đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa tay vô vô Thu Nguyệt đầu, cười nói: "Tốt, thần giữ của, về đi, đều chuyển xong, không đi nữa, ngươi có phải hay không đều muốn đi theo cái kia đống đồ vật cùng đi?" Nói xong Sở Huyền Ngạo không ngừng lại, bước nhanh mà rời đi. Nghe được Sở Huyền Ngạo, Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dậm chân, bước nhanh đuổi kịp Sở Huyền Ngạo, ôm lấy hắn cánh tay phải, làm nũng nói: "Điện hạ ở đâu, Thu Nguyệt thì ở đâu, phụ dưỡng điện hạ, Thu Nguyệt chỗ nào đều không đi." Cảnh ban đêm như mực, tròm sao long lánh, Viên Thiên Cương đứng tại Sở Huyền Ngạo tẩm điện nóc phòng nóc nhà phía trên, gác tay mà đứng. Ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng bắc phương trên trời, chỗ đó, một viên bản không nên xuất hiện tinh thần chiếm cứ trung vị, ủy dị hồng quang lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Phất tay Viên Thiên Cương trước người, một tấm phong cách cổ xưa đạo gia đồ họa hiện lên, chính là Thôi Bối Đồ. Theo Viên Thiên Cương tay phải đặt ở Thôi Bối Đồ phía trên, trong lòng bàn tay chân khí thôi động, Thôi Bối Đồ phía trên các loại đồ án tách ra chói mắt màu vàng kim quang mang, tại Viên Thiên Cương trước mắt trong bầu trời đêm chậm rãi ngưng thực, biến thành nguyên một đám quang điểm. Thôi Bối Đồ phía trên âm dương bát quái biến động, thái cực âm dương chi tượng nhanh chóng xoay tròn, bát quái vị trí, cựu cung chi tướng, thiên can địa chi, tinh tượng la bàn từng bước mở rộng. Tại phương này bị Viên Thiên Cương phong cấm trong tiểu không gian trải rộng trong đó, tinh tượng khác nhau, trừ giống như diễn hóa. Âm dương bát quái như là đại trận giống như vận chuyển về sau, cái này đến cái khác vô số kể quang điểm bắt đầu biến hóa vị trí, quang mang lấp lóe, tựa như cùng thiên thượng tinh thần kêu gọi kết nối với nhau, tinh tự sắp xếp, dẫn thiên thượng tinh thần chi lực, tại Viên Thiên Cương trước người một bức cùng bầu trời chư tinh giống nhau như lúc tinh đồ hiện ở trước mắt. Bát quái ở vào tinh đồ phía dưới, tại bát quái vị trí, thiên can địa chi phân bố phía dưới, tinh đồ phía trên tinh thần chi tượng phân biệt rõ ràng. Mà tại bát quái chi tượng đứng hàng tại bắc hàng quẻ, bắc phương trung vị chính tinh lại bị một viên lóe ra quỷ dị hồng quang tinh thần chiếm cứ chủ vị. Viên Thiên Cương quanh thân chân khí mãnh liệt mà ra, bát quái phủ văn quang mang lấp lóe, âm dương luân chuyển, tinh đồ phía trên chư tinh đều là động, tựa như thời gian thay đổi. Theo các phương tinh thần biến động, bắc phương ở chủ vị tinh thần, trên đó hồng quang không còn là lấp lóe không yên, mà chính là chậm rãi vững chắc, sau đó biến sáng chói, quang mang vạn trượng. Hồng quang rủ xuống ở dưới mới Thôi Bối Đồ đạo văn phía trên, đó là thiên can địa chi đứng hàng tại bắc quý, gục xi, vị, hồng quang như máu, tựa như trên trời huyết vũ, chiếu nghiêng xuống, vẩy khắp mặt đất. Màu đỏ chiếu sáng toàn bộ bắc phương tinh đồ, sáng chói vô cùng, cực kỳ yêu dị, chư tinh ngảm đạm, tựa như gào thét. Mà hồng quang chiếu vào Viên Thiên Cương trên thần, tựa như vị này tuyệt thế người lại thêm vào một phần để người cảm giác không rét mà run. Nhìn lấy này tấm tinh đồ, Viên Thiên Cương ngữ khí trầm giọng nói: "Huỳnh Hoặc Hiện, bắc phương kiếp, song tinh bạn nguyệt xích tinh diệu, huyết như hải, thi thành núi, tam tinh châu liền binh vô đạo." Ngẩng đầu nhìn hướng bắc phương, không có gì ngoài một màn kia mông lung ánh trăng, bốn phía tối tăm, như là hắc ám thôn phệ hết thảy, mà bắc phương tựa như xa không thể chạm. Có thể Viên Thiên Cương cứ như vậy nhìn chăm chú hắc ám, giống như thấy được bắc phương chi địa. Một hồi lâu, Viên Thiên Cương mới chuyển khai ánh mắt, một lần nữa nhìn về tinh đồ, khóe mắt hơi nhíu. Này tấm tinh đồ là Viên Thiên Cương lấy đại cản hoàng triều, lấy cái này Kinh Châu ở chủ vị thôi diễn tới, Kinh Châu chi bắc vì Đại Châu chi bắc chính là U Châu, mà bắt quái tại Khảm, Thiên Càn tại Quý, địa chi vì tử, chính là cực bắc. Đại Càn cực bắc chi địa, chính là U Châu biên cảnh. U Châu bốn phủ chi địa, chia làm biên cảnh hai phủ, cùng tới gần Đại Châu ở vào nội địa hai phủ biên cảnh hai phủ thứ nhất chính là nhà Hán điện hạ Sở Phong Hàn Sơn phủ. Ra U Châu, Huyền Sơn Bình Nguyên chính là nhị quốc giảm sóc chi địa, này thoáng qua một cái cũng là đại phụng đông cảnh. Huỳnh Hoặc, tức Huỳnh Hoặc Tinh, bởi vì hắn như trong suốt chi hỏa, nhan sắc huyết hồng, hành tung không thể phỏng đoán, được xưng là Huỳnh Hoặc Tinh. Bởi vì tinh thần lóng lánh ánh sáng đỏ, cũng có xích tinh, hoặc là màu đỏ yêu tinh danh xưng. Huỳnh Hoặc đại biểu chính là các loại tai nạn, binh hay, đột nhiên loạn, dịch bệnh, tàn tặc, tử vong, cơ cận các loại, phàm hắn điều phát hiện chi địa, đều là tai nạn liên tiếp phát sinh, bởi vậy cũng bị người gọi là hung tinh. Mà Tam Tinh Liên Châu, binh phạt chiến lên, cái này Huỳnh Hoặc đại biểu đã cho thấy. Binh vô đạo cũng không nói gì, đại phụng võ quan. Huỳnh Hoặc tư bắc, buông xuống U Châu, binh phạt vô đạo, huyết hải thi sơn. Lần này U Châu chi chiến, nếu không có biến hóa, kết cục đã định. Một khi chiến lên biên cảnh hai phủ phá, U Châu gặp nạn. Mà tại Huỳnh Hoặc đại thịnh thời điểm, năm tàn, thiên ách tất cả hung tinh lấp lóe tới kêu gọi kết nối với nhau. Khí suy vô uy, quỷ quái càn rỡ. Một khi đại càn lộ ra dấu hiệu thất bại, các phương lưu quỷ xà thần đều là động, thật là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Nhìn lấy cái này mấy quả tà tinh hô ứng, Viên Thiên Cương ánh mắt lạnh lùng. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, sẽ thanh toán. Đối với những thứ này Viên Thiên Cương trong lòng là có vẻ tức giận. Ván này tính toán là U Châu, Hàn Sơn phủ một phủ chi địa, đó là nhà hắn điện hạ đất phong, U Châu vậy cũng là nhà hắn điện hạ địa bàn. Hiện tại bất quá Huỳnh Hoặc sơ hiện, vẫn chưa tới xích tinh diệu nhật thời điểm, trận chiến này hiển nhiên tại niên quan về sau. Có thể niên quan về sau nhà hắn điện hạ thì muốn đi trước đất phong, đây là muốn liền nhà hắn điện hạ cũng một khối đóng gói mang đi tiết tấu à. Lại thêm năm tàn, thiên ách chờ hung tinh hỏa loạn, trực tiếp cho hắn nói xấu. Tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn viên này Huỳnh Hoặc tình, Viên Thiên Cương trong mắt lại là lộ ra ý cười nói: "Huỳnh Hoặc hiện, tốt tinh tượng, vì bàn cờ này, đại phụng dụng tâm lương khổ." Có thể bàn cờ này điện hạ còn chưa gật đầu, Viên Tiên Cương cũng không là tử, như thế như vậy qua loa quyết định, như thế nào làm cho người tin phục. Huỳnh Hoặc hiện, cái này hắn Viên Tiên Cương nhận, thế gian chưa từng xôi gió xôi nước, hắn Viên Tiên Cương cho đến nay thấy qua tinh tượng, so cái này còn hung đều có không ít, một cái Huỳnh Hoặc còn không dọa được hắn. Có thể cái này Huỳnh Hoặc đến cùng là rơi vào Đại Càn Đu Châu, vẫn là đại phụng đông cảnh, bọn hắn nói còn không tính. Thôi Diễn Tiên Cơ, Huỳnh Hoặc rủ xuống u, tinh tượng rất rõ ràng, kết cục đã định. Có cái dám dùng. Hắn Viên Tiên Cương theo không tin số mệnh. Mệnh do thiên định, nhân định thắng thiên. Thiên đạo vô thường, ta nói đã nói. Không nổi, ván này vừa mới mở, cái này cờ cũng không thể đều là ngươi đại phụng Lạc Tử đi. Đợi hắn báo cáo điện hạ, Lạc Tử tung hoành bên trong, trắng đen đánh cờ, thắng bại còn chưa phân đây. Càn Khôn chưa định, Hắc Mã vẫn làng lưu mã còn phải luyện một chút mới biết được. Chương 37, Đế Tinh mặc dù ẩn, thử vi có chủ. Chương 37, Đế Tinh mặc dù ẩn, thử vi có chủ. Đến mức vì sao nhìn lấy cái này mình hoặc Viên Tiên Cương xét lợi, thật sự là trận chiến này xuất hiện tốt, bất quá vẫn là có chút sớm, muốn là chậm thêm điểm thì hoàn mỹ, cũng không ảnh hưởng toàn cục, cùng một chỗ thu thập là được. Tại Viên Tiên Cương xem ra, tốt nhất chính là nhà hắn điện hạ đi trước đất phòng, chỉnh đốn hết thảy, chiêu hiền nạp sĩ, chỉ dùng người mình biết, lại tìm cơ hội, dùng một trận đại chiến tỏ rõ Tần Vương chi uy nghiêm, lấy minh chủ chi tư triển lộ, lấy bá đạo chi uy trấn nhiếp, bá đạo lập uy, triển lộ hùng tâm, chờ nội tình dưỡng thành, dưới trướng binh hùng tướng mạnh, bách tính vạn dân quy tâm. Đến lúc đó bất luận gọi là người chuyển vị vẫn là gọi người thoái vị, cái kia đều rất nhẹ nhàng. Đây cũng là tốt nhất đường, cũng là trước kia bọn hắn thương thảo quyết định tốt phát triển con đường. Động lòng người còn chưa tới, loạn tượng đã hiện, chuyện thế gian thật là không do người. Đã cục thế có biến, vậy cũng chỉ có thể đổi con đường, thời gian không đợi người. Trực tiếp lấy bá đạo triển lộ, trấn áp Đu Châu, mượn trận chiến này, dẫn Đu Châu các phương vào cuộc, chỉ cần chiến thắng này, nhà hắn điện hạ danh vọng uy nghiêm cũng đồng dạng đánh ra. Làm tiếp hiếu chiến sau trấn an chuẩn bị, Đu Châu dân tâm tận ôm vào lòng, điện hạ nhân đức danh tiếng, tứ phương đều là hiểu. Đến tận đây Vũ Châu đã định, hùng cứ một phương. Đến lúc đó vẫn là một dạng, chỉ là như vậy tiến triển quá nhanh, chỉ chút cao úc, bất ổn căn cơ, hơi không cẩn thận, xảy ra sai sót, sẽ có chút phiền phức. Cho nên trước đó vẫn chưa làm ra như thế quyết định, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này, trước đem địa bàn chiếm đóng lại nói. Dân tâm. Căn cơ. Cũng phải có người mới có thể muốn dân tâm. Vũ Châu một phá, liền chỗ ở đều gần như không còn, lại nghĩ dân tâm có cầu dùng. Nay cũng thắng, như vậy hy vọng thêm tại thân, đối với hắn nhà điện hạ sau này chiến đấu trăm lợi mà không có mơ hại. Đột nhiên, nhìn lấy tinh đồ trầm tư Viên Thiên Cương đồng tử co rụt lại, ánh mắt nghiêm trọng, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, ngựa khí cả kinh nói: "Thiên Cơ dị động." Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Thiên Cơ tinh ảm đạm vô quang, không có biến hóa chút nào. Cái này Thiên Cơ chỉ không phải thôi diễn Thiên Cơ, mà chính là Tử Vi 14 chủ tinh một trong đích Thiên Cơ tinh, mà bị bảo vệ chủ tinh tử quang yếu ớt, chỉ tồn nhất khí, phiêu bạc vô định, vô chủ chỉ tướng. Lại nhìn về phía tinh đồ, Viên Thiên Cương ánh mắt âm trầm, Thiên Cơ tinh lại có dị động, hoặc là nói không phải Thiên Cơ tinh động, mà chính là Ngọc Diễm tinh động. Có thể nhìn Ngọc Diễm tinh tinh chi quy tích, rõ ràng là lấy Thiên Cơ tinh vị chủ. Hậu trường nhu đồ, không lộ thân hình, có thể quy tích của ngôi sao là sẽ không sai. Như vậy cho xiếc, há có thể giấu giếm được hắn Viên Thiên Cương. Ngọc Diễm bất quá một viên tiểu tinh, đừng nói biến động, cũng là biến đến dị, hắn Viên Thiên Cương cũng không thèm để ý, có thể Thiên Cơ tinh là cái gì? Tử Vi 14 chủ tinh một trong, Tử Vi đế tinh không động, đại biểu mưu trí đích Thiên Cơ tinh như thế nào tự ý động. Để Viên Thiên Cương chấn kinh đã là như thế, Thiên Cơ tinh động không đáng sợ, chỉ là nó khế động, đại biểu chính là Tử Vi đế tinh. Có thể đế tinh vô chủ, như thế nào khinh động? Trừ phi, nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương trong mắt hàn mang hiện lên, sắc ý lắm liệt. Hắn biết rõ, nhà hắn trên người điện hạ cũng không có tử vi cơ hội. Mà đế tinh cũng có đủ loại khác biệt, Thiên Phủ tinh cũng là đế tinh, đại biểu đế vương, có thể lại có thể cùng tử vi so sánh. Rất nhiều đế tinh bên trong, lấy tử vi đắt nhất, tử vi đế tinh đứng hàng chư tinh đứng đầu. Hắn đại biểu chính là tuyệt thế chi đế vương, thiên cổ nhất đế. Bao nhiêu năm mới có thể ra một vị tử vi đế tinh? Từ trước đến nay giới này, điện hạ lại có đế vương chi tâm, những ngày này Viên Thiên Cương không ít xem sao. Tử vi càng là trọng yếu nhất, thôi bối đồ mỗi 3 ngày một lần thôi diễn, có thể kết quả đều như thế, đế tinh ảm đạm, tử vi vô chủ. Thậm chí Viên Thiên Cương còn nghĩ đến đoạt tiên chi cơ, vì hắn nhà điện hạ mưu một mưu cái này tử vi. Nhưng hôm nay Thiên Cơ tinh hậu trường lưu động, tử vi đế tinh tuy nhiên trước mắt không khác, có thể Thiên Cơ đã động, tử vi đế tinh không có khả năng yên lặng, đế tinh sắp hiện ra, về sau tuyệt đối là nhà hắn điện hạ trở ngại lớn nhất. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương quanh thân chân khí ngưng tụ, trong tay thôi bối đồ âm dương bắt quái hoa văn hư không, thôi bối đồ phía trên quang mang đại thịnh, chư tinh bảo vệ tử vi, lấy tử vi đế tinh vị chủ thôi diễn thiên cơ. Theo thôi diễn, Viên Thiên Cương ánh mắt càng ngày càng không kiên nhẫn, đến sau cùng bắn ra dọa người hàn quang. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Bất luận lấy như thế nào tiết điểm, tử vi đế tinh vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, tử quang ảm đạm, vô chủ chỉ tướng. Nếu như nói trước đó Viên Thiên Cương chỉ là suy đoán, vậy bây giờ đã khẳng định. Cái này tinh tượng dường như bị khóa cứng đồng dạng, 10 phần 10, không có chạy, mà lại không phải đế tinh sắp hiện ra, là đã xuất hiện, tử vi có chủ, ẩn nhi bất hiện. Trước đó tử vi ảm đạm, chỉ cảm thấy đế tinh vô chủ, có thể thiên cơ tinh động, mặc hắn thôi diễn, tử vi đế tinh vẫn như cũ không có chút nào dị thường, khả năng sao? Bắt hắn Viên Thiên Cương làm ngu ngốc lửa gạt đâu? Thậm chí ngay cả thiên cơ tinh đều tính toán không ra cụ thể, chỉ biết tại bắc, cái này còn dùng tính toán sao? Vũ Châu chi chiến, Ngọc Diễm tinh lấy thiên cơ tinh quy tích vì chủ đã động, muốn lẫn vào Vũ Châu sự tình, rõ ràng ở vào đại phụng, cái này còn dùng tính toán?
viên thiên cương muốn chính là tử vi vị trí chính xác. Không nên suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là nghĩ nhìn xem viên này tử vi đế tinh đến cùng có hay không cái kia đế vương chi tướng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tử vi không khác, trước đó nhìn đến cái này tử vi, viên thiên cương là mừng rỡ, tử vi vô chủ, nhà hắn điện hạ còn có cơ hội nhập chủ tử vi, lấy vị cách chí quý, lấy mệnh chí cao, nhưng hôm nay viên thiên cương lại nhìn cái này tử vi, trong mắt chỉ còn xâm la sát y đế không chỉ là tử vi, nhưng có cái này tử vi chi tượng, cao quý không tản đổi, kỳ danh chí chính, mà lại đối về sau tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên ngươi không đi xuống, nhà ta điện hạ làm sao đi lên a? Nhìn lấy quần quần như thâm viên đồng dạng bầu trời, viên thiên cương lẩm bẩm nói, thiên ý không hiện, thiên cơ che đậy, tốt một cái thiên mệnh chi nhân. Đến cùng là một viên như thế nào đế tinh, có thể để ngươi vì hắn như vậy che lấp. Thật cảm thấy ta thì không có biện pháp khác biết hắn. Hắn biết thiên cơ không hiện, là thiên đạo đảo loạn, người này thân có thiên mệnh, thiên đạo lọt mắt xanh. Không muốn để người ta biết viên này đế tinh, tử vi sơ hiện, còn chưa trưởng thành, thời cơ chưa tới, không thể triển lộ. Tóm lại vũ vực không gió, thiên đạo bang hắn che đậy, muốn cho hắn chậm rãi trưởng thành, chờ loạn thế mở ra, tái tạo cả khôn. Có thể điều này có thể sao? Viên thiên cương đôi mắt thâm thúy, trước đó mình hoặc chỉ là kinh ngạc, điều chỉnh chiến lược, cái kia mình hoặc thậm chí sẽ trở thành nhà hắn điện hạ trợ lực. Có thể viên này tử vi đế tinh là một đầu chướng ngại vật, tuyệt đối trở ngại. Tay phải bung lên, bốn phía chi tượng đều biến mất, thôi bối đồ khí thế thu liễm, rơi vào viên thiên cương trong tay, thiên địa phong cấm cũng bị bỏ. Bước ra một bước, viên thiên cương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bầu trời đêm thâm thúy, viện bên trong yên tĩnh, tựa như chưa bao giờ phát sinh cái gì. Mà viên thiên cương đã hiện thân tiên đô thành bên ngoài, tay phải bấm ngón tay tính toán, tìm một các vị, xông lên trời. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở một đạo mãnh liệt trên mặt sông, nước đánh thanh âm gào thét, dòng nước chảy xiết, tựa như vệ nhân mãnh hổ đồng dạng. Lúc này viên thiên cương, khí tức không lại áp chế, quanh thân khí tức bá đạo vô cùng, gào thét dòng nước thanh âm, kích thích gợn sóng bọt nước, tại thời khắc này như là vật làm nền một dạng. Tại thiên đô thành bên trong, viên thiên cương còn cần áp chế tự thân, để phòng dẫn dắt khí vận, hoặc là bị hoàng tộc tiên nhân phát giác, rời xa chỗ đó, hắn đã mất cần che lấp. Thôi bối đổ như là bức tranh đồng dạng triển khai, âm dương lưỡng nghi, cựu cung bắt quái, tầng tầng triển khai, đạo gia phụ văn lấp lóe vẩn quanh tại viên thiên cương quanh thân, tinh đổ khắp bố. Cùng tại thiên đô thành khác biệt, lúc này thiên thượng tinh thần tựa như tinh quang rủ xuống, cùng tinh đổ phía trên quang điểm tương chiếu tương liên. Trên trời đế tinh quang mang rủ xuống chiếu mà xuống, nhìn trước mắt viên này tử vi đế tinh, viên thiên cương trong tay bấm niệm pháp quyết, thiên nhân huyền pháp, khí cơ câu liên, thiên đạo cơ hội, lấy đạo tâm linh, người bản chi nguyên, lấy tinh dẫn dắt, âm dương diễn hóa, trừ tinh hiện tượng, mượn nhật nguyệt chi lực dẫn dắt trừ tinh, lấy nhóm tinh chi lực hiện hóa mệnh tinh gốc rễ, chỉ cần mệnh tinh bị kích thích, tự có thể nhìn đến hắn gốc rễ tướng đạo ra thư ký, nhật nguyệt tinh dẫn thôi bối đổ phía trên âm dương lưỡng nghi, đan vào lẫn nhau, trên trời ánh trăng trong sáng, chiếu vào thôi bối đổ phía trên ánh trăng ngưng hình. Chương 38, long tướng đã thành, long ẩn trích uyên. Chương 38, long tướng đã thành, long ẩn trích uyên. Thôi bối đổ chỗ diễn hóa tinh đổ phía trên, một vòng tà nguyệt treo thật cao mà lên, dẫn dắt trừ tinh mà động. Viên thiên cương ánh mắt sắc bén, ngữ khí mang theo một tia khác chờ mong. Tới đi, để ta nhìn ngươi viên này đế tinh có bao nhiêu cân lượng. Theo tinh đồ phía trên trăng sáng chiếu rọi, chư tinh bảo vệ, tử vi đế tinh thật giống như bị chư tinh dẫn dắt, hơi hơi loài sáng, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm. Mà viên thiên cương lại là thấy được một màn kia tử quang, khỏe mắt híp lại lẩm bẩm nói: Tử khí ngưng thực, tu tướng hóa long, đầu rồng rủ xuống bắc, nhất tuyến thiên ngai, đế tinh tại đại phụ. Bộ dáng như vậy cũng không giống như là một con rồng nhỏ a. Trầm tư một hồi, viên thiên cương lại phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ cảm khái. Tử vi 14 chủ tinh, tính cả tử vi đế tinh, đã là cựu tinh tương sáng. Đầu này long là thật không nhỏ. Đại phụng hoàng tộc còn có tâm tình xuất binh lũ châu, thì không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, càn khôn sửa đổi. Tuy nhiên tử vi đế tinh lập loè chỉ cái kia trong chớp mắt, liền bị thiên đạo đảo loạn, có thể viên tiên cương vẫn như cũ từ đó thấy được không ít thứ. Ở trong đó cũng không ít văn chương có thể làm. Tại tử vi lập loè trong nháy mắt, vũ khúc, thiên cơ, phá quân trở bát đại chủ tinh hội tụ, bảo vệ tử vi. Cái gọi là tử vi động, phong vân khởi, chư tinh liệt bài, quần tinh đi theo. 14 chủ tinh tụ, thiên hạ yên ổn này. Bây giờ tính cả viên này tử vi đế tinh, hiện tại đã là cựu tinh chiếu rọi, tử vi quanh thân bát đại chủ tinh bảo vệ. Cái này cách nó hoàn toàn thể đều không xa. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn nói ra câu kia, ta cái gì cũng không thiếu, mà lại tử khí ngưng thực, hán chi long tướng đã thành, chân long khí vận ngưng tụ. Cái này chỗ nào là cái gì mới sinh ấu long, rõ ràng là một đầu thành hơn 10 năm rảo hoạt lao long đang lặng lẽ đợi thời cơ, đã là tranh long trong mắt. Đại phụng còn có tâm tình đến tìm đại càn phiên phức. Phải có dung chuyện, không thể nói được tùy tiện tìm con sông, liền có thể chia sông mà cái trị. Chẳng qua trước mắt đầu này long vẫn là nằm sấp, không ngóc đầu lên được, người này không phải đại phụng hoàng tộc. Nếu là sinh tại đại phụng hoàng tộc, tất nhiên cùng quốc vận sẽ lẫn, cái kia chính là tử khí ba vạn dặm, chân long ngẩng đầu túi thiên hạ. Hắn còn không dám thò đầu ra, thì để tỏ rõ hắn không dám xuất hiện, hắn biết hiện thân lộ bộ mặt thật hắn sẽ chết. Đại phụng bây giờ uy thế chính mãnh liệt, trấn áp vũ cảnh. Lúc này thời điểm dám lộ long tướng, thò đầu ra thì dây. Phải biết long khí, long vận đó cũng đều là tuyệt thế tài liệu tốt, mà lại tên kia cái kia một thân long vận đối quốc vận là có chỗ tốt lớn lao. Ân, kỳ thật viên này tử vi đế tinh một thân thiên thụ chân long sáo trang, viên thiên cường cũng coi trọng. Đặc biệt là hắn trên thân tử vi cơ hội, nếu là có thể luyện thành đan dược, hoặc là độ cho hắn nhà điện hạ, về sau tiết kiệm xuống hắn không ít công phu. Hồi tưởng tử vi trong nháy mắt tinh tượng, viên thiên cương cảm khái nói: bắt nguồn từ đại phụng cương thổ,
chân long khí vận ngưng tụ tại thân, lại cúi đầu, ẩn vào trần thế, ẩn nút cửu huyền phía dưới, chỉ đợi thiên thụ cơ hội. Đế tinh nhập chủ, đến thiên đạo lọt mắt xanh, chính là thiên mệnh chi nhân. Long tướng đã thành, long ẩn trích uyên, làm thật thú vị. Mà điều này cũng làm cho người càng thêm kiên kỵ, viên này tử vi đế tinh cũng đã lên viên thiên cương tất sát bảng danh sách. Bất quá vậy cũng là một tin tức tốt, cũng không biết đại phụng hoàng tộc phải chăng biết được. Dù sao trên địa bàn của bọn hắn thế nhưng là lại ra một đầu chân long, không thể nói được sau này sẽ là nhị quốc, đến lúc đó nhị quốc liên thủ công cản, hợp nhị quốc chi lực còn thật không dễ làm a. Ha ha ha. Nghĩ đến như thế, viên thiên cương trong mắt cũng là hiện ra một vẻ hiếm thấy khoái ý, viên này tử vi đế tinh trước mắt hắn còn không cần lo lắng, có điều hắn cũng sẽ chú ý, viên này đế tinh bất phàm. Như là đủ phải, bất luận là vì nhà hắn điện hạ sau này đế lộ, vẫn là tên kia một thân chân long xáo trang, đều phải non tử hắn. Đã là đế tinh liền phải chết, tử vi đế tinh không phải nhà hắn điện hạ, một người khác hoàn toàn, kia liền càng đáng chết. Không ngừng đến chết, còn muốn nghiền xương thành tro, chảm hồn diệt phách. Chỉ có như vậy mới có thể an tâm. Viên thiên cương quá rõ ràng viên này tử vi đế tinh đại biểu chính là cái gì, càng không nói đến hắn còn phải thiên đạo lọt mắt xanh, thân phụ thiên mệnh. Hơi không chú ý, cũng là long lập cửu thiên phía trên, uy chấn hoàn vũ tứ hải, đến lúc đó lại muốn thu thập hắn, thì không dễ dàng. Mà lại nếu là tử vi bại, cái kia đại phụng còn phải, hiện tại cũng là thế đang mạnh, muốn là thôn phệ tử vi một thân long vận, cái kia không phải thượng thiên a. Cho nên viên này đế tinh phải chết tại hắn trong tay, mà này một thân khí vận cũng nhất định phải là nhà hắn điện hạ. Nhìn lấy đã bình thản không khác tinh đồ, viên thiên cương tâm cảnh cũng theo bắt đầu mới thấy chấn kinh cùng sát ý biến đến nhẹ nhàng, trước mắt còn không phải xử lý ra hỏa này thời điểm. Nhiều hứng thú nói, cho nên ngươi cũng kiểm chế không được sao? Mấy chục năm ẩn nút ẩn nhẫn, lại chưa gặp phong vân biến ảo, ngươi cũng gấp, thiên cơ chi mưu cũng là ngươi tại hậu trường. Không phải thiên cơ dị động, tử vi sắp hiện ra, mà chính là tranh long lấy loạn, lấy mưu càn khôn. Ngươi muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, nhu cầu ngươi muốn biến hóa. U châu a, liền đế tinh đều vào cuộc. Đại phụng góc quan, huỳnh hoặc đã hiện. Hung tinh hô ứng, đế tinh ẩn động. Trận này vũ châu chi chiến thật đúng là đặc sắc. Đương nhiên đế tinh cũng không tính được vào cuộc, tên kia chỉ là nghĩ trong bóng tối đẩy mạnh chiến sự, có thể lại không dám tránh thức đi ra, còn tại xem chừng, muốn hay không đặt cược. Muốn là nhất chiến thì ngừng, hắn còn đem tự thân lộ ra đi, vậy liền chơi lớn rồi. Hắn rất cẩn thận, dấu vết để lại cũng không dám lộ ra một không có. Có thể mặc dù chỉ là cái kia một cái chớp mắt hậu trường lưu động, nhưng cũng cuối cùng bị viên thiên cương bắt được. Chủ yếu là tử vi đế tinh quá là quan trọng, viên thiên cương cũng không dám có chút đại ý, chỉ cần là tới tương quan bất kỳ biến hóa nào, dù là chỉ là dính vào cái một bên, hắn cũng phải đuổi tìm rõ ràng. Liền xem như hắt cái xì hơi, viên thiên cương cũng phải hiểu rõ đến cùng là gió lạnh thổi, vẫn là cảm bạo, mẫn cảm. Cũng chỉ có tử vi đế tinh mới có thể để viên thiên cương coi trọng như vậy, có đãi ngộ như vậy. Ngươi nhìn cái tia ngọc giếng tinh coi như chuyển tới ưu châu, viên thiên cương cũng sẽ không đi quản, chỉ cần không chuyển tới trước mắt hắn tới chặn đường, cũng là biến dị, cùng hắn cũng không quan hệ. Sau đó viên thiên cương thu hồi thôi bối đồ, hắn muốn giải đã đều biết, đến đón lấy liền phải thật tốt mưu đồ một phen. Như vậy sân khấu, hắn viên thiên cương há có thể rơi xuống phía dưới thành, dám đến ưu châu, cũng nên lưu lại một số đồ vật. Thiên mệnh đế tinh đã đều nằm đã lâu như vậy, thì không cần lại đứng lên. Chờ ưu châu sự tình chấm dứt, điện hạ cơ bản vững chắc về sau, liền bồi ngươi thật tốt chơi bừa. Túi đầu nhìn về phía nước chảy xiết, cái này thiên hạ tựa như gió êm sóng lặng, có thể trong bóng tối tựa như đạo này nước sông đồng dạng mãnh liệt. Hắn đã từng cũng là như vậy lập khắp thiên hạ sóng ngầm phía trên, ngồi xem phong vân, cùng thiên đánh cờ, lấy thân bắt đầu. Viên thiên cương cô tịch giống như âm thanh vang lên. Đại thế đem mở, thiên mệnh đã hiện. Có thể ta theo không tin số mệnh. Lúc này viên thiên cương một thân khí tức nội liễm, chỉ có một đạo cô ảnh gác tay lập tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt sông, bốn phía đều là tối tăm, mà hắn tựa như thân dung hắc ám đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo một trận gió pha đến, góc áo bay lên, múa may theo gió, tỏa ra một cô điều hưu cảm giác để người thổn thức. Nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói: "Thiên đạo thiên ý, bất quá công xiềng. Các loại long đong đều là kiếp số. Mới sinh bất quá một con út, thế nào biết nhân sinh nhiều long đong? Thiên ý chúng sinh đều có mệnh, cả đời mệnh số nửa đời kiếp. Nhất mộng đã qua không phải hài đồng, quay đầu nhìn nhau đã phí thời gian. Đã từng chung say luôn hoan cười, sinh ly tử biệt nhân gian. Ta nói đã mất người đồng hành, một lòng chỉ thừa báo quốc ân. Thuận theo thiên ý vì tù phạm, nghịch thiên chính là không tin số mệnh. Chúng sinh gặp ta như kém người, ta tự hát vang cười dịch thiên. Dù có gió tuyết dây núi trướng, rừng gió tuyết tan phá núi loan. Thủ đến sơ tâm vân khai nguyện, đạp tận sơn hà ảnh đơn hành. Vạn kiếp đã qua tâm không hối hận, không hưởng công nhân gian đi một lần. Thiên đạo, ha ha ha, ta nói thiên mệnh tại thiên thụ, thiên cũng có thể đổi. Lần này viên thiên cương sẽ không lại thua, lại thử phong mang. Nói xong, viên thiên cương thân ảnh biến mất vô tung, chỉ để lại cái kia bị mãnh liệt bọt nước thanh âm che giấu tiếng vọng. Chương 39, kim quang kính chương 39, kim quang kính trở lại phủ bên trong, thiên còn ám lấy, viên thiên cương liền ngồi ở sở huyền ngạo viện bên trong, hắn đang chờ điện hạ tỉnh lại, việc này vẫn là muốn sớm làm mưu đồ, tối nay tính tới đồ vật quá nhiều, đối lại sau mưu đồ cũng phải có quá nhiều cải biến. Đơn thuần đại phụ góc quan, vũ châu chi chiến, cái này vũ châu sự tỉnh liền không thể đợi đến niên quan về sau, nhất định phải nhanh chóng an bài, trận chiến này đến, đã không đủ nửa năm sau khi, đại phụ góc quan cũng quyết không là mấy ngàn mấy vạn binh mã đơn giản như vậy. Muốn tại này trong cục tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, không thua gì rút tuổi đấy rồi. Bây giờ điện hạ trong tay coi như đem còn chưa tới tay thân vệ quân tăng thêm, binh cũng bất mãn 5000 số lượng. Hoàn toàn cũng là lấy trứng chọi đá. Vẫn là muốn nhanh chóng đi đất phong,
Hàn Sơn phủ một phủ chi địa, cần phải nhanh một chút nắm giữ, còn có Hàn Sơn phủ phủ binh, đây đều là nhà hắn điện hạ trên mặt nổi quân chủ lực. Trọng yếu nhất cũng là chiếm cư U Châu thần anh hầu phủ, muốn nhanh chóng cầm xuống, U Châu đại doanh 40 vạn binh mã tận về hắn điều động, tọa trấn U Châu biên cảnh. Trận chiến này chi chủ lực cũng là bọn hắn, không thể bớt. Mà trừ đại phụng cử binh xâm phạm bên ngoài, tiếp theo muốn để ý cũng là Hung Tinh, ngược lại là Đế Tinh đơn thuần lần này sự tình có thể đem trước thả ở phía sau. Mấy cái đại chủ tinh không động, Tử Vi Đế Tinh càng là liền mặt đều không lộ, thậm chí muốn không phải hắn Viên Thiên Cương nhìn cẩn thận, lại nhiều lần tôi diễn, khả năng cũng không biết viên này Tử Vi. Liên bảo vệ Tử Vi đích Thiên Cơ Tinh cũng chỉ là trốn ở hậu trường, không dám lộ ra chân ngựa, phái cái binh sĩ tới. Lần này ra mặt bất quá là một con cờ, tiên cơ thăm dò, còn chi phối không được đại cục. Viên kia Đế Tinh còn đang chờ, chờ cái kia lấy loạn chi tượng, chờ cái kia phong vân biến ảo, nhất chiều ngẩng đầu cơ hội. Đầu này ở Long, không có nắm chắc, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lần này là không có cơ hội dẫn Long vào cuộc, muốn để ra hỏa này vào cuộc hiện thân, đến dốc hết vô liếng, cũng tỉ như vốn là U Châu tinh tượng, U Châu phá, đại phụng tự bắt nhập làm, loạn tượng hiện hiện, các phương đều là động. Có thể cái này sao? Muốn là điện hạ đất phong Đài Châu, hoặc là những châu khác phủ, Viên Thiên Cương còn có thể làm như vậy phía trên một tay. Có thể phong U Châu, đây là nhà hắn điện hạ cơ bản bản, tuyệt đối không thể loạn. Cho nên lần này là không có cơ hội cùng cái này Tử Vi chơi đùa, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn trước ổn định U Châu. Chờ trận chiến này kết thúc, U Châu vào lòng, chiếm cứ một phương, khởi thế về sau, mới có thể cân nhắc như thế nào bắt đầu nảy lòng, đường muốn từng bước một đi, cước đạp thực địa. Không phải vậy cuối cùng lý luận xuống, lâu đài xây trên cát, bất quá vô căn trì một người. Viên Thiên Cương từ đầu đến cuối chú ý cũng chỉ có Tử Vi Đế Tinh một cái, viên này Đế Tinh bất phàm, trong bóng tối tụ lại, hiện đã là bát đại chủ tinh đi theo, long tướng đã thành, lặng lẽ nhẹ nhàng còn không người biết hắn. Trích tại đáy vực, ẩn nhẫn cùng cực, giấu quá tốt, thâm cơ quá sâu. Ân, kẻ này đoạn không thể lưu. Chờ U Châu sự tình chấm dứt, đệ nhất cái phải xử lý cũng là gia hỏa này. Thằng đến trời đã sáng lên, viện bên trong thị nữ liên tiếp đi tới đi lui chuẩn bị, Viên Thiên Cương vẫn như cũ ngồi tại viện bên trong, còn tại suy nghĩ lần này U Châu chi cục làm sao có thể làm đến tốt nhất, lấy ít nhất đại giới lấy được lợi ích lớn nhất. Còn thỉnh thoảng tay phải bấm ngón tay diễn toán, không biết tại thôi diễn thứ gì. Mà qua lại thị nữ lại là không người nhìn đến người, Viên Thiên Cương lấy thiên địa lực lượng che lấp tự thân, thiên nhân cảnh phía dưới, không người có thể phát giác được hắn. Sở Huyền Ngạo sáng sớm tỉnh lại, một phen tắm rửa thay quần áo về sau, bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện. Mong rằng chư thiên thần Phật cho chút thể diện. Nhìn lấy trong hệ thống một tháng mới rút thưởng, trong lòng mặc niệm thống tử, rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được thần binh kim quang kính một bộ. Thần binh, Âu gia. Nhìn đến rút chúng thần binh, Sở Huyền Ngạo trong lòng cũng là hoan hỉ, danh chấn giang hồ binh võ sơn, hắn chấn sơn chí bảo cũng mới một thanh thần binh, hắn hiện tại đã có hai thanh thần binh, so binh võ sơn đều giàu. Binh khí đến thần binh loại này, giá trị thì không thể đo lường, chí ít một thanh thần binh so với hắn cái này tần vương phủ đáng tiền được nhiều. Một thanh binh khí có thiên địa chi uy, đó là thiên tượng cảnh cường giả mới có lực lượng, giang hồ bên trong, vấn đỉnh cảnh chính là đỉnh tiêm cường giả, thiên tượng cảnh đúng vậy hóa thạch sống, lao tổ, cho dù tại là hoàng tộc, thiên tượng cảnh cũng là lao tổ cấp bậc. Thần binh hoàng tộc khẳng định cũng có, nhưng cách ra ngón tay cũng hẳn là đếm được xong. Đã kiếm được, hắn liền nói cái này rút thưởng lớn nhất kiếm lợi đi. Mỗi tháng một lần, đúng giờ chuẩn chút. Không có thành bản, thời gian dài lợi nhuận. Kiếm bộn không lỗ, khẳng định không lỗ. Muốn là ô hoàng, trực tiếp gấp bội. Bất quá cái này vì sao là một bộ đâu? Lắp ráp ghép lại mới tính thần binh. Kim quang kính một bộ, chủ kính kim quang kính một mặt, phẩm giai đứng hàng thần binh, toàn thân vàng rực, giống như một vòng màu vàng kim đại nhật, tên cổ kim quang kính. Ngũ hành thuộc kim, có cường đại công kích lực, công kích sắc nhọn sắc vô cùng, giống như tư thế hào hùng, trong chiến đấu, lấy kim quang, ảnh trong gương cùng kim chi sắc nhọn mang sát phạt vị chủ, để người khó có thể suy nghĩ. Cũng là này một bộ sản phẩm chi hệ tâm. Chú thích, mất tổng thể không phụ trách, còn có thể bằng vào chủ kính câu thông phụ kính liên tiếp các nơi ảnh trong gương, thực hiện cự ly xa video trò chuyện. Phụ kính trung thập diện, có thể xưng tiểu kim quang kính, phẩm giai danh khí. Chú thích, vật này tương đối yếu ớt, xin cẩn thận bảo hộ, chỉ tác dụng tại kết nối chủ kính cùng với những cái khác phụ kính, thực hiện các phương cự ly xa hữu hiệu câu thông, chỉ là môi giới, không cái gì công kích, phòng ngự trở tác dụng. Phương pháp sử dụng, chân khí thôi động. Sau khi xem xong, Sở Huyền Ngạo cũng xem rõ ràng, thần binh kim quang kính chỉ có một mặt, có thể công phạt, bất quá vẫn là kết nối phụ kính, thực hiện các phương trò chuyện, tương đương với một cái video trò chuyện thiết bị cùng chung chuyển trạng. Chủ kính có thể câu thông sở hữu phụ kính, mà cái khác phụ kính chỉ có thể câu thông chủ kính, phụ kính ở giữa lẫn nhau câu thông, muốn trước tìm chủ kính sau đó chuyển tiếp, tựa như có điện thoại bản. Ta là tỉnh ủy cao dụng người lương thiện, cho ta tiếp Lữ Châu thành phố cục công an. Đến hắn nơi này thôi động về sau liền hẳn là. Ta là thiên ngoại thiên biên thiên cường, cho ta tiếp hộ Long Sơn Trang Chu vô thị. Bất quá dạng này cũng tốt, triệu hoán người có thể yên tâm, có thể hàng năm thì hai lần triệu hoán. Vật này cũng không có khả năng chỉ lưu cho triệu hoán người, về sau cũng sẽ cho mời chào các phương anh tài. Có vật này phụ kính ở giữa lẫn nhau câu thông hắn đều có thể biết, hơn nữa còn có thể bằng vào chủ kính cảm ứng bọn hắn vị trí. Đến mức phụ kính, cái gọi là tiểu kim quang kính, chỉ có thể trò chuyện, thậm chí muốn không phải hắn nhưng làm môi giới thực hiện video trò chuyện, khả năng nó cũng là một mặt phổ thông tấm gương. Không có cái khác bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể trò chuyện, còn tương đối yếu đất, phải cẩn thận bảo hộ, hoàn toàn cũng là một cái trong vắt cá mập. Chủ kính có thể cho quỷ buộc, phụ trách thường ngày trò chuyện, những người còn lại cũng muốn phân ra vài lần, muốn làm đến trước tiên biết các phương chủ yếu tình báo. Về phần tại sao cho quỷ buộc, không chính mình cầm lấy, thì là vật này đối tu vi là có yêu cầu, cho dù là tiểu kim quang kính ít nhất cũng phải siêu phàm cảnh, kinh lịch thuế phàm tắm thân về sau tu vi cảnh giới, mới có thể thôi động tiến hành liên lạc. Chủ kính kim quang kính càng là thần minh, ít nhất vấn đỉnh cảnh cường giả mới có thể thôi động nó uy lực. Dù sao hắn là một cái đều không dùng đến, mà quỷ buộc làm Sở Huyền Ngạo thiếp thân thị vệ, thường ngày đều tại bên cạnh hắn, vật này giao cho hắn không thể thích hợp hơn. Đột nhiên, Sở Huyền Ngạo mặt lộ vẻ chấn kinh, chờ một lúc tỉnh táo lại hô: "Tiểu đệ tử, đem Chu Vô Thị cùng ta ngoại công bọn hắn kêu đến." Chu Vô Thị bọn hắn tại đêm qua cũng đã hồi phủ, có như thế một nhóm lớn tài nguyên, Hộ Long Sơn trang tài nguyên áp lực muốn nhẹ hơn không ít. Những cái kia đỉnh lưu chi vật đối lại sau phát triển mở rộng, mời chào nhân thủ, rất là trọng yếu, mấy ngày nay Chu Vô Thị hẳn là đều trong phủ an bài nhóm này đồ vật. Về sau Sở Huyền Ngạo sắc mặt ngưng trọng đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài, bên người Thu Nguyệt Sương Tuyết Tiên lặng theo ở phía sau, chưa từng ngôn ngữ. Các nàng cũng không biết điện hạ sáng sớm hôm nay đây là thế nào, một lại đột nhiên ở giữa vẻ mặt tươi cười, thoáng qua vừa sợ dị ngưng trọng. Chương 40, nói chuyện với nhau, thiên tự cảnh. Chương 40, nói chuyện với nhau, thiên tự cảnh. Đi vào viện bên trong, Viên Thiên Cương đang ngồi ở viện bên trong, nhìn về phía Sở Huyền Ngạo phương hướng, nhìn thấy Sở Huyền Ngạo về sau, đứng dậy hành lễ. Sở Huyền Ngạo đi tới Viên Thiên Cương bên cạnh ngồi xuống, tay phải hướng xuống lắc lắc, Viên Thiên Cương vừa rồi ngồi xuống. Viện bên trong ngoại trừ Sở Huyền Ngạo, không người có thể nhìn đến Viên Thiên Cương. Trước đó Viên Thiên Cương ở hai mắt của hắn phía trên ra chỉ chính mình thiên địa lực lượng, mới có thể nhìn đến hoặc định vị Viên Thiên Cương vị trí. Ngồi lấy chậm chậm thần, Sở Huyền Ngạo mới quay về viện bên trong người phân phó nói: "Trừ bỏ Thu Nguyệt Sương Tuyết bên ngoài, còn lại người tất cả đi xuống, đợi chút nữa tiểu đức tử đợi người tới về sau, trừ bọn hắn lại có người đến trước hết ngăn lại đi." Tại một đám thị nữ đi xuống về sau, đến tận đây viện bên trong chỉ còn 5 người. Ngồi lấy Sở Huyền Ngạo cùng bên người Thu Nguyệt Sương Tuyết, biến mất thân ảnh Viên Thiên Cương, cùng xếp bằng ở nóc phòng quỷ bộ. Vừa mới Viên Thiên Cương cho Sở Huyền Ngạo truyền âm nói đêm qua hắn thôi diễn tinh tượng lấy được tin tức. Thật sự là một đợt nối một đợt, hắn còn chưa có đi đất phong đâu, đất phong sự tình liền đến. Còn trực tiếp cho hắn nhẫn nhịn cái lớn. Còn có đầu kia nằm sấp, ngươi cái gì cấp bậc, vẫn thối phía trên tử vi đế tinh. Đại phụng đám phế vật kia làm ăn gì, có thể cho tên kia dưỡng như thế mập. Hiện tại còn dám tới Phạm Vũ Châu, nhị quốc giao chiến, cái này không thuần là cho tên kia cơ hội sao? Đang nghĩ ngợi, mấy người đã đến đây. Tham kiến điện hạ. Chu Vô Thị bọn hắn cùng tiểu đức tử rất nhanh lại tới. Không có cách, thì điện hạ cái kia một tiếng kêu đi ra, tiểu đức tử hận không thể giải cái cánh bay qua gọi người. Liền đi qua trước cho Chu Vô Thị nói điện hạ rất gấp, gọi tiền bối mau mau đi qua, sau đó bị Chu Vô Thị dẫn theo cổ áo kêu lên bạch dịch thì bay tới. Mà hắn tiểu di nhưng lại chưa tới, từ được đến ôn nhu kiếm, nghe thị vệ nói hôm qua một mực tại luyện kiếm, yêu thích không buông tay. Buổi sáng hôm nay sáng sớm thì tiến cung tìm hắn mẫu phi chia sẻ ôn nhu kiếm đi, ân, kỳ thật hắn mẫu phi so tiểu di càng rõ ràng cái kia đem đồ chơi kiếm. Tại Chu Vô Thị, hắn ngoại công tứ đại mật thám bọn người đều là đến về sau, quỷ bộ cũng lặng yên theo dưới nóc nhà đến, rơi vào Sở Huyền Ngạo bên cạnh. Chu Vô Thị trên mặt vẻ tươi cười, âm thanh báo trước mở miệng: "Điện hạ, có chuyện gì phân phó, khẩn cấp như vậy?" Những sự tình này Viên Thiên Cương vẫn chưa cùng Chu Vô Thị bọn hắn trước tiên nói, từ đêm qua thôi diễn sau khi kết thúc, Viên Thiên Cương liền một mực tại Sở Huyền Ngạo viện bên trong ngồi lấy, chờ lấy bẩm báo. "Ra đi." Theo Sở Huyền Ngạo một câu rơi xuống, Viên Thiên Cương đột nhiên xuất hiện, ngồi tại Sở Huyền Ngạo bên cạnh, hoặc là nói hắn chưa bao giờ động đậy, chỉ là triệt hồi tự thân ẩn nặc. Chu Vô Thị cả đám người cũng không khác thường, bọn hắn tự nhiên rõ ràng biết vị này. Mà Thu Nguyệt Sương Tuyết cùng tiểu đệ tử, nhìn lấy quỷ mị một dạng hiện thân Viên Thiên Cương một mặt chấn kinh. Đặc biệt là Sương Tuyết, ánh mắt trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngây dại đồng dạng, nàng cùng Thu Nguyệt hai người đứng ở điện hạ hai bên, Viên Thiên Cương an vị tại bên cạnh nàng, rất gần rất gần. Sương Tuyết hai mắt cùng Viên Thiên Cương cổ bà không gợn sóng hai mắt đối mặt, nháy nháy ánh mắt, gương mặt dấu chấm hỏi. "Sương Tuyết, ngươi thế nào tới?" "Viên Thiên Cương." Bạch Dịch nhìn lấy Viên Thiên Cương ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng kinh hãi nói, "Thiên tự cảnh." Người này xuất hiện thời điểm hắn cái gì cũng không biết, một thân khí tức giống như thâm nguyên, tuyệt không phải vấn đỉnh chi cảnh. Khi nhìn đến Chu Vô Thị bọn người thần sắc tự nhiên, đã nói lên bọn hắn đã sớm biết người này, đã từng quen biết. Hắn cái này ngoại tôn thật bản lãnh, thiên tượng cảnh cường giả đều giao hảo đến. "Tốt, nói một chút Vũ Châu tình huống đi." Nhìn đến bầu không khí có chút ngưng kết, Sở Huyền Ngạo mở miệng lôi trở lại chủ đề. Thu Nguyệt Sương Tuyết cùng tiểu đức tử đều là từ nhỏ bồi tiếp hắn người, cùng hắn có vinh cùng đình có nhục cùng đủ, ba người này cũng không thành vấn đề. Thậm chí Thu Nguyệt Sương Tuyết có khi cùng hắn đều là phụ khoảng cách. Hắn ngoại công thì càng không cần phải nói, tại cái này đều là người một nhà, coi như hiện tại không nói, về sau cũng hầu như sẽ biết được. Đối với chính mình người cũng không cần thiết quá mức che giấu. Sở Huyền Ngạo lại tốt giống như nghe được cái gì, khẽ gật đầu. "Đại phụng cầu quan." Nghe được Viên Thiên Cương nói, Bạch Dịch thần sắc phức tạp, chậm rãi đọc lên bốn chữ này. Bạch Dịch đối với hắn cái này ngoại tôn có một tia đồng tình, tốt ngoại tôn a, lúc này thời điểm chọn là thật chuẩn a. Vẫn thật là để ngươi đổi kịp. Lần trước đại phụng xâm phạm đó còn là hơn 30 năm trước sự tình, thật sự là như thế, vậy hắn ngoại tôn cái này đất phong còn thật muốn náo nhiệt. Bình thường cũng thật náo nhiệt, dù sao đã là nhị quốc biên cảnh, trung gian chỉ có một cái giảm sóc Huyền Sơn Bình Nguyên có thể nói tới lui tự nhiên. Ngày bình thường nhị quốc cũng là xung đột nhỏ không ngừng, thuộc ở hôm nay ta vụng trộm đi qua bắt người một con gà, đêm đó hắn thì sợ qua đến đem trong nhà ngưu nắm chạy. Ân, hắn nói là người. Chiến sự cho tới bây giờ liền không có ngừng qua, chỉ là lớn nhỏ khác nhau, mà công nhiên khấu quan không cần nhiều lời, U Châu đại doanh 40 vạn trấn lưu biên quân. Người tới thiếu đi phách lối như vậy mỗi người một khối khả năng không đủ phân. Mà U Châu biên cảnh dựa vào bên ngoài hai phủ, chia làm U Quan phủ cùng Hàn Sơn phủ, bây giờ Hàn Sơn phủ thành hắn ngoại tôn đất phong, tư nhân lãnh địa. Đại Phụng xâm chiếm, đệ nhất cái đánh cũng là biên cảnh hải phủ, cái kia đệ nhất cái gặp nạn cũng là hắn ngoại tôn. Bạch Dịch thần sắc ngưng trọng nói: "Tiểu ngạo địa bàn của ngươi, ngươi có ý nghĩ gì? Muốn không nghĩ biện pháp đem cái này đi đất phong thời gian kéo dài một chút?" Thì mục đích tình hình trước mắt, tại Bạch Dịch xem ra, biện pháp tốt nhất cũng là kéo lấy, dù sao hắn ngoại tôn được sủng ái, thật muốn kéo lấy, cất bước cũng có thể kéo nửa năm sau. Coi như Đại Phụng đánh tới có thể như thế nào, hắn cũng không tin Đại Cản còn có thể đem Vũ Châu đưa ra ngoài. Bất quá đây cũng là thực sự không có cách, mấy chục vạn đại quân giao phòng, đem hắn Bạch Dịch ném vào cũng vô dụng thôi. Mà lại thì hắn ngoại tôn trong tay chút người này, nói thật, đại quân giao chiến cũng là cái dám dùng không có. Vị này thiên tượng cảnh tiền bối ngược lại là hữu dụng, có thể chư quốc là có cấm lệnh, là không cho phép có thiên cảnh cường giả tham dự nhị quốc đại quân giao chiến. Thiên cảnh muốn đánh cũng được, lên thiên cảnh đại chiến, các quốc thiên cảnh làm qua một trận, đại quân giao chiến hỏi nhiều nhất định cảnh tham chiến. Dù sao đến thiên cảnh không coi là người, hắn có lẽ giết không hết mấy chục vạn người, nhưng mấy chục vạn người tuyệt đối không giết được hắn, khả năng không ngất cảnh cường giả đôi khói đều không nhìn thấy. Thậm chí còn có thể không có việc gì giết cái hồi mã thương, lại giết một nhóm người, cho các ngươi chút động lực, không phải vậy các ngươi không đổi. Cho nên vị này thiên tượng cảnh tiền bối cũng chỉ có thể là bảo vệ hắn ngoại tôn không lo, nhưng muốn là chạy, tên điên âm thanh thì triệt để hủy, đời này đều lật người không nổi, cho nên còn không bằng trước kéo lấy không đi, đợi đến nhị quốc đánh xong lại nói. Thậm chí cũng không cần kéo quá lâu, chỉ cần có thể kéo đến đại chiến lên là có thể, hắn cũng không tin tới lúc đó Sở Thiên Hùng có thể tự tay đem nhi tử đưa đến cái kia tối say thịt bên trong đi. Ân, tứ hoàng tử ngoại trừ. Mà đứng ở một bên tiểu đức tử cùng Thu Nguyệt Sức Tuyết, những tin tức này để bọn hắn rất là chấn kinh, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng cũng bất lực, cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng không thể giúp đỡ điện hạ, nhu lực không được, nhị quốc đại chiến bọn hắn cũng không có lãnh binh khả năng. Tu Vi, càng không cần phải nói, mấy người bọn hắn trên chiến trường ngay cả mình đều không gánh nổi. Cho nên không cần lên tiếng. Ở một bên Hải Đường vừa muốn nói chuyện, liền thấy được Chu Vô Thị ánh mắt ra hiệu, vẫn chưa mở miệng. Mà Chu Vô Thị thì biết đến càng nhiều, điện chủ đã cùng hắn truyền âm, hết thảy tất cả Chu Vô Thị đều đã biết, trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Viên Thiên Cương vẫn chưa đem tính tới những cái kia nói hết ra, chỉ có Sở Huyền Ngạo cùng Chu Vô Thị biết hết thảy, hắn nói ra được chỉ là đại phụng muốn cấu quan. Dù sao có chút tin tức xác thực không tốt lắm nói, không tốt giải thích, mà lại nói cũng vô ích. Cái này cũng đã nhận được Sở Huyền Ngạo đồng ý, trước tiên đem đại phụng quay trở về, chiếm đóng Vũ Châu, lại nói cái khác. Một ít chuyện nhìn lấy phiền phức, chỉ là đều chồng chất ở cùng nhau mà thôi, để người cảm thấy bực bội, có thể cũng nên đối mặt, tránh cũng vô dụng, có nhiều thứ tránh không rơi. Lúc này liền cần từ từ sẽ đến, gấp không được, cẩn thận thăm dò đem tách ra, từng cái đến, từng cái giải quyết. Chương 41, trước trấn Vũ Châu chương 41, trước trấn Vũ Châu nhìn lấy ngoại công Bạch Dịch, Sở Huyền Ngạo trầm tư một hồi. Chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra: "Ngoại công, muốn thỉnh ngươi cùng Chu Vô Thị bọn hắn đi trước Vũ Châu một chuyến, nắm phong vương ý chỉ cùng ta hoàng tộc lệnh bài, trong bóng tôi dọn sạch Hàn Sơn phủ." Sở Huyền Ngạo cũng không phải là đang do dự có đi hay không, mà là tại muốn bao nhiêu người đi. Viên Thiên Cương đã cùng hắn nói qua, mà đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, hắn cũng tán thành, một trận chiến này cuối cùng muốn đánh. Chỉ là đại phụng đem trận chiến này trước thời hạn mà thôi, tất thắng, cũng không sợ. Đoạn đường này vốn là bụi gai gắn đầy, nhân sinh làm sao đến thuận buồm xuôi gió. Tổng cần trải qua, tổng muốn trưởng thành, thiếu niên lang đi thử xem. Có lẽ ngươi cũng có không đồng dạng phong thái. Vũ Châu chi chiến thắng ra, trận chiến này bù đắp được 3 năm chủ tính, nhất chiến liền có thể dẹp điên Vũ Châu, nhất chiến liền có thể đúc thành tần vương uy nghiêm, đánh một trận xong hắn cũng liền cái gì cũng không thiếu, mà hắn cũng sẽ không bại. Ân, đây là chắc thắng cái bẫy. Ấn Viên Thiên Cương tôi diễn, trận chiến này an bài thỏa đáng, đại phụng chừng 2 thành phần thắng. Ân, cái kia 8 thành bọn hắn liền không có. Huống hồ niên quan về sau, Tân Triệu hắn liền đến, Âu Hoàng một đợt, không thể nói được trận chiến này còn có thể cầm lại thương thủy. Đến lúc đó hắn lao cha Sở Thiên Hùng cũng phải cho hắn kinh trà. Dù sao thương thủy đều mất đi hơn 100 năm. Nghe được Sở Huyền Ngạo, Bạch Dịch có chút cả kinh nói: "Đi Hàn Sơn phủ, ngươi thật muốn thử xem?" Đối với hắn ngoại tôn ý nghĩ, Bạch Dịch cũng đoán 89 phần 10, chỉ là như vậy quá mức mạo hiểm, hơi không cẩn thận, hắn cái này ngoại tôn mệnh cũng có thể dựng bên trong đi. Chỉ là nhìn lấy Sở Huyền Ngạo cặp kia sáng ngời có thần, kiên định không thay đổi ánh mắt, Bạch Dịch trong lòng đã có đáp án. Bạch gia cũng có thể. Còn chưa nói xong, liền bị Sở Huyền Ngạo ngắt lời đánh gãy. "Ngoại công, Bạch gia không cần lại động, gia tộc cũng cần nhân thủ, mà lại trận chiến này cũng không có như vậy đáng sợ. Vũ Châu đại doanh còn có 40 vạn biên quân tại, chúng ta cũng không phải là một mình đối mặt, có ngoại công hộ ta chu toàn là đủ. Có sự tình bây giờ còn chưa pháp cho hắn ngoại công nói, cũng nói không rõ, trước hết để hắn ngoại công như vậy coi là đi." Nghe vậy, Bạch Dịch thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu nói ra: "Tốt, lúc nào lên đường?" Sở Huyền Ngạo ánh mắt sáng ngời, ngữ khí kiên định nói: "Hiện tại liền đi, ngoại công, Chu Vô Thị cùng cánh cửa đại truy đều đi, lập tức lên đường, trước bình định Hàn Sơn phủ một đám thế lực. Coi như ta còn chưa đi đất phong, có thể ý chỉ lấy tiếp, ta vì tần vương, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ thức thời vụ. Ai dám có tiểu động tác, trong bóng tối quấy rối, trực tiếp độc thủ, lấy giết lập uy, buông tay đi làm, không cần cố kỵ. Có phong vương ý chỉ cùng hoàng tộc lệnh bài tại, liền xem như nhắc lên Vũ Châu chi châu lộc song hành cùng tần anh hồi phủ, trên mặt nổi bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Chính là muốn lấy bá đạo lập uy, trước tiên đem Hàn Sơn phủ nắm trong tay lại nói cái khác, ai dám đưa tay, trước chặt lại nói. Tần vương chỉnh đốn đất phong, lúc này thời điểm dám đưa tay, liền không có chết oan. Dù sao hắn cũng không tại Hàn Sơn phủ, tùy tiện áo, hắn lại nghe không được, năng lực để bọn hắn đến Thiên Đô thành tìm hắn cáo trạng. Thực có can đảm đến kinh thành. Người nào tới? Chuyện gì? Người ở đâu? Nào có người? Bản vương không biết ta. Mà lại có Phong Vương ý chỉ cùng hoàng tộc lệnh bài nơi tay, vũ châu các phương, ai dám ngăn cản ở Chu Vô Thị bọn hắn, ai dám ngăn cản đại cản hoàng dụ? Dám cản, vậy thì càng tốt rồi, có phản tặc a. Hắn trực tiếp sớm nhúng tay Hàn Sơn phủ quân chính đều không người có thể chọn ra ma bệnh. Về phần bọn hắn dám âm thầm xuất thủ, hắn vì cái gì phải bốn vị vấn đỉnh cảnh cường giả đi? Đi du lịch sao? Bất quá một phủ chi địa, bốn vị vấn đỉnh cảnh cường giả, dẹp yên là đủ, dù sao toàn bộ thần anh hầu phủ cũng mới hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả mà thôi. Chớ nhìn hắn cùng tứ ca hai người, dưới trướng đánh như vậy hỏa nhiệt, vấn đỉnh cảnh cũng không cần tiền giống như. Hắn tứ ca có thần quốc chống đỡ, hắn có hệ thống, hắn hai người dưới trướng nhân thủ thả trong giang hồ đều là cường giả đứng đầu. Người thường đi chỗ cao, làm ngươi chỗ đứng khác biệt, chứng kiến hết thảy đều là ngươi chưa từng thấy qua. Có bao nhiêu người đặt chân giang hồ, làm hướng tới, vô số kể, có thể có bao nhiêu người đi đến sau cùng, đặt chân cường giả hàng ngũ, ít càng thêm ít. Giang hồ bên trong một vị vấn đỉnh cảnh cường giả đủ để danh động nhất châu chi địa, các phương nói thế nào cũng phải cho mặt mũi. Lúc này Bạch Dịch cũng là đôi mắt sắc bén, ngựa khí kiên định mà nói, nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị. "Tốt, đã có quyết đoán, cái kia sau đó ta cùng Chu Vô Thị bọn hắn liền khởi hành. Thương lượng thời điểm có thể có ngàn vạn chim ưu có thể lo trước lo sau, đã có quyết đoán, liền không thể lại không quả quyết, do dự. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn. Đã hắn ngoại tôn đã có quyết định, vậy hắn liền bồi náo phía trên một trận chính là, hơn 30 năm trước đại càn có thể thắng, hơn 30 năm sau cũng sẽ không bại." Nghe được Bạch Dịch nói tới về sau, Chu Vô Thị cũng là nhẹ gật đầu. Sở Huyên Ngạo nhìn về phía hắn ngoại công, gật đầu nói tốt, làm phiền ngoại công, Thu Nguyệt, đi lấy Phong Vương Thánh chỉ tới. Đứng ở một bên Thu Nguyệt nghe được gọi tiếng theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về tầm điện bước nhanh tới. Bạch Dịch mở miệng nói ra, "Tiểu Ngạo, vậy chúng ta đi trước chuẩn bị, sau đó mau chóng tiến đến Vũ Châu." Như thế sự tình, Bạch Dịch muốn chuẩn bị một chút, tuy nhiên hắn ngoại tôn chưa để Bạch ra lại đến người, có thể trận chiến này cái gì hiểm. Mà lại bởi vì hắn nữ nhi, hắn cái này ngoại tôn, Bạch ra những năm này cũng không ít kiếm lời, đã là đến lợi người, đã có năng lực, tự nhiên ra một phần lực. Chu Vô Thị cũng là hướng về Đoạn Thiên Ngai nói ra, "Thiên Ngai, mau chóng chuẩn bị, sau đó liền đi." Đoạn Thiên Ngai nghe xong gật đầu rời đi. Chu Vô Thị nhưng lại chưa cùng Bạch Dịch cùng Đoạn Thiên Ngai cùng nhau đi ra, mà chính là lưu ngay tại chỗ. Sở Huyên Ngạo cũng từ trong ngực lấy ra ba kiện vật phẩm, giao cho Chu Vô Thị. "Này ba kiện, một là ta hoàng tộc lệnh bài, cái gương này có thể dùng tại truyền tin, tương đối yếu ớt, cẩn thận bảo quản, dùng chân khí thôi động có thể cùng ta liên hệ. Địa đồ thì là lúc trước Ngô Vương phủ một bút tài phú, tại Đài Châu nghe lưu ngoài thành, có thể bằng địa đồ tìm tới, phái người đem lấy ra. Cái này địa đồ cùng Ngô Vương phủ chi di sản, vốn là Sở Huyền Ngạo là chuẩn bị đi phong đi ngang qua Đài Châu thời điểm, sẽ đi qua đem lấy ra. Bây giờ Chu Vô Thị bọn người đi trước, thuận đường trực tiếp lấy, đến lúc đó hắn đi thời điểm, cũng liền mặc kệ, trực tiếp ra roi thúc ngựa đi đất phong là được." Chu Vô Thị hai tay đem ba kiện đồ vật tiếp nhận, trầm giọng nói: "Điện hạ yên tâm, ta biết." Thu Nguyệt lấy ra Phong Vương Thánh chỉ cũng bị Hải Đường tiếp nhận. Nhìn về phía Sở Huyền Ngạo, Chu Vô Thị trầm giọng mở miệng nói: "Điện hạ, nhân thủ đều rời về sau, ngài bên người chỉ còn bị buộc, phải chăng có chút không ổn?" Kế hoạch lần này, Viên Thiên Cương đều cùng Chu Vô Thị nói, hắn tất nhiên là biết Viên Thiên Cương cũng muốn trong bóng tối tiến về U Châu. Bọn hắn những người này, dẹp điên Hàn Sơn phủ, trấn trụ cái này chẳng tử không có vấn đề. Nhưng muốn cho thần anh hầu phủ túi đầu xương thần, chỉ dựa vào bọn hắn sợ là không đủ, nhất định phải vị này ra mặt. U Châu chi cục Chu Vô Thị tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không phải rất để ý, cái này còn so ra kém nhà hắn điện hạ an toàn trọng yếu. Nếu là đại chiến kết thúc, đã là vô lực hồi thiên, cái kia không có biện pháp. Có thể chiến sự tình còn chưa lên, đã biết tất cả mọi chuyện, bọn hắn có đầy đủ thời gian tụ lại nhân thủ, trọng tân an bài điều chỉnh. Chu Vô Thị cũng là mở thiên nhãn, ngươi có thể sao? Hắn cũng không sợ, cũng không cần lo lắng, thậm chí nếu là Bạch Dịch biết Viên Thiên Cương chân chính thực lực, cũng sẽ không như vậy khẩn trương, chơi nha, tùy tiện buồng địch. Sau đó Chu Vô Thị ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương, chỉ cần có vị này tại, cái này đại cục thì ngược lại không, thiên nhân trần thế, nhìn xuống hoàn vũ. Đến mức Viên Thiên Cương nói tới đầu kia còn tại Đại Phụng nằm sấp long, đến U Châu hắn liền đem Hộ Long Sơn trang mật thám hướng Đại Phụng trải rộng ra. Hắn cũng không tin tên kia còn có thể một mực nắm sấp bất động. Hộ Long Sơn Trang, hộ chính là hắn nhà điện hạ, chỉ cần tên kia dám ra đây, ta để ngươi biết cái gì gọi là Trảm Long Sơn Trang. Chương 42, Thiên Đô Giới Nghiêm chương 42, Thiên Đô Giới Nghiêm Sở Huyền Ngạo nổi lên mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta bên này không có chuyện gì, đúng, Hải Đường cùng Nhất Đao lưu lại, bọn hắn hai người tọa trấn kinh đô, tìm hiểu tin tức, coi như kinh đô có biến, cũng có thể nhanh chóng biết được." Đối với Hải Đường cùng Nhất Đao hai người lưu lại, Sở Huyền Ngạo là có nhất định khảo lượng, tọa trấn kinh đô người, muốn bình tĩnh tỉnh táo, còn muốn thông minh. Mắt nhìn xung quanh, tính tình muốn vững vàng, muốn hung ác, trực tiếp bài trừ thành thị phi, tính cách quá mức nhanh nhẹn. Hải Đường là nhất định phải lưu lại, làm người thông minh lanh lợi, giỏi về liên hệ, rất thích hợp cái này kinh đô cục diện. Mà lại nàng là nữ tử, nắm hắn lệnh bài có thể vào cùng, có việc cũng có thể bảo hắn biết mẫu phi, hoặc là an nhất an hắn mẫu phi tâm, còn có thể thuận tiện dạy một chút hắn muội muội. Không cần nói trong thâm cung vô dụng, thân trong cung, có khi so bên ngoài trăm ngàn người đều hữu dụng. Chu Vô Thị muốn theo hắn đi U Châu, sẽ không lưu lại, Đoạn Thiên Ngai cùng Quý Hải Nhất Đao hai người đều được. Có thể Hải Đường cùng Nhất Đao còn là một đôi, cũng liền giúp người hoàn thành ước vọng. Nghe vậy, Chu Vô Thị gật gật đầu, kinh đô xác thực cần muốn nhân thủ, cũng phải có người tọa trấn chủ bị. "Tốt, điện hạ vậy bọn ta thì đi xuống trước chuẩn bị." Sở Huyền Ngạo gật gật đầu. Bên cạnh Viên Thiên Cương thanh âm cũng tại lúc này vang lên. "Điện hạ, ta còn cần một số đồ vật, cần theo điện hạ tụ bảo các bên trong lấy đi mấy món bảo vật." Quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, Sở Huyền Ngạo cũng lấy ra một mặt tiểu kim quang kính giao cho hắn rồi nói ra: "Trực tiếp đi lấy đi, không cần nhiều lời." Đến bây giờ viện bên trong chỉ còn lại có một mực trầm mặc không lời Quỷ Bộc cùng còn đang tiêu hóa Thu Nguyệt Sương Tuyết cùng Tiểu Đức Tử ba người. Quỷ Bộc tính cách gây ra, như lược sự tình hắn không am hiểu, như có sắp xếp, hắn làm theo chính là, luận thực lực, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong Quỷ Bộc cũng là giang hồ ít có cường giả, cũng là như thế, Quỷ Bộc thành Sở Huyền Ngạo thiếp thân thị vệ. Xuất ra thần binh kim quang kính, giao cho Quỷ Bộc, từ hôm nay, cái này liên lạc viên nhiệm vụ thì rơi vào Quỷ Bộc trên vai. Đến giữa trưa thời điểm, Chu Vô Thị bọn hắn đã xuất phát, Sở Huyền Ngạo đứng tại vương phủ cửa, nhìn lấy chúng người thân ảnh biến mất, đưa tay sờ sờ ở ngực, chỗ đó Viên Tiên Cương để lại cho hắn một số thủ đoạn. Mà Sở Huyền Ngạo bên người, Cứu Cứu Bạch Phi Hồng, Tiểu Di Bạch Phi Vũ đều tại. Chỉ là hai người lơ ngơ, chẳng biết tại sao sẽ đi trước Cú Châu, những sự tình này hắn ngoại công vẫn chưa cho hai người nói. Đối với Bạch Dịch mà nói, việc này theo thiên tượng cảnh cường giả trong miệng nói ra, cần phải đã là 8-9 phần 10, nhưng loại này sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nhất là vị kia thiên tượng cảnh, hắn ngoại tôn người tài ba giấu sâu như vậy, trước đó chưa bao giờ triển lộ, hiện tại cho hắn nhìn, đó là tín nhiệm hắn, vẫn là thiếu gia bên ngoài lộ tốt, mà lại đều cho hắn nhìn, đến nên biết thời điểm, hai người cũng tự sẽ biết được. Bạch Phi Hồng sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng hỏi: "Thế nhưng là Vũ Châu đất phong có phiền phải gì?" Hắn phụ thân buổi sáng hôm nay cho hắn nói, gọi ra tộc phái nhóm nhân thủ thứ nhất đi Vũ Châu, hiện tại Chu Vô Thị những thứ này vẫn đỉnh cảnh cường giả đi đầu một bước, hướng Vũ Châu mà đi, không thể không khiến người hoài nghi đất phong xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Sở Huyền Ngạo mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra: "Có ít người không nhìn rõ tình thế, Nưu Toan cùng Vương Tranh Nhọn, Cứu Cứu không cần phải lo lắng." Nghe vậy Bạch Phi Hồng trong lòng minh bạch, đây là muốn bình định đất phong. Nhìn lấy Cứu Cứu thần sắc Sở Huyền Ngạo cũng không nói nhiều, về sau sẽ biết. Kỳ thật hắn cũng không nói sai, tiểu tiểu đại phụng lại mưu toan cùng Tần Vương tranh phong, ai dám cùng ngươi Thiên Sách thượng tướng nhất chiến. Hắn Sở Huyền Ngạo đến này phong hào, lúc có lao tổ phù hộ, không thấy được phong vương về sau hệ thống hấp tấp thì xuất hiện mà lại bắt đầu thống tử thì ngoan ngoãn đem Viên Thiên Cương đưa tới cho hắn. "Đi đi đi, Cứu Cứu, hồi phủ, đi vào trò chuyện." Sở Huyền Ngạo cuối cùng quyết định gần nhất điệu thấp một số tương đối tốt, trong tay chủ lực có thể nói đều phái đi ra, muốn là ra chuyện, vậy liền thật ra chuyện. Hắn đổ không lo lắng chính mình tiểu mệnh, tại ngày này đô thành bên trong có thể nói không có người có thể lấy hắn mệnh, cũng không ai dám lấy hắn mệnh, trừ phi thật cựu tộc chẳng sống. Chủ yếu là gặp lại hắn tư ca, Lý Đình Phi hàng ngũ, cái này cùng hắn có chút toán, đánh không lại, dễ dàng mất mặt. Hắn Sở Huyền Ngạo 18 năm qua, chỉ ở phụ hoàng cùng mẫu phi trước mặt ném qua người, tiểu di cùng hoa bà chỗ đó ném qua nửa người. Bên ngoài gánh không nổi người kia, cho nên gần nhất vẫn là khiêm tốn một chút tốt, đợi đến đầu năm mùng 1 về sau, thử lại phong mang. Đêm khuya, thiên vô nguyệt, không ánh sáng, một mảnh đen kịt, chạm vạng tối thời điểm thiên khí đột biến, rơi ra tiểu tuyết. So với ngày bình thường cấm đi lại ban đêm về sau tương đối yên tĩnh thiên đô thành, tối nay lại là có vẻ hơi náo nhiệt. Theo An Vương phủ bên trong phi thân xông ra rất nhiều cường giả, một thân khí tức không che giấu chút nào, làm mấy đợt, mục tiêu rõ ràng, hướng về mấy cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong đó cũng có cách tân tư, trong mắt tơ máu khắp bố, hiện ra một vẻ điên cuồng, sắc mặt lại là một bộ không thể tin bộ dáng, dẫn một đám người hướng về một phương hướng phóng đi. Tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng bị một tên thần nước cường giả mang theo nhanh chóng hướng về hoàng cung phóng đi, một mặt phẫn nộ, có thể hắn trong mắt hoảng sợ cùng thân thể hơi run biểu lộ hắn lúc này rất là hoảng sợ. Hai người vào cung không lâu, một lão giả đi ra hoàng cung, về sau cả tòa thiên đô thành toàn diện giới nghiêm, thiên đô thành trên tường thành từng đạo trận văn hơi hơi loé sáng, không thể ra vào. Trấn võ ti vô số cường giả đi ra trấn võ cát, buôn đầu tại thiên đô thành các nơi bên trong, thỉnh thoảng các nơi đều có tiếng đánh nhau vang lên, sau đó một đám trấn võ sứ liền hướng chân khí bừng bừng phân trấn chi địa phóng đi. Kinh đô thủ quân đứng ở phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu từng nhà điều tra, được phải phản kháng cũng cùng trấn võ ti phối hợp hoặc là chém giết hoặc là bắt sống rất nhiều người. Cũng có vài chỗ mục tiêu rõ ràng chi địa, quân đội trấn võ sứ một đám người trùng trùng điệp điệp vây quanh đi qua, phong tỏa đường ra về sau bay thẳng mà vào. Thiên đô thành bên trong to to nhỏ nhỏ phòng ốc đều là cửa sổ đóng chặt, đụng phải gõ cửa nhưng lại nơm nớp lo sợ đi mở cửa, điều tra người có chỗ phân phó, ngoan ngoãn làm theo, e sợ cho mình trọng phiền phức. Trấn võ ti ra, quân đội đã động, còn có tứ hoàng tử phụ thượng người, buôn tẩu các nơi, phố lớn ngõ nhỏ, trên nhà cao tầng, không ít cường giả đứng ở mái nhà phía trên, xem xét các phương, phát giác được cường đại khí tức, phi thân mà đi. Cả tòa thiên đô thành tuyết hoa phiêu tán, mà trong thành các nơi máu bắn tung tóe. Trong phủ Tần Vương, nghe bên ngoài thanh âm huyên náo, bọn thị vệ giới nghiêm trấn giữ các nơi, cả tòa vương phủ đề phòng sông nghiêm, như nhịn như loại hình mấy tên thị vệ thống lĩnh, phòng bị tại Sở Huyền Ngạo bên ngoài tường viện. Mấy người ánh mắt nhìn về phía viện bên trong tầm điện trên nóc nhà, Quỷ Bộc thân ảnh đứng sừng sững ở trên nóc nhà, thần thức triển khai, bao phủ vương phủ, chân khí ngăn cách Sở Huyền Ngạo tầm điện. Viện bên trong uy hổ sơn tam hổ lập khắp các nơi, thất sát hôm nay đã theo Chu Vô Thị bọn người tiến về U Châu, cân nhắc đến vương phủ nhân thủ thiếu khuyết, Chu Vô Thị liền đem mấy người điều tới. Vô Song ngồi tại viện bên trong trên cây, không có việc gì, tựa hồ có chút nhàm chán. Tiểu Đức Tử đứng tại Sở Huyền Ngạo cửa tầm điện, sau lưng còn có mấy tên phụ thượng cái khác phụng dưỡng thái giám, một đoàn người phòng bị tại cửa ra vào. Tiểu Di Bạch Phi Vũ lúc này cũng là tay vua ôn nhu kiếm, ngồi tại viện bên trong, không có bình thường vui cười, một mặt nghiêm túc. Lúc này chính là Tần Vương phủ suy yếu thời điểm, đại nhiều cường giả hôm nay giữa trưa thời điểm vừa mới rời đi. Lúc này Bạch Phi Vũ, sắc mặt thoáng có chút ảo não, cái này đều chuyện gì sao? Buổi trưa hôm nay người vừa đi, buổi tối thì ra cái này việc sự tình. Chương 43, phế đi chương 43, phế đi vừa mới chấn võ ti đến báo, tà giáo người hiện thân tứ hoàng tử Sở Huyền An phủ bên trong, công nhiên quát tháo, thiên đô thành giới nghiêm, các phương cẩn thận phòng bị. Người tới vấn đỉnh chi cảnh tu vi, có thể nói thời điểm sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên việc này không thể coi thường, dám tại thiên đô thành làm loạn, tu vi có thể nghĩ. Mà cho Sở Huyền Ngạo báo cáo về sau, tiểu tử kia cho chấn võ ti người tới đuổi đi về sau, lại là không quan tâm, lời gì đều không nói, cái gì an bài đều không có. Lôi kéo Thu Nguyệt Sương Tuyết thì lại trở về ngủ ngon đi. Nhớ tới tiểu tử kia vừa mới dáng vẻ, Bạch Phi Vũ hận không thể cầm lấy Ôn Nhu kiếm, giống khi còn bé một dạng rút cái mông của hắn. Thì Vương phủ hiện tại cái này an bài, vẫn là nàng triệu tập an bài, không có cách, muốn thật xảy ra chuyện, nàng có lỗi với nàng tỷ tỷ. Lúc này Sở Huyền Ngạo đã nằm lại trên giường, có chút bất đắc dĩ, tùy các ngươi an bài đi. An không an bài nhân thủ kỳ thật đều một cái dạng, nhưng muốn không an bài, có phải hay không lộ ra quá hờ hững, lộ ra đến giống như ta vốn là biết sẽ có chuyện này giống như. Ở đâu ra cái gì tà giáo người, tại trấn võ ti người nói là hắn tứ ca phụ thượng ra chuyện về sau, Sở Huyền Ngạo thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Muốn khai thiệp. Hôm nay lúc chạy viên tiên cương còn chuyên môn cho hắn truyền âm nói, hắn tứ ca phụ thượng bị kia tiên tượng cảnh liền đến hôm nay. Ngày mai là có thể khai thiệp. Hắn thì đoán cho tới hôm nay chiến trận khẳng định không nhỏ, dù sao thiên nhân cảnh đặt chân tại đỉnh lưu, là đệ nhất thế đội, một vị tại toàn bộ thiên hạ đều xếp tại đệ nhị thế đội thiên tượng cảnh cường giả, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Vẫn là tại đại càn đế kinh thiên đô thành bên trong, khẳng định là muốn nhấc lên một phen phong ba. Cho nên liền từ lấy hắn tiểu di an bài đi, làm bộ dáng cũng tốt. Chủ yếu là việc này hắn cũng không cách nào cho người nói a. Nói cho tiểu di là ta làm. Vẫn là nói viên tiên cương là thiên nhân cảnh. Được, cứ như vậy dọn đi, qua mấy ngày nay liền không sao. Dù sao cùng hắn cũng không quan hệ, ngủ. Tân Vương phủ cửa, mấy tên thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cách đó không xa hai đạo thân ảnh hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Thứ nhất chính là hôm qua bị quỷ buộc đạp lăn cách Ân Tư, một tên người mặc trấn võ ti quan phục nam tử cùng cách Ân Tư đồng hành, thân vị khách quan cách Ân Tư lạc hậu một số, rất nhanh hai người liền đi tới Tần Vương phủ cửa. Nhìn đến cách Ân Tư dừng lại tại Tần Vương phủ cửa, bên cạnh thân nam tử hai mắt trừng lớn, sốt ruột bận bịu hoảng đi đến cách Ân Tư trước mặt, thấp giọng nói ra: "Đi, nơi này không phải ngươi cái kia cha địa phương. Điên rồi đi, ra hỏa này, chỗ này cho dù là bọn hắn trấn võ ti, không có bệ hạ thánh dụ cũng không có tư cách cha." Cách Ân Tư hai mắt tơ máu khắp bố, bộ mặt tức giận. "Vương Cương, càn hoàng bệ hạ thánh dụ, nghiêm tra thiên đô thành các nơi." Một bên Vương Cương ánh mắt nhìn lấy cách Ân Tư, giống như đang nhìn ngu ngốc một dạng. "Nghiêm tra các nơi, không phải nghiêm tra nơi đây. Chiếu ngươi nói như vậy hoàng cung cũng tại thiên đô thành bên trong, ai dám tra?" Vương Cương nhìn lấy cách Ân Tư, ngữ khí mang theo cảnh cáo nói: "Lại nói một lần cuối cùng, nơi này không phải ngươi cái kia cha địa phương, đi." Vương Cương thần sắc đã có một tia không kiên nhẫn. "Thần quốc người đều cái này điêu dạng sao? Đây là bọn hắn có thể tra vị trí sao? Coi như cha, cũng không tới phiên bọn hắn, hoàng tộc tự sẽ phái người tới. Ngươi tính là cái gì a ngươi?" Trước cửa mấy tên thị vệ, nhìn cách đó không xa hai người, có chút áp lực, có thể thấy hai người chưa từng tiến lên, trong lòng không quyết định chắc chắn được, mấy người liếc nhau. "Qua đi hỏi một chút." "Ngươi đi." Muốn không chờ bọn hắn nói chuyện trước. "Bọn họ có phải hay không đến chúng ta cái này?" Vương phủ bên trong một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như bay ra, rơi vào mấy tên thị vệ trước đó, quanh thân tựa như cùng đêm tối hòa làm một thể, có vẻ hơi âm u lạnh lùng. Mấy vị thị vệ nhìn trước mắt hắc y nhân, nhẹ nhàng thở ra, cao tới. "Gặp qua đại nhân." Quỷ buộc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách Ân Tư cùng Vương Cương, hai người hướng về bên này lúc, thì phát giác được bọn hắn khí tức, không lắm để ý, dù sao quan hắn Tần Vương phủ chuyện gì. Có thể lưu tại Tần Vương phủ trước cửa ngừng chân, hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, quỷ buộc vẫn là quyết định ra tới xem một chút tốt. Quỷ buộc đi ra trước tiên, cách Ân Tư thì đã nhận ra, nhìn lấy quỷ buộc, cách Ân Tư ánh mắt có chút ngoan lệ, trong mắt tựa như hắc khí ngưng tụ, đêm tối phía dưới lại làm cho người nhìn không rõ ràng. Vương Cương nhìn về phía quỷ buộc, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, vị này cũng tới, Liên Hoa lâu đánh một trận xong, quỷ buộc tự nhiên cũng tại trấn võ ti có lập hồ sơ. Lấy tốc độ vì chủ, bằng này tốc độ vấn đỉnh cảnh vô địch, đi chú, cực kỳ nguy hiểm. Đây là ba vị chủ ti cùng một chỗ tự tay quay tin tức. Vương Cương đối với quỷ buộc khẽ gật đầu, mang theo ấy náy mỉm cười bề ngoài tại trên mặt. Cương tử trong lòng bực khổ, vốn là trực tiếp đi, có thể ra hỏa này làm sao lại để mắt tới Tần Vương phủ nữa nha, đều quái cách Ân Tư. Cũng không biết ra hỏa này trúng cái gì gió. "Ân, người nào bay qua?" Đột nhiên, cách Ân Tư phi thân thẳng hướng quỷ buộc phóng đi, trong lòng bàn tay chân khí ngưng tụ, công hướng quỷ buộc, mà quỷ buộc tựa như sớm có phát giác, phi thân một chân, dưới chân một cái chân khí bản chân khổng lồ ngưng tụ, từ trên xuống dưới, đặt về cách Ân Tư, tối tăm chân khí tựa như cùng đêm tối dung hợp. Tự xuất hiện, quỷ buộc liền phát hiện cách Ân Tư dị dạng, ra hỏa này không thích hợp, nói như thế nào đây, nhìn về phía hắn ánh mắt, mang theo cực hạn đoán hận. Chân khí chạm vào nhau, Tần Vương phủ trước cửa chúng quanh tuyết hoa bị đánh tan, mãnh liệt khí tức cuốn lên khắp nơi trên đất tuyết trắng hướng về tứ phương quyết tán, mà cách Ân Tư bị quỷ buộc một chân đạp tại dưới lòng đất, mặt đất một cái to lớn vết chân ấn tại trên mặt đất. Nhìn hắn mã số, chân này ít nhất cũng tại mấy ngàn mã. Cách Ân Tư bị quỷ buộc một chân ấn tại trên mặt đất, dãy rủa đứng dậy, một mặt điên cuồng, tựa như đã mất thần trí. Một kích sau đó, quỷ buộc trong mắt lóe lên nghi hoặc, gia hỏa này yếu như vậy, không đúng. Coi như hôm qua bị thương, thế nhưng không tới mức này nha.
làm sao có thể liền hắn một kích đều cản không được. Nhìn lấy Cách Vân Tư mang theo hai mắt màu đỏ ngòm, cùng cái kia tên điên đồng dạng thần sắc, quỷ bộc mắt lộ kinh dị. Tẩu hỏa nhập ma? Không phải, khí tức không đúng. Gia hỏa này quanh thân khí tức nói như thế nào đây, cùng oán phụ giống như. Mặc kệ, trước phế đi lại nói, dám ở Tần Vương phủ cửa độc thủ, cũng là đánh chết cũng không sai. Nghĩ đến như thế, quỷ bộc gần người mà lên bay thẳng Cách Vân Tư công tới. Tại cái này Tần Vương phủ chung quanh không ít chính đang tìm kiếm cường giả, đều là ngẩng đầu nhìn lên nhìn hướng phương hướng này. Cảm nhận được cái kia cố giao chiến khí tức, vấn đỉnh cảnh, chỗ khắp chung quanh không ít cường giả lộ ra ý cười, nhanh chóng bay người về phía cái này phương hướng chạy đến. Bắt đến cá lớn. Ngươi nhìn cái này công tích hắn không liền đến sao? Nhìn đến Cách Vân Tư đột nhiên xuất thủ, Vương Cương có trong nháy mắt ngây người, không phải, ngươi thật dám xuất thủ. Sau đó lấy lại tinh thần, Cương Tử sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngoa tạo. Phế đi. Vương Cương quanh thân một tôn bắp thịt cự nhân ngưng hình, thẳng tắp hướng về đứng người lên Cách Vân Tư phóng đi. Xong, cái này thật phế đi, hắn tiền đồ a. Hắn vừa mới phía trên thập nhị võ vị một trong a. Đây là Tần Vương phủ, ở chỗ này trực tiếp xuất thủ, nói câu công nhiên ám sát Tần Vương, cũng không nói sai. Cái này đều cái gì phá sự nha. Một chiêu đem hắn nắm đầm lầy bên trong đi. Chủ ti làm sao lại an bài hắn theo con hàng này đây? Vương Cương lúc này trong lòng đã mất cái khác, chỉ muốn nhanh chóng cùng quỷ bộ hợp lực cầm xuống Cách Vân Tư, giảm ít một chút tổn thất, đương nhiên cũng là để chứng minh hắn cùng Cách Vân Tư không phải cùng một bọn. Một tôn mấy chục mét bắp thịt cự nhân một trưởng bộ dưới, đồng thời quỷ bộ tối tâm chân khí ngưng tụ, lại là một cái mấy ngàn mã bản chân khổng lồ đạp tới. Có thể hai người mang theo mãnh liệt chân khí công kích nhưng lại chưa rơi xuống, một đạo tuyết hoa phong bạo cuốn lên, hai người thế công tiêu tán thành vô hình. Lại là hai đạo như là vòi rồng giống như cơn lốc quét lên vô số tuyết hoa quay trùng quanh hai người, trong nháy mắt hai người liền bị cuốn tới mặt đất, đứng ở tại chỗ, bị giam cầm ở, không thể động đậy. Mà Cách Vân Tư lúc này cũng bị một đạo lực lượng ép tới nằm rạp trên mặt đất, hai mắt huyết hồng, muốn dây rủa đứng dậy, lại bất lực, nhưng hắn tựa như ngay cả lời đều sẽ không nói, chỉ là không ngừng mà còn như là dã thú gào rú. Chương 44, Trấn Võ Ti Ti chủ quân chi phủ. Chương 44, Trấn Võ Ti Ti chủ quân chi phủ. Vương Cương đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống một đạo áo trắng thân ảnh, muốn khóc nhưng lại khóc không được, gương mặt suy tướng, gạt ra một vẻ nụ cười nói ra: "Gặp qua ti chủ." "Làm lớn, ti chủ đích thân đến." "Cái này thật phế đi." Một bộ áo trắng theo đầy trời tuyết trắng chậm rãi rơi xuống, thân hình thẳng tắp, quanh thân khí tức dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Rơi xuống đất thời điểm, đưa lưng về phía quỷ bộ cùng Vương Cương hai người, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, màu trắng trường bảo tung bay theo gió, rất có tiên nhân chi tư. Tại cái kia tập áo trắng sau lưng, dùng màu vàng kim sợi tơ chăm chú thêu chế võ trấn tiên hạ bốn chữ lớn, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Hắn cũng không để ý sau lưng hai người, chỉ là đem hai người quanh thân chân khí áp chế triệt hồi, tay phải nâng lên, Cách Vân Tư bỗng dưng bay lên, đi tới cái kia một bộ áo trắng trước mặt. Vương phủ xung quanh không ít cường giả đều đã đuổi tới, chỉ là nhìn lấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh đều là ngừng cước bộ, an tĩnh đứng ở nơi đó. "Tốt ta, công lao của chúng ta không có." Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Sở Huyền Nạo cũng không có khả năng an ổn phủ bên trong đợi. Theo Vương phủ bên trong đi ra, người khoác một bộ màu trắng mao cửu, mang trên mặt một tia khác chơi giấu. Còn thật có người dám lên cửa tìm hắn gây phiền phức. Hắn người chỉ là đi, không phải phế đi. Lại nói, hắn cũng không phải hắn Tư Ca, vung cánh tay hô lên, ngoại trừ thần quốc, tại ngày này đô thành liền cái cờ tung bay đều không có. Tiểu Di Bạch Phi Vũ, tam hổ bọn người làm bạn tả hữu. Nhìn đến Sở Huyền Ngạo đi ra, quỷ bộ thân hình khẽ động, liền về tới Sở Huyền Ngạo bên cạnh thân. Tại quỷ bộ phi thân thời điểm, áo trắng nam tử quay đầu nhìn về phía quỷ bộ, nhẹ nói nói: "Ngươi không tệ, điện hạ có thể an." Tốc độ như vậy vẫn đỉnh cảnh bên trong sát thực không người có thể đưa ra phải, chắc không được cái kia ba tên tiểu gia hỏa sẽ cho người này như vậy đánh giá. Nghe được đã điểm danh, Sở Huyền Ngạo đi xuống Vương phủ trước cửa bậc thang. Sau lưng quỷ bộ chân khí hình thành bình chướng, ngăn cách gió tuyết. Đi vào áo trắng nam tử bên người, Sở Huyền Ngạo bình thản nói ra: "Gặp qua quân ti chủ, yên tâm, ta một mực tại phủ bên trong, không có chuyện gì." Nhìn lấy áo trắng nam tử, Sở Huyền Ngạo đoán được tối nay vị này khẳng định sẽ động, chỉ là không nghĩ tới động đến hắn nơi này. Người trước mắt cũng là đại càn trấn võ ti chủ, quân chi phủ, danh động thiên hạ tứ quốc tiên tượng cảnh cường giả. Nhưng hắn thứ nhất người quen thuộc cũng không phải là hắn thiên tượng cảnh cường đại võ lực, mà chính là cái kia điên cuồng mà âm ngoan nhu lược. 200 năm trước nhập giang hồ, dùng tên giả mây che mặt trời, bố cục giang hồ, thành lập thế lực lớn thiên minh, lôi kéo các mới thiên kiêu tử đệ, quay đến đại cản giang hồ bấp bênh. Năm đó mây che mặt trời một câu tiêu cựu tiêu phong vấn khởi, kiếm chỉ thương cung chỗ. Thiên tiêu anh kiệt tụ, bá nghiệp trong lúc nói cười. Không biết là đương thời bao nhiêu thiên kiêu mộng tưởng, để người vì đó mê mẩn. Hắn nhân cách bị lực, để bao nhiêu giang hồ cường giả cúi đầu có thể nói, khi đó mây che mặt trời cũng là đại cản giang hồ thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người đứng đầu, cũng là vô số người trong lòng tương lai khiêng đỉnh người, bất luận thiên tư, năng lực, thủ đoạn hoặc là nghĩa khí, đều làm người từ đáy lòng tin phục. Rất nhiều người đi theo tại hắn, muốn đuổi theo hắn cước bộ, dù là chỉ là xem hắn đi qua đường. Người trong thiên hạ đều cảm thấy hắn lại là tương lai giang hồ đỉnh lưu, Lấn Thiên Minh cũng đem lên như diều gặp gió, lập tại giang hồ đỉnh đầu. Thậm chí nếu là đến thiên quyến cố, Lấn Thiên Minh cũng không phải là không có cơ hội như đại cản tứ đại đỉnh cấp thế lực như vậy, tựa như đứng ở trên trời, làm cho người nhìn lên. Kết quả tại các phương thế lực đặt cược Lấn Thiên Minh thời điểm, nhưng cũng là hắn tự tay hủy toàn bộ Lấn Thiên Minh, hủy đã từng cùng một chỗ đồng sinh cộng tử huynh đệ cùng chính mình lúc trước lập lợi thể. Kỳ liên nhất chiến, vô số người hưởng ứng hắn hiệu triệu, nhất chiến đánh cho tàn phế đại phụng giang hồ, nhất chiến cũng mang đi nửa cái đại càn giang hồ. Trận chiến kia thậm chí ngay cả Tam Ma Sơn Thiên Nhân cảnh cường giả đều động, tuyên bố muốn tiêu diệt Ngũ Hành Thiên Tông, nhị quốc đỉnh cấp thế lực đều vào mây che mặt trời cái bẫy. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được hoàng tộc hậu trường đẩy mạnh, nhưng cũng không có người phủ nhận khi đó vị kia quái phong vân lấn thiên minh cựu thiên vương đứng đầu, mây che mặt trời. Việc này cũng gián tiếp đã dẫn phát hơn 100 năm trước Thương Thủy chi chiến, chỉ bất quá đại càn bất bại, liền Thương Thủy chi địa đều mất đi. Tất cả mọi người cảm thấy mây che mặt trời chết tại Kỳ Liên Sơn mạch, vì quốc mà chết. Thẳng đến hơn 80 năm trước, đại càn hoàng tộc thiên nhân cảnh lão tổ thân nhập đại yến, cứu đi trong bóng tối hỏa loạn đại yến mấy chục năm huyết phật chùa người sáng lập, huyết phật. Những nơi đi qua, cuối cùng rồi sẽ lưu vết, đại yến cũng biết cái này mấy chục năm giang hồ náo động nguyên nhân căn bản. 80 năm trước Vân Châu chi chiến cũng là bởi vì này mà lên, thế nhưng là đại yến cái kia trong hơn 10 năm bị huyết phật hắc hắc nội tình có hại, trận chiến kia đại yến thua. Sau khi trở về, khi đó tại vị còn là hắn hoàng gia gia, tự tay vì đó viết xuống tấm biển, võ trấn thiên hạ, quân chi phủ cũng được phong làm trấn võ ti ti chủ. Từ đó trấn võ ti ti chủ quân chi phủ thượng vị, bộc lộ tài năng. Có thể hắn thanh danh quá lớn, dần dà, trước đó những bí mật này cũng bị công bố. Đến lúc đó, người trong thiên hạ mới biết lúc trước lấn thiên minh sự tình là hoàng tộc ở sau lưng trong bóng tối đẩy tay, có thể làm sao? Tìm hoàng tộc phiên phức. Khả năng sao? Tìm quân chi phủ. Nhưng hắn tại đại yến thời điểm đã nhập tiên tượng cảnh, thành chân chính giang hồ đỉnh lưu. Chuyên văn bại lộ về sau Tam Ma Sơn tiên nhân cảnh cường giả đã từng vào kinh, tìm hoàng tộc lý luận, còn muốn hái được đã từng mây che mặt trời đầu, có thể bị hoàng tộc ngăn lại, không thể thành công. Tam Ma Sơn cùng hoàng tộc lập ước, chỉ cần quân chi phủ không ra thiên đô thành, thì không có chuyện gì, nếu là đi ra thiên đô thành, liền muốn đầu của hắn. Từ đó vị này trấn võ ti ti chủ lại chưa đi ra tòa này thiên đô thành, cũng lại chưa đi xem qua hắn hỏa loạn hơn 100 năm giang hồ. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ rời đi giang hồ, ngồi tại thiên đô thành bên trong, bố cục thiên hạ giang hồ. Những trong năm này trấn võ ti tên tuổi cũng càng ngày càng để người vì đó sợ hãi. Hống hống hống. Cách đơn tư gạo rú thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai, cũng đem Sở Huyền Ngạo suy nghĩ theo đối vị này ti chủ truyền văn bên trong kéo lại. Sau đó Sở Huyền Ngạo nhìn về phía hai mắt huyết hồng, một mặt thống khổ lại hiện ra điên cuồng cách đơn tư, nghi ngờ hỏi: "Quân ti chủ, đây là?" Ân, muốn nói hắn tứ ca phụ thượng thiên tượng cảnh chất rồi, Sở Huyền Ngạo tâm lý rõ ràng, nhưng trước mắt này cách đơn tư, Sở Huyền Ngạo là thật mơ hồ. Điên rồi. Không giống a. Cái nào cho mình làm thành cái này điêu dạng? Liên tiếng người đều sẽ không nói, cũng không thể là quỷ bộ ngày hôm qua mấy cước cho đạp thành đần độ đi. Cái này kinh lực lớn lớn như vậy sao? Muốn thật là như vậy hắn tứ ca sẽ không lừa bịp hắn a. Lúc này một vị áo vải lão giả xuất hiện ở quân chi phủ bên cạnh. Sở Huyền Ngạo đổi vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi nói: "Gặp qua lão tổ." Lão giả tỉ mỉ nhìn một chút Sở Huyền Ngạo, nhiều hứng thú nói nói: "Gần nhất luyện không có tệ nha, hiệu quả kiểu gì?" Sở Huyền Ngạo lộ ra một bộ đồ cười, ngữ khí lại có một tia hàm xúc nói ra: "Tạ lão tổ mong nhớ, cảm giác cũng không tệ lắm." Vị này là hoàng tộc tiên tượng cảnh lão tổ một trong, tọa trấn hoàng cung, ngày bình thường một mực tại hoàng tộc võ khố, hôm nay ngược lại là đem vị này cũng kinh đến. Sở Huyền Ngạo cũng chỉ là theo hắn phụ hoàng trong miệng biết được vị này lão tổ gọi Sở Anh Hảo, tu vi tại tiên tượng cảnh, cụ thể không biết. Đến mức Sở Anh Hảo nói tới luyện không sai, Sở Huyền Ngạo rất rõ ràng nói là hắn cửu dương thần công, tuy nhiên có viên thiên cương che lấp, có thể cái kia cũng chỉ là che lấp tu vi, xá lợi cùng viên thiên cương chí dương chi lực những ngày này một mực tại tầm bổ hắn. Hắn chân khí sớm đã tới đồng hóa giao dung, có biến hóa. Nhìn chân khí của hắn liền có thể nhìn ra được những ngày này hắn không dùng một phần nhỏ công, tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là viên thiên cương chí dương chi lực, đối hắn chân khí công pháp có trợ giúp rất lớn. Hắn cũng là chí dương chi pháp, chỉ là cùng viên thiên cương công pháp thiên về khác biệt, viên thiên cương quyết ở chỗ bạo phát, mà cửu dương thần công luyện là chí dương chi lực đối tự thân cải biến. Mà vị này anh hùng hào kiệt lão tổ luyện cũng là cửu dương thần công, nhớ ngày đó hắn chọn cửu dương thần công thời điểm, lão tổ liền nói hắn có ánh mắt. Chương 45, cách đơn tư thân tử chương 45, cách đơn tư thân tử đương thời vị này, lão tổ còn cho hắn một bình tiểu viêm đan. Đây là hoàng tộc sáng chế chuyên vì tu luyện Cửu Dương Thần Công người cho áp dụng phổ thông đan dược, ân, thích hợp với Cửu Dương Thần Công sơ bộ tu hành, trên đó còn có thích hợp cường giả Viêm Dương Đan. Về sau có một ít công pháp tu luyện vấn đề, vị này anh hùng hào kiệt lão tổ cũng chỉ điểm qua hắn mấy lần, ngày bình thường trong cung thời điểm, Sở Huyền Ngạo không có việc gì cũng sẽ đi bái phỏng một chút vị này lão tổ, hoặc là chuyện tiếm, hoặc là chỉ điểm, cũng theo lão tổ chỗ ấy học được không ít mới đồ vật. Tăng tư thế, có thể nói hoàng tộc mấy cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ bên trong, Sở Huyền Ngạo cùng vị này là lớn nhất quen biết. Sở Anh Hào cười cười, tựa như người trong đồng đạo tâm hữu linh tê, nhưng lại vẫn chưa lại nhiều nói. Quay người nhìn về phía còn đang vặn bẹo cách đơn tư, Sở Anh Hào trên mặt mang theo một tia ngưng trọng nói: "Sinh linh oan khí, cùng cái kia giống như lúc, bất quá người này hẳn là không cẩn thận như vậy." Quân chi phủ cũng là trầm giọng nói ra: "Tâm cảnh bất ổn, oán độc nhân thân, thân hồn cụ đoạn, không cứu nổi, thậm chí có thể nói hắn hiện tại đã không phải là người." Thủ pháp này ngược lại là cùng huyết liên giáo không có sai biệt, rất là quỷ dị. Cái này oán độc sát thực hung hãn, người này chỉ là dính một kia, có thể tại tâm cảnh dao động một cái chớp mắt, đã ăn mòn toàn thân. Không động thì thôi, động thì liền vô lực hồi thiên, ta chạy đến lúc đã muộn. Không phải cùng huyết liên giáo thủ pháp không có sai biệt, mà chính là đây chính là huyết liên giáo thủ pháp, áo bối chỗ phục dụng huyết sắc đại đan, cái kia ăn mòn chu vô thị oán khí cùng máu đen chi lực đều là xuất từ huyết liên giáo. Bị viên tiên cương lấy ra, tuy nhiên viên tiên cương cho bên trong thêm một ít vật nhỏ, nhưng lại chưa cải biến hắn bản chất. Dù sao muốn giết chết một vị thiên tượng cảnh, chỉ dựa vào cái kia chút điểm oán khí còn kém xa lắm.
thậm chí viên tiên cương thêm vốn là đoán linh chi thuật, cùng giống nhau, vẫn là lấy huyết liên giáo cái kia sợi sinh linh đoán khí vì chủ, dựa vào bí thuật, ăn mòn thân thể chi lực, lớn mạnh cái kia sợi đoán khí. Khí căn bản chưa bao giờ thay đổi. Nếu không phải hiện tại còn không phải triển lộ thời điểm, giấu tại hậu trường mới tốt nhu động, viên thiên cương chỗ nào còn cần đến như vậy phiền phức, trực tiếp xuất thủ bóp chết hắn nhiều đơn giản. Quân chi phủ ánh mắt nhìn về phía quỷ bộ, tâm cảnh bất ổn bên trong hẳn là có một phần của hắn nhi. Một tia ván độc chậm rãi kích thích người tâm thần, tại tự thân lộ ra sơ hở thời điểm trong nháy mắt ăn mòn toàn thân. Dù sao hôm qua sự tình hắn đã hiểu rõ, một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cũng có tư cách gây nên hắn một tia chú ý. Sở anh hào nối liền quân chi phủ mà nói gốc dạng. Ta hỏi qua tứ hoàng tử, sự phát thời điểm, trước mắt người này luyện hóa bảo dược, độ cho người kia, nhưng người vẫn là chết rồi. Bọn hắn đương thời ngược lại là chưa phát hiện cái gì khác, hẳn là khi đó nhiễm theo chân khí tuân gia nhập thể nội. Nghe vậy quân chi phủ lộ ra một vẻ khinh thường. Vậy hắn chính là mình muốn chết, chắc không được người khác. Liên tiên tượng cảnh cường giả đều nhịn không được, ngươi còn dám đi tới, ngươi không chết người nào chết? Sở anh hào cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu, hỏi thăm. Vừa mới tới động thủ người, có thể có dị dạng. Nếu là theo chân khí lan tràn nhập thể, cái kia tới động thủ người liền cũng có khả năng bị oán khí nhiễm thân. Quân chi phủ lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta đã dò xét qua, này đoán độc hẳn là muốn hai người tiếp xúc, chân khí giao dung mới có thể nhiễm tại hắn thân, mà đối chiến thời điểm, chân khí chạm vào nhau, không cách nào dẫn dắt nhiễm thân, chí ít vừa mới cùng người này đối chiến hai người đều không dị dạng. Nói quân chi phủ chỉ hướng Vương Cương cùng quỷ bộ. Sở anh hào dò xét về sau, cũng chưa phát hiện dị dạng, hướng về quân chi phủ hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Quân chi phủ nhìn về phía Sở anh hào, mặt lộ vẻ ý cười. Ngươi không phải cũng đang đợi sao? Sở anh hào lắc đầu cười cười không nói nữa. Lúc này giữa sân ngoại trừ cách đơn tư, tựa như yên tĩnh trở lại, lâm vào một cỗ quỷ dị trong yên tĩnh, giữa sân chỉ còn lại có cách đơn tư gào rú thanh âm. Mà tất cả mọi người cũng đều nhìn về cách đơn tư, nhìn lấy cái kia màu đỏ máu như là dã thú hai mắt, cùng tại tuyết địa bên trong quỷ dị vặn mèo thân thể, nghe hắn thấp giọng gào rú. Một lát sau, cách đơn tư trong mắt hồng quang sáng ngời, vặn mèo động tác càng lúc càng lớn, có thể gào rú thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, đến đằng sau đã không có bất kỳ thanh âm gì. Sau lưng hướng xuống quỷ dị bò một lúc sau, quanh thân bốc lên ra trận trận hắc khí, ly thể về sau hắc khí liền biến mất không còn tăm tích. Cách đơn tư đảo ngược xếp chồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo hắc khí tuôn ra, hai tay như là đường cong đồng dạng đảo ngược vặn mèo, quanh thân khí tức càng ngày càng yếu, đến sau cùng khí tức hoàn toàn không có, đã không còn bất kỳ động tác gì. Không có. Lúc này cách đơn tư lộ ra nhưng đã về tới thần quốc thiên đường. Nhìn lấy thân thể gần như đảo ngược 30 giảm giá xếp, xương cốt đâm ra ngoài thân thể, lại không có tích huyết chảy ra cách đơn tư, Sở Huyền Ngạo trong lòng đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá đang nghe qua anh hùng hào kiệt lao tổ cùng quân chi phủ đối thoại, Sở Huyền Ngạo cũng đại khái đoán được cách đơn tư là chuyện gì xảy ra. Người chết không oan, cũng không lỗ. Có thể chết ở thiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn phía dưới, vinh quang của ngươi. Bao nhiêu người cả một đời cũng không gặp được một vị thiên nhân cảnh cường giả. Ngươi có thể tự thể nghiệm thiên nhân cảnh một tia thủ đoạn, đã siêu việt thế gian 99 người. Ngươi so rất nhiều thiên tượng cảnh cường giả đều lưu bức, đều quang đinh. Mà nhìn đến cách đơn tư thân tử sau dáng vẻ, Sở anh hào cùng quân chi phủ lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Bọn hắn đều dò xét qua tứ hoàng tử phủ bên trong vị kia thần quốc thiên tượng cảnh cường giả thi thể, tại người sau khi chết, thần hồn tận diệt, nhục thân huyết khí thật giống như bị ép khô một dạng, nhưng thể nội dấu vết gì đều không có. Chỉ là quanh thân một tia oán khí vần quanh, có thể cái tia sợi oán khí căn bản vô dụng, quá mức yếu đất, đối tiên thiên cảnh đều là cái dám, cũng liền hậu thiên cảnh cùng người bình thường sẽ có chút phiền phức. Điểm ấy đồ chơi làm sao lại giết chết một vị thiên tượng cảnh cường giả? Nhìn đến cách đơn tư bộ dáng về sau, trong lòng hai người suy đoán cũng được chứng thực. Sau khi chết tại cái kia đoán độc sẽ tự nhiên tiêu tán. Lúc này quân chi phủ cùng Sở anh hào đối với cái này vật quả thật có một tia yêu kỳ. Sinh linh đoán khí chi độc nhiễm thân, đem một người mang hướng điên cuồng, đi hướng tử vong. Người sau khi chết, huyết khí thần hồn câu diện, loại độc này liền sẽ tiêu tán, chỉ lưu một luồng oán khí chứng minh nó tồn tại. Rất kỳ dị thủ pháp. Sở anh hào lúc này sắc mặt nghiêm túc nói, đi thôi, bệ hạ còn đang chờ. Quân chi phủ nhẹ gật đầu. Sau đó Sở anh hào lại hướng về Sở Huyền Ngạo dặn dò một câu, tiểu gia hỏa, ngươi nhiều chú ý một số, tối nay cái này thiên đô thành cũng không quá bình, ta đi trước. Nói xong hai người thân hình phi thân lên, mặt đất cách đơn tư thi thể cũng biến mất không còn tăm tích. Không trung vang lên quân chi phủ mang theo uy nghiêm tiếng vọng, bên này sự tình đã xong, nghiêm tra thiên đô thành. Nghe vậy bốn phía người vội vàng tản ra rời đi. Sở Huyền Ngạo mấy người cũng chiều vương phủ đi đến. Cách đơn tư sự tình còn phải về sau lại nói, dám ở hắn tần vương phủ trước cửa xuất thủ, chàng tử còn phải tìm hắn tứ ca cầm về. Tuy nhiên cách đơn tư như vậy trong đó cũng có hắn một chút xíu trách nhiệm, nhưng là cái này vương phủ, hắn tứ ca vẫn là muốn cho hắn sửa một chút. Vương phủ trước cửa một bóng người cao lớn bước nhanh đuổi kịp Sở Huyền Ngạo. Chính là Vương Cương, lúc này Vương Cương mày ủ mặt ê cái này đều chuyện gì sao? Tối nay thần quốc người cũng đặc cách xuất động, mỗi vị thần nước cường giả bên người đều là có chấn võ ti người. Lấy tên đẹp là phối hợp thần quốc bằng hữu, nghiêm tra thiên đô thành, dù sao không có bọn hắn, riêng là thần quốc người, dám tra. Yên tâm, cái này thiên đô thành các phương có thể cho bọn hắn đánh nghị ra xịt đến, đây là đại cản, không phải thần quốc. Quốc khác người dám ở này làm cản, thật sẽ chết. Đương nhiên bọn hắn cũng trong bóng tối phụ trách trông coi thần quốc người, phòng ngừa có người trong bóng tối làm yêu thiêu thần. Có thể hôm nay cái này tập kích tần vương phủ nói thế nào, người đã chết, thì thưa một mình hắn lẻ loi trơ trọi đối mặt sự kiện lần này. Chủ ti chuyên môn để hắn trông coi cách đơn tư, phòng ngừa ra chuyện, kết quả tại hắn trên tay ra cái này việc sự tình. Ngươi chết ngược lại là rất nhanh, ta đây, ta làm sao bây giờ a? Hắn em ở, sự tình bây giờ đều áp đến trên người hắn. Chương 46, Hoàng cung mật đảm chương 46, Hoàng cung mật đảm. Vương Cương nhìn về phía Sở Huyền Nạo, trên mặt chen làm ra một bộ nụ cười khó coi, xoa xoa tay, thận trọng nói ra: "Điện hạ, tối nay sự tình, đây đều là cái kia cách đần tư điên xuất thủ, ta ngăn cản. Thế nhưng là thực lực không đủ, không có ngăn lại về sau ti chủ xuất hiện, ta hai người đã vô pháp độc thủ. Chuyện tối nay, ngài nhìn cái này." Nói Vương Cương mà nói thì im bặt mà dừng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, nói rõ sợ là không tốt lắm, không nói vậy hắn thì thật không xong. Chỉ cần cái này vị điện hạ mở miệng, hoàng tộc vị kia chủ ti không truy cứu, thì thật hắn cũng còn có thể chịu đựng được, chí ít bảo trụ cái này mấy chục năm liệu đi lên vị trí, vẫn là không có vấn đề. Thập nhị võ vị một trong, cái này vị trí hắn liều mạng bao nhiêu năm mới lên đến, chuyện tối nay muốn là không có người vì hắn nói chuyện, hắn sợ là muốn đi xuống a. Trấn võ ti bên trong, tự ti chủ phía dưới, tứ phương chủ ti, các châu trấn võ ti các phương phân bộ ti chủ, thập nhị võ vị, hắn đi cho tới hôm nay vị trí này dễ dàng nha. Mà lại thập nhị võ vị chỉ tại kinh đô thiết lập, vị trí này bao nhiêu người đều đang ngó chừng, hơi không cẩn thận, cơ quan bước sai một bước, liền không có. Mà lần này trông coi thần quốc người cũng là vị kia hoàng tộc chủ ti tự mình hạ lệnh, kết quả tại hắn trong tay ra việc này, vẫn là tại tần vương phủ. Hoàng tộc chủ ti để bọn hắn trông coi thần quốc người phòng ngừa làm yêu tiêu thân, đến hắn nơi này trực tiếp tập kích vương phủ. Đây không phải đem chủ ti mặt làm dày cái đệm à? Nhìn lấy không biết làm sao Vương Cương, Sở Huyền Nạo rất rõ ràng ra hỏa này tâm tư, nghĩ đến cái gì, trên mặt nổi lên mỉm cười, tướng vương vừa kêu đến trước người. Ở tại bên thai nói mấy câu về sau, Vương Cương mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói ra: "Điện hạ, cái này sao?" "Cái này?" Sở Huyền Nạo xoay người rời đi, chỉ là quay thân nói một câu nói: "Nơi này là đại cản, không phải thần quốc." Nghe vậy Vương Cương sắc mặt có chút dãy rủa, ngừng chân thật lâu, sau đó ánh mắt biến đến kiên định. "Điện hạ nói đúng, nơi này là đại cản, cũng không phải thần quốc." Hắn dù sao cũng là đại cản trấn võ ti thập nhị võ vị một trong, còn có thể để một đám ngoại quốc lao khi dễ. Mà lại muốn không phải thần quốc đám người kia, hắn làm sao có thể sẽ có chuyện lần này. Thì đơn thuần thù này, hắn có cơ hội cũng muốn lấy lại danh dự. Làm. Hồi phủ về sau Sở Huyền Ngạo gọi tới Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao, cùng cùng tương tự nói lời giống như lúc, dặn dò vài câu, về sau liền lại về đi ngủ. Sáng sớm sương mù, thiên đô thành đã là tuyết trắng đầy đất, trên đường cái đám người vội vàng, đều có kiếm sống, nhưng đối với đêm qua sự tình, lại không người nhắc đến, tựa như chưa bao giờ phát sinh. Nhìn đến mấy chỗ sụp đổ kiến trúc, đại đa số người cũng đều là tránh đi ánh mắt, bốn phía người câm như hến. Tân vương phủ, Sở Huyền Ngạo ngồi tại viện bên trong, trong ngực ôm lấy Thu Nguyệt sưởi ấm, bên người tiểu đức tử đem đêm qua phát sinh sự tình, tìm được tin tức chậm rãi nói ra. Điện hạ, đêm qua An Vương phủ gặp nạn về sau, tứ điện hạ ngay tại thần nước cường giả hộ tống phía dưới tiến vào cung. Nương nương bên kia truyền đến tin tức, tứ điện hạ đêm khuya đi gặp qua bệ hạ, về sau ngay tại hoàng cung cung tẩm điện lưu lại, đến bây giờ chưa ra, mà bệ hạ đêm qua sau nửa đêm một mực tại trong ngự thư phòng. Sáng sớm hôm nay, thái tử cùng nhị điện hạ liền bị gọi tiến vào cung. Xem ra, lần này là thật đem tứ ca kinh đến a. Sở Huyền Ngạo ở trong lòng hơi hơi cảm khái. Tứ hoàng tử Sở Huyền An, muốn không ngươi thử một chút. Đêm qua Sở Huyền An quả thật bị hù dọa, dưới trướng hắn tối cường nội tình, chính là vị này tự thần quốc mà đến thiên tượng cảnh cường giả, có thể một vị thiên tượng cảnh cường giả cứ như vậy tại trước mắt hắn không có. Cứ như vậy kêu thảm không có, không có có hoa lệ chiến đấu, thậm chí liền là ai làm cũng không biết, cuối cùng vẫn là cách đần tư theo cái kia bản khí bên trong phán đoán là tà giáo huyết liên giáo thủ bút. Doa đến Sở Huyền An lập tức chạy tới hoàng cung tìm hắn phụ hoàng. Tuy nhiên Sở Huyền An không được sủng ái, nhưng hắn cuối cùng đại càn hoàng tử, mà lại cũng coi là đại càn cùng thần quốc ở giữa mối quan hệ, huống hồ một vị thiên tượng cảnh liền phản kháng một chút đều làm không được liền không có. Đừng nói Sở Huyền An, cho dù là Sở Thiên Hùng đều dọa cho phát sợ. Lúc này Sở Thiên Hùng ngồi tại trong ngự thư phòng nhìn trước mắt hai bộ thi thể, đã nhìn nửa cái buổi tối, trong lòng ngũ vị tạp trần, ánh mắt nhìn về phía chính đang loay hoay thi thể một vị người thấp nhỏ lưng còng lao đầu trầm giọng nói ra: "Đại tổ, nhưng có phát hiện." Lưng còng lao đầu đứng dậy, sắc mặt phức tạp, có thể trong mắt lại có nồng đậm hiếu kỳ cùng muốn biết, hắn vậy mà không có phát hiện, lắc lắc đầu nói: "Không có, theo này khí tức nhìn, đúng là huyết liên giáo thủ bút." Đứng một bên Sở Anh Hào kinh ngạc mở miệng nói: "Đại tổ, ngài đều chưa phát hiện là phương nào thủ đoạn?" Không phải do Sở Anh Hào không kinh ngạc, trước mắt vị này là hắn Sở thị hoàng tộc đại tổ, thiên nhân cảnh tu vị, tuy nhiên tu vi tại Sở thị bên trong không phải tối cường, nhưng hắn là Sở thị bên trong sống lâu nhất một vị đồ cổ, có thể xưng hóa thạch sống. Cuộc đời yêu thích chính là các loại kỳ dị vật, cũng không đúng, hắn ưa thích chính là hắn chưa thấy qua, nói như thế nào đây? Chỉ cần là hắn trước đó chưa thấy qua, bất luận là tà thuật, bí thuật, kỳ vật chờ chờ cái gì đều phải nghiên cứu một chút. Có thể nói là cái gì đều sẽ, cái gì đều hiểu, nhưng không thể nói muốn bị đánh. Cả đời học lần bách ra, danh xưng sợ bất bại, chủ yếu là hắn thủ đoạn thật sự là để người khó lòng phòng bị. Bất luận ngươi là loại nào tu luyện phương pháp, am hiểu cái gì, vị này lao tổ đều sẽ có khắc chế nên đối ngươi phương pháp, các loại chưa có người biết rõ bí thuật hạ bút thành văn, căn bản là không có cách tương đối, cực kỳ quỷ dị. Luận học thức, luận bản mệnh, vị này lao tổ xưng thứ hai, phóng nhãn thiên hạ thì không ai dám xưng đệ nhất. Thiên hạ 99 liền không có vị này không biết, mà lại vị này đại tổ còn tự sáng chế ra một môn kỳ dị phần mắt thần thông, vị này cũng không phát hiện, vậy liền không có người có thể phát hiện. Nghe được đại tổ, mọi người ở đây sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái này cùng bọn hắn tra ra kết quả là giống nhau, theo cái này đoán khí nhìn, đúng là huyết liên giáo thủ bút.
Có thể điều này có thể sao? Huyết Liên giáo gây nên, Huyết Liên giáo cường giả ở đâu, bọn hắn có thể rất rõ, bọn hắn mấy người bên trong, thậm chí có người vừa mới cùng Huyết Liên giáo người hội đàm hết vừa trở về. Đám người kia gần nhất đều tại vì sự kiện kia chú tính, làm sao lại đến hắn Đại Càn kinh đô? Mà lại đám người kia cùng trong khe cống ngầm lao thử một dạng, lại thế nào dám đến cái này Tiên Đô thành? Coi như người này dùng Huyết Liên giáo thủ đoạn, nhưng đối với một vị thiên tượng cảnh cường giả xuất thủ, không có chút nào dấu vết lưu lại. Lúc này Thái tử Sở Huyền Hạo mở miệng nói ra: "Phụ hoàng, hai người này làm sao bây giờ? Thần quốc bên kia, tại trong gian phòng này, địa vị thấp nhất hẳn là Thái tử Sở Huyền Hạo cùng Thần Vương cùng Nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên. Không đúng, địa vị thấp nhất hẳn là đứng tại Càn hoàng Sở Thiên Hùng bên người Thái giám Lý Nghĩa." Nghe được Thái tử Sở Huyền Hạo, Sở Thiên Hùng cười nhạt một tiếng nói ra: "Làm sao bây giờ? Đem thi thể đưa trở về chính là." Chính hảo nhìn nhìn thần quốc ý nghĩ, cũng cho Huyết Liên giáo tìm một chút chuyện làm. Lại nói việc này cùng ta Đại Càn có quan hệ gì? Tùy theo Sở Thiên Hùng liền làm ra quyết định, cao giọng nói: "Tốt, lão tổ, bất luận cái này đoán ký là người phương nào gây nên, vì chuyện gì, tức đã ra tay, liền đã vào cuộc, không đổi, cuối cùng sẽ lộ ra ngoài. Đem thi thể đưa hồi thần quốc, cho lão tứ nói một tiếng, việc này vẫn là bọn hắn chính mình đi phiền đi. Hiện tại vẫn là trước làm tốt lúc này sự tình đi." Sau đó Sở Thiên Hùng nhìn về phía Lý Nghĩa, phân phó nói: "Kế hoạch có biến, để ảnh tử bên kia chuẩn bị sẵn sàng, cái kia bọn hắn động, thiết nô cũng điều tới, việc này không thể sai sót." "Tuân chỉ, lão nô sau đó liền đi truyền báo." Một bên Lý Nghĩa nhẹ gật đầu. Nghe được Sở Thiên Hùng, Thái tử Sở Huyền Hạo cùng Nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên liếc nhau, muốn nói chuyện, nhưng lại chưa từng mở miệng. Bọn hắn biết, dù cho nói, cũng là nói xuông, bọn hắn nói không tính, bất lử. Đại điện bên trong ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đều nhẹ gật đầu, còn là hắn hoàng tộc đại sự trọng yếu. Sở Anh Hào nhìn về phía Sở Thiên Hùng, thần sắc có chút phức tạp, hắn giống như trong lòng có không đồng dạng ý nghĩ, bất quá lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 47, Huyền Vũ môn không có. Chương 47, Huyền Vũ môn không có cái gì, Huyền Vũ môn không có. Tân Vương phủ bên trong, Sở Huyền Ngạo biểu lộ có chút không đúng, nghe được tiểu đức tử nói, đêm qua tại Thiên Đô thành bên trong phát hiện một tên không biết tên vấn đỉnh cảnh cường giả, lai lịch không biết. Bị Trấn Võ Ti phát hiện về sau, tới kịch đấu, sau cùng bị chém giết tại chỗ, những thứ này Sở Huyền Ngạo cũng không thèm để ý, đêm qua Thiên Đô thành giới nghiêm. Trấn Võ Ti cùng quân đội nghiêm tra cả tòa Thiên Đô thành, tra được mật thám, gián điệp, hoặc là lấy loạn chi nhiều người, Thiên Đô thành các nơi chiến đấu liền không có thiếu qua, giết một cái tính toán cái gì, tối hôm qua tử nhiều người, bắt sống đều không ít, có thể nói toàn bộ Thiên Đô thành đều bị dọn dẹp một lần. Sở Huyền Ngạo để ý là, tối hôm qua Trấn Võ Ti võ vị cũng bị kia vấn đỉnh cảnh chiến đấu, đem Huyền Vũ môn đánh nát. Huyền Vũ môn hết rồi, lừa thừa nát loại kia. Sở Huyền Ngạo trước đó nói đến lúc đó ước hắn lao cha Huyền Vũ môn đối móc, cũng không phải nói linh tinh, là thật. Nơi này thật có Huyền Vũ môn, thậm chí không chỉ là Huyền Vũ môn, Phục Thiên dẹp điên chỗ Phục Thiên thành cũng có. Chỉ bất quá cái này có chút độ khó khăn, Phục Thiên thành đó là đại phụng kinh đô chỗ, còn thật không tốt lắm làm. Bất quá tại Đại Càn, tại ngày này đô thành bên trong là thật có Huyền Vũ môn, Thiên Đô thành nội thành tứ đại đường lớn, lấy tứ tượng mệnh danh, tại Huyền Vũ trên đường cái, thật đứng sừng sững lấy một đạo Huyền Vũ môn. Mà thoáng qua một cái Huyền Vũ môn, thì cách hoàng cung thì không xa, thậm chí có thể nói rất gần. Hắn còn không có qua Huyền Vũ môn đâu. Cửa trước hết không có. Không phải, không cách nào chọn chúng cái này. Cha ta ngu bức như vậy sao? Vị Bạc Tiên Tri, sớm như vậy trước hết để người trước tiên đem Huyền Vũ môn mở ra. Trong Ngực Thu Nguyệt, bên cạnh Tiểu Đức Tử cùng Sương Tuyết, nhìn đến Sở Huyền Ngạo bộ dạng này, đều là không rõ ràng cho lắm, một cánh cửa, nhà hắn điện hạ đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Nếu là Viên Thiên Cương ở đây, cần phải cũng không phải là như thế, một bộ này quá trình, hắn quân a. Không được, cửa nhỏ này đến tu a. Sở Huyền Ngạo trong lòng đã đang tính toán lấy tranh thủ thời gian sửa cửa. Hắn tốt xấu là Tần Vương, đợi hắn phong vân hội tụ, trở về Thiên Đô thành ngày, cái này đến lúc đó nếu như không đi Huyền Vũ môn, gặp hắn lao cha thời điểm, người bên cạnh trong tay không đề cập tới ý đồ, cái này toàn thân không được tự nhiên. Hắn phong vương đi đất phong ra khỏi thành thời điểm, muốn đi Huyền Vũ môn, từ đó một đường hát vang tiến mạnh, đợi hắn trọng về kinh đô, cũng muốn theo Huyền Vũ môn bắt đầu, thành tựu đế vương bá nghiệp. Một bộ này quá trình, thiếu một kiện đều không được. Nghĩ đến như thế, Sở Huyền Ngạo hướng về Tiểu Đức Tử hỏi: "Huyền Vũ môn không có, kinh đô phủ bọn hắn mặc kệ sao? Đây chính là ta Đại Càn đế kinh thiên đô thành đường lớn, cửa cũng bị mất, còn thế nào nên tứ phương chi khách, Huyền Vũ đường cái không có cửa, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo? Không nên suy nghĩ nhiều, Đại Càn đế đô, kinh sư chỗ, đường lớn há có thể như vậy trống trải? Tốt xấu cái này Huyền Vũ đường cái cũng muốn ăn cửa, nên vừa đưa ra khách. Ân, bản vương đệ nhất cái đi." Tiểu Đức Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Huyền Vũ đường cái cũng có hay không cửa giống như không quan hệ nhiều lắm đi. Bất quá vẫn là nhanh chóng đáp lời: "Điện hạ, đêm qua An Vương phủ vừa xảy ra chuyện, Thiên Đô thành đêm qua cũng là phong ba không ngừng, hôm nay kinh đô phủ doãn đều tự mình buôn tẩu các nơi, thuận tiện trấn an bách tính, sợ là còn chưa kịp an bài Huyền Vũ đường cái này đạo môn sự tình." Suy nghĩ một chút, Sở Huyền Ngạo hướng về Tiểu Đức Tử phân phó nói: "Têu lên hải đường, tiến cung, lại phái người tìm một chuyến vương cương. Hắn trấn võ ti võ vị đánh nát Huyền Vũ môn, quấy nhiêu bách tính, xấu ta Thiên Đô thành phong thủy. Để hắn tranh thủ thời gian gọi người đem Huyền Vũ môn cho bản vương sửa, kinh đô phủ nha cũng truyền tin một phòng, tranh thủ thời gian tu." Nói xong, Sở Huyền Ngạo bung ra Thu Nguyệt chuẩn bị tiến cung, Thu Nguyệt tự giác đứng người lên. Hắn tứ ca hôm qua thụ lớn như vậy kinh hãi, hôm nay làm sao Sở Huyền Ngạo cũng muốn đi thăm hỏi một phen. Đến mức kinh hãi làm sao tới, ngươi đừng quản. Thuận tiện cũng muốn đi cùng hắn tứ ca thương lượng một chút,
hắn Tần Vương phủ trước cửa cái này mấy ngàn mã đại cấn, tổng phải xử lý. Về phần tại sao kêu lên Hải Đường, vậy thì là nhận biết đường, cũng làm quen một chút người, chờ hắn đi đất phong về sau, cái này kinh đô sự tỉnh chủ yếu liền dựa vào Hải Đường cùng Nhất Đao. Trấn U Thành, đứng sừng sững ở Đại Càn Hoàng Triều biên cảnh, tòa này to lớn mạnh mẽ đại thành, chính là toàn bộ vũ châu chi địa hạch tâm, cũng là đại càn trọng yếu nhất biên cảnh cứ điểm một trong. Hơn 100 năm trước, Thương Thủy chi chiến khai hỏa, đại càn thảm bại, Thương Thủy bảy thành chi địa mất hết, đại càn cũng đã mất đi thương rằng cái này tầm chắn thiên nhiên. Về sau đại càn cử quốc chi lực, cuối cùng hơn 20 năm, vừa rồi chế tạo ra tòa này tựa như mênh mông hùng quan, Trấn Đu Thành. Đại càn con dân cũng đem tòa này cự thành xưng là Trấn Đu Quan, cái tên này càng hiện ra nó làm biên quan cứ điểm tầm quan trọng. Ú Quan phủ cũng bởi vậy gọi tên. Ú Châu Châu thành là nơi đây, đại càn 6 đại doanh một trong Ú Châu đại doanh cũng tại tòa này hùng quan bên trong. Mà thoáng qua một cái Trấn Đu Quan, chính là đại càn cùng đại phụng hai quốc ở giữa giảm sóc khu vực, Huyền Sơn Bình Nguyên. Mảnh này rộng lớn bình nguyên địa thế khoáng đạt, gần như không có bất kỳ cái gì bình chướng, chỉ có một tòa treo núi cô lập với nơi xa, theo Trấn Đu Quan nhìn lại, tựa như chỉ là chân trời một cái điểm nhỏ lồi ra. Trấn Đu Quan trên không biên thiên cương nhìn xuống tòa này liên miên bất tuyệt, cao ngất đứng sừng sững hùng quan, trong lòng không khỏi cảm khái. Hùng quan sừng sững, uy như sơn nhạc, khiến người tâm sợ, chọc người lòng say a. Viên thiên cương bên người xuất hiện một bức triển khai dài mười mấy mét hình vuông địa đồ, trên đó phát họa rõ ràng là toàn bộ vũ châu sông núi địa mạch xu thế, các phủ các thành, các phương địa phương, còn có một số binh lực bố trí, họa địa thành đồ. Trên bản đồ, mấy chỗ dùng đỏ vòng vòng chỗ ở, xem hắn vị trí, chính là ở vào các địa phương chiến lược quan trọng. Nhìn xuống Trấn Đu Thành, trên bản đồ nhiều một chút vẽ phác thảo. Thu hồi địa đồ, trước người một đạo hồ sơ triển khai, đủ có vài chục mét chi trường, đồ phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ, đối vũ châu các phương thế lực, theo đại khái nhân thủ đến vị trí, cường giả số lượng, giới thiệu kỹ càng, còn có viên tiên cương đối hắn thế lực nhất định phân tích. Theo viên tiên cương du tẩu tại Trấn Đu Thành các nơi, tại hồ sơ phía trên cũng nhiều đi ra một số Trấn Đu Thành các phương tin tức. Viên tiên cương chiều hôm qua liền đến vũ châu, hắn vẫn chưa cùng Chu Vô Thị bọn hắn cùng một chỗ, quá chậm, mặc dù cái kia một nhóm người trên đường đi, không chút nào dừng lại, toàn lực đi đường, ít nhất cũng cần mấy ngày. Càng không nói đến bọn hắn còn phải lại Đài Châu đi lấy Ngô Vương phủ bảo tàng, về sau mang theo đồ vật lại đến, cái này một hàng nói ít hơn nửa tháng. Ân, tuy nhiên Viên Tiên Cương có thể mang lấy bọn hắn, có thể đó cũng không phải chỉ có biết hắn mấy người, còn có vài chục tên Vương phủ cùng ý Hồ Sơn hào thủ, Viên Tiên Cương là trong bóng tối tiến về, ít có người biết rõ, cho nên bọn hắn thì chính mình đi thôi. Từ hôm qua sau khi tới, Viên Tiên Cương một mực du tẩu tại Vũ Châu các nơi, có thể nói, Vũ Châu các tòa thành trì, Viên Tiên Cương đều nhìn, chí ít Vũ Châu hơn phân nửa Viên Tiên Cương đều chạy toàn bộ. Đối Vũ Châu các phương cũng có nhất định hiểu rõ, còn đem các phương tin tức đều ghi chép lại, có những thứ này, đợi đến Chu Vô Thị bọn hắn tới về sau, kết hợp Hộ Long Sơn trang tại Vũ Châu nhân thủ bố trí, cũng có thể nhanh chóng vào tay. Mặc dù một số xa xôi chi địa Viên Tiên Cương còn không có đi xem, hắn đến bây giờ chủ yếu nhìn chính là một số chủ thành. Nhưng không khách khí chút nào nói, chỉ bằng vào Viên Tiên Cương viết địa đồ cùng hồ sơ hai vật, liền đủ để giải cái này Vũ Châu 6-7 thành tình huống. Dù sao ai sẽ không có việc gì đem chính mình đấy cho ngoại nhân lộ ra đi, cho dù là Chu Vô Thị bọn hắn, cũng chỉ có thể là chậm rãi dò xét. Có thể Viên Tiên Cương tự mình xuất thủ dò xét Vũ Châu, Hàn Sơn phủ chi địa cùng một số đại thế lực, càng là trọng yếu nhất. Còn kém đem những cái này ra hỏa quần lót đều cởi xuống tới xem một chút. Viên Tiên Cương bản máy quét thân chắc, tuyệt đối tinh chuẩn. Có thể nói có cái này địa đồ hồ sơ, Chu Vô Thị bọn hắn đến lúc đó hành động được xương tụng như cá gặp nước. Chương 48, Thần Anh Hầu phủ chương 48, Thần Anh Hầu phủ tại Trấn Đu Thành trung tâm khu vực, nơi này cũng là toàn bộ Vũ Châu chi địa phồn hoa nhất địa phương. Đường lớn cuối cùng một tòa làm người khác chú ý trạch viện hiện ở trước mắt, trạch viện đại môn phía trước, đứng đấy một đám thân mang màu đen giáp trụ thị vệ, tay cầm trường thương, thần tình nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trạch viện phía trên đại môn tấm biển phía trên, màu vàng kim chữ lớn bất ngờ viết Thần Anh Hầu phủ bốn chữ, tiểu chữ vững vàng sắc bén, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng một tia ngông cuồng. Tại Thần Anh Hầu phủ bên trong trong đình viện, một vị phụ nhân một mình đứng ở một chỗ cùng loại diễn võ trường địa phương, một bộ áo đen trang phục, hiển thị rõ thoải mái, cuốn lại sợi tóc ở giữa mấy chỗ sợi bạc có thể thấy rõ ràng. Bên cạnh đứng sừng sững lấy một cây bạc trường thương màu trắng, mũi thương tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, hàn quang lóe sáng, càng để lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Viên Tiên Cương thân ảnh xuất hiện tại sau lưng phụ nhân, không có động tác, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt phụ nhân. Thần Anh Hầu Vương Hàn Anh, người này cũng là lần này Viên Tiên Cương đến Vũ Châu mục đích chủ yếu, này nhân thần phục, lần này Vũ Châu chi cục cũng liền thắng chính thành. Mà hắn quật khởi tại 80 năm trước Vân Châu chi chiến, phóng ngựa nâng thương lớn nhỏ chiến 64 tràng, không một lần bại, Vân Châu chi chiến kết thúc chiến công chắc tuyệt, thủ phong Thần Anh Hầu vị trí. 50 năm trước, đến Tiên Hoàng Thánh Nhân, ra phong trấn Vũ đại tướng quân, đi vào Vũ Châu, chấp trưởng đại cản 6 đại doanh một trong Vũ Châu đại doanh, thống lĩnh 40 vạn Vũ Châu biên quân, trấn thủ Vũ Châu, phòng bị đại phụ. Hơn 30 năm trước Vũ Châu chi chiến khai hỏa, đại cản đại hoạch toàn thắng. Mà khi đó Tiên Hoàng qua đời, tân nhiệm càn hoàng Sở Thiên Hùng Sơ đang đại vị, Vương Hàn Anh vốn là chiến công chắc tuyệt, lại vừa đánh thắng Vũ Châu chi chiến, đặc biệt ban cho Thần Anh Hầu phủ tam đại thế tập vong thế. Thần Anh Hầu Vương Hàn Anh danh tiếng lần nữa uy chấn thiên hạ, lấy nữ tử chi thân, phong hầu tức vị trí, tam đại thế tập vong thế, hai trận đại chiến đúc thành nàng truyền kỳ, càng làm cho vô số nữ tử làm hướng về, bắt trước. Khát vọng chính mình có lẽ cũng là cái kế tiếp như Thần Anh Hầu đồng dạng nữ tử, thế nhưng là thế gian này lại có mấy cái Vương Hàn Anh. Lần kia Vũ Châu chi chiến Vương Hàn Anh cũng là bản thân bị trọng thương, từ đó rơi xuống hầu vị, kỳ tử Vương Long vì đương đại Thần Anh Hầu. Tuy nhiên gần mấy chục năm ít có lộ diện, nhưng người này tại cái này vũ châu danh tiếng quá lớn, uy vọng quá cao, cũng là mở rộng đến đại cản chi địa, đơn thuần quân sự thống trị, cái này Vương Hàn Anh cũng xếp hàng đầu. Có nàng ra mặt, nắm giữ vũ châu biên quân dễ như trở bàn tay, không có, người phía dưới để hắn Viên Thiên Cương từng cái đi tìm, quá khó khăn. Ân, thần anh hầu cũng không trọng yếu, đại càn hầu rất nhiều, có mấy cái có thể vào hắn Viên Thiên Cương mắt, trọng yếu là trấn lũ đại tướng quân, là cái này vũ châu đại doanh 40 vạn vũ châu biên quân thống soái quyền lực. Tay vỗ mũi thương, phụ nhân tang thương trong mắt lóe lên nhớ lại, tựa như đã từng còn ở trước mắt. Nhìn trong chốc lát, vừa mới chuyển thân, phụ nhân mặt lộ vẻ dị sắc, sau lùi lại mấy bước, trong tay trường thương nhất chuyển, mũi thương thẳng đối Viên Thiên Cương. Ngươi là người phương nào? Nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, Vương Hàn Anh trong lòng kinh dị, tuy nhiên nàng bị thương, nhưng dầu gì cũng là vấn đỉnh cảnh trung kỳ, người này cứ như vậy đến phía sau nàng rồi, không có chút nào phát giác động tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ. Viên Thiên Cương lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Vương Hàn Anh. Tiếp nhận lệnh bài xem xét, Vương Hàn Anh con ngươi co rụt lại, Huyền Kim Chế, Kim Long Hoa Văn, Sở Lập Đầu Rồng, Trấn Áp Thiên Hạ. Nhìn lấy trên đó rất nhiều bí văn, Vương Hàn Anh rất rõ ràng đây là đại cản hoàng tộc lệnh bài, Sở Lập Đầu Rồng còn là một vị hoàng tử tự mình lệnh bài. Nếu là hoàng tộc chi thứ, chính là đuôi rồng đến thân rồng, theo thứ tự gạt ra. Đế Vương thì là Cửu Long Lượn Quanh Sở, Thiên Khắc ở phía sau. Mà cái này viên lệnh bài mặt sau một cái ngông cuồng ngạo chữ, khắc tại trên đó. Vương Hàn Anh trong lòng thở dài, sáng tỏ, Tần Vương, người này sớm như vậy thì phải người đến. Hàn Sơn phủ thành Tần Vương phủ đàn xây, vị này tin tức truyền khắp vũ châu chi địa, không, vị này danh tiếng sớm đã truyền khắp vũ châu. Đã từng câu kia chết dưới hoa mẫu đơn, thành vị cũng phong lưu, đã sớm bị những cái kia văn nhân thi sĩ truyền khắp thiên hạ. 11 tuổi đi dạo hoa lâu, viết hạ như thế chi câu, vị này hẳn là danh động các quốc người, luận danh khí, so với nàng Vương Hàn Anh chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên người sáng suốt đều rõ ràng, vị này có thể như thế nổi danh, cũng không hoàn toàn là cái này vị điện hạ nguyên nhân. Trong bóng tối tất nhiên là không thể thiếu các phương đẩy mạnh. Nhưng ngươi nói cùng hắn không quan hệ chút nào sợ cũng không thể nào. Từ lúc vị này đất phong Hàn Sơn phủ tin tức truyền ra, những ngày này Hàn Sơn phủ gió này nhã chi địa thế nhưng là mới tăng không ít, số lượng cùng cái này vùng quan trấn lưu thành so sánh sợ là cũng không kém. Đột nhiên, Vương Hàn Anh trong tay hoàng tộc lệnh bài tuột tay mà đi, một lần nữa về tới Viên Tiên Cương trong tay. Viên Tiên Cương trầm giọng nói ra, đồ vật có thể thấy rõ ràng rồi. Nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, Vương Hàn Anh sắc mặt nghiêm túc, vừa mới cái kia một tay nàng không thấy rõ. Không có bất luận cái gì khí thế bộc lộ vận chuyển, gió hỏi. Không biết Tần Vương Điện Hạ gọi các hạ đến ta thần anh hầu phủ vì chuyện gì? Viên Thiên Cương trong tay chân khí hội tụ trong lòng bàn tay, ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực, khí tức bá đạo, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà Vương Hàn Anh tại cảm giác được cổ kia lực lượng về sau, một mặt chấn kinh, thất thanh hô. Thiên địa chi uy, thiên tượng cảnh. Sẽ không sai, tại người đeo mặt nạ này trong tay chân khí ngưng tụ thời điểm. Cái kia cố mang theo thiên địa ở giữa vô tận uy áp, tựa như xuất thủ của hắn một chiêu một thức đều cùng thiên địa đem kết hợp, để người cảm thấy nhỏ bé, không hề có lực hoàn thủ. Cùng năm đó Vân Châu Chi trong chiến đấu nàng xa xa phát giác được lực lượng giống như lúc, thậm chí so với kinh khủng hơn. Cái kia không là vấn đỉnh cảnh lực lượng, thân có thiên địa chi uy, chỉ có thiên tượng cảnh cường giả mới có thể làm đến. Người trước mắt tuyệt đối là thiên tượng cảnh cường giả, thậm chí thực lực chỉ từ lộ ra khí tức so với, nên còn tại ngày xưa nàng đã thấy phụ quốc công phủ bị kia phía trên. Chẳng qua hiện nay vậy mà không biết, trước đó Thiên Đô thành cái kia đầy thành gió tuyết, chỉ vì một người tăng dã, tất nhiên là chuyển khắp. Người bình thường chỉ cảm thấy thiên có biến hóa, thiên tượng khác thường. Có thể tại quyền lực này đỉnh cấp vòng tầng bên trong, tự nhiên đều biết, phụ quốc công phụ thiên tượng cảnh lão tổ, thực lực tiến thêm một bước, nàng mặc dù thân ở vũ châu, có thể tin tức nhưng cũng truyền đến. Nghe được Vương Hàn Anh, đối với hắn coi là thiên tượng cảnh, Viên Thiên Cương cũng không để ý, bình thường thì như vậy coi là đi. Hắn chỉ là lộ ra một luồng khí tức, vẫn chưa tránh thức dùng lực. Tăng thêm cảnh giới chênh lệch khoảng cách quá lớn, chưa đặt chân thiên cảnh hàng ngũ, không cách nào phân chia hoặc phân biệt thiên tượng cảnh cùng thiên nhân cảnh lực lượng, chỉ có thể cảm giác được đó là thiên địa ở giữa lực lượng, không phải phàm nhân sở hữu. Vung tay lên, Viên Thiên Cương trong lòng bàn tay chân khí chi lực tiêu tán. Nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, hắn người ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, nhưng lại uy nghiêm bá đạo, để người không dám nhìn thẳng. Vương Hàn Anh lại nhất thời ngây người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thiên tượng cảnh a. Lại gặp được, có thể cùng lúc trước khác biệt, lần này vị này thiên tượng cảnh cường giả là tìm đến nàng. Thần Vương, không phải hoàn cố hoàng tử, chỉ biết là tiêu giao sao? Không phải phụ thượng thì mấy cái vấn đỉnh cảnh sao? Cái này cảnh giới kém một bước có thể kém qua xa. Thiên tượng cảnh, giang hồ có thể lập đỉnh lưu hàng ngũ, cho dù phóng nhãn thiên hạ cũng là có thể thả thì tung hoành cường giả, thiên nhân không ra, chính là vô địch. Cứ như vậy nghe từ Tần Vương chỉ huy, vì Tần Vương sự tỉnh, tìm đến nàng. Cho nên thần anh hầu, nhưng có quyết đoán. Nghe được Viên Thiên Cương thanh âm, Vương Hàn Anh lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo một nụ cười khổ, Tần Vương điện hạ phái một vị thiên tượng cảnh cường giả đến, ý tứ này đã rất rõ ràng. Vương Hàn Anh hai tay uốn éo, trong tay trường thương bên trong một đạo giống như máy móc vận chuyển âm thanh vang lên, răng rắc, trong tay ngân thương hóa thành một cái hơn 20 phân mét đoạn đồng, để vào trong tay áo. Tay phải bung lên, chỉ hướng chính đường, hơi hơi cúi đầu không lưng, làm ra mọi người tư thái, cung kính nói ra. Con thỉnh tiền bối rời bước chính đường, vì tiền bối pha phía trên một bình trà ngon, nói chuyện như thế nào. Nhìn một chút Vương Hàn Anh, Viên Thiên Cương long hành hộ bộ, nhanh chân hướng về viện bên trong chính đường đi đến. Chương 49, phủ bên trong lời tuyên bố chương 49. Phủ bên trong lời tuyên bố đình viện đại sảnh bên trong, chỉ có hai người ngồi tại thượng vị, không có người nào nữa, Vương Hàn Anh tự tay vì Viên Thiên Cương pha lên một bình trà. Viên Thiên Cương ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, tay trái nhẹ nhàng vê động chén trà, trong tay sứ men xanh khắc hoa chén trà cùng cái này thượng hảo trăm năm trầm hương một bàn ma sát, phát ra soạt soạt thanh âm. Vương Hàn Anh ngồi tại đối vị, nghiêng người sang ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Viên Thiên Cương, thần sắc phức tạp, nghe chén trà ma sát phát ra thanh âm, tựa như từng đạo đùa đòi mạng đồng dạng. Viên Thiên Cương không có nhìn nàng, thậm chí tự sau khi đi bảo, một câu cũng không nói. Mà Tần Vương đệ vị này tiên tượng cảnh cường giả tìm đến nàng, không cần nói cũng biết. Vương Hàn Anh trong lòng núi lớn áp lực, nàng biết vị này tiền bối đang đợi câu trả lời của nàng, mở miệng cung kính nói ra. Tiền bối xưng hô như thế nào? Không biết Tần Vương điện hạ là như thế nào dự định. Tần Vương chưa tới đất phong, thì phái người trong bóng tối tìm đến nàng, thì biểu lộ vị này Tần Vương trong lòng là có tính toán của mình. Mà lại tại Thiên Đô thành, cũng không người nói vị này cùng vị kia tiên tượng cảnh cường giả giao hảo, giấu sâu như vậy, rõ ràng không phải cái an phận hạng người. Nghe được Vương Hàn Anh, Viên Thiên Cương ngữ khí trầm thấp nói ra. Điện hạ là như thế nào dự định, thần anh hầu trong lòng hẳn là rõ ràng. Đến mức bản tọa tên Viên Thiên Cương, thần anh hầu đến lúc đó gặp qua điện hạ cũng sẽ biết được. Bản tọa tới đây, ngươi trong lòng cũng có đáp án. Mà điện hạ cũng có ba chuyện muốn cáo chi thần anh hầu. Nói đến chỗ này Viên Thiên Cương mới quay đầu nhìn về phía Vương Hàn Anh. Vương Hàn Anh tức thời nối liền lời nói gốc dạng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, giang hồ bên trong chưa từng nghe thấy cái tên này. Không biết Tần Vương điện hạ có chuyện gì, thỉnh tiền bối bẩm báo. Viên Thiên Cương đứng người lên, hướng ra ngoài đi hai bước, ánh mắt nhìn ra xa chân trời, lưng đối Vương Hàn Anh, ngựa khí giống như có vô biên uy nghiêm, để người không thể phản bác, nghĩa chính tử nghiêm mà nói. Đệ nhất, ngươi Vương Hàn Anh thương thế, bệ hạ không muốn tứ bảo, giúp ngươi liệu đường, nhưng điện hạ để cho ta giúp ngươi khôi phục. Thứ hai, điện hạ chi hùng tâm, chắc hẳn ngươi trong lòng đã biết được. Thứ ba, điện hạ sở dĩ như vậy chi gấp, đi đầu để cho chúng ta đến U Châu, thì là đại phụng muốn cấu quan, chiến sự sắp nổi, để cho chúng ta tới trước xử lý Hàn Sơn phụ sự tình, vì sắp đến U Châu chi chiến làm chuẩn bị. Cũng là sớm cho ngươi vị này trấn U đại tướng quân để tỉnh một câu, dù sao chiến sự nổ ra, tuyệt không phải một thành một chỗ một người sự tình, để ngươi chuẩn bị sớm. Nghe được đại phụng cấu quan, Vương Hàn Anh một mặt chấn kinh, thất thanh hô: "Đại phụng cấu quan, tiền bối việc này có thể không mở ra được cho đùa, việc này làm thật." Đối với đại phụng, bất luận là tọa trấn U Châu thần anh hầu, vẫn là thân ở U Châu các phương thế lực, đều là cực kỳ thận trọng. Tại đại phụng đông cảnh mật thám vô số kể, có thể gần nhất binh mã, lương thảo các phương cũng không dị dạng, đại phụng cũng không lên chiến hướng gió tin tức, sao lại đột nhiên cấu quan? Quay người trở lại, Viên Tiên Cương cùng Vương Hàn Anh hai mắt đối mặt. Hàn Sơn phủ chính là điện hạ đất phong, đại sự như thế không cần làm bộ, hãy chờ xem, trong vòng 3 tháng, tất có dị dạng, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được tình huống. Sau đó Viên Tiên Cương tay phải hất lên, ba bình ngọc rơi vào trên bàn, thu vào Vương Hàn Anh trước mắt. Quay người ngồi xuống, Viên Tiên Cương trái tay chỉ mấy cái này bình ngọc nói ra. Hàn thủy dịch, thất bảo đại đan, còn có tử tham dược dịch, đương nhiên bằng này mấy cái vật khôi phục không được thương thế của ngươi, đây chỉ là điện hạ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vì ngươi liệu thương, muốn chuẩn bị một số đồ vật, 3 ngày sau đó bản tọa tự mình xuất thủ, ngươi tu vi tại cái này vấn đỉnh cảnh trung kỳ cũng đi chấm dứt. Chỉ là trở ngại căn cơ tổn thương, không dám đột phá, sợ có phản vệ, thân tử đạo tiêu, ngươi là đúng, lấy thương thế của ngươi, nếu là đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa giúp ngươi liệu thương đột phá, như thế nào? Hiện tại nói cho bản tọa, ngươi lựa chọn. Vương Hàn Anh thương thế Viên Tiên Cương đã xem hết, cái này Vương Hàn Anh một thân âm hàn công lực, hắn không thể trực tiếp xuất thủ, không đề cập tới tu vi chiến lệnh, thì luận chân khí bản thân thuộc tính vốn là tương khắc. Nếu là Viên Thiên Cương dùng tự thân chí dương chi lực cho Vương Hàn Anh tục lên căn cơ, này một thân công lực nhất định là phế đi, thậm chí chí dương chi lực chôn vùi nàng một thân công lực, tiểu mệnh đều có thể dự bảo, còn phải chuẩn bị một số cái khác đồ vật. Túi đầu nhìn một chút trước mắt mấy cái bình ngọc, lại nhìn một chút trước mắt vị này tiền bối, nhớ tới đại phụ cấu quan, nếu là thật, vậy vị này Tần Vương có phải hay không giấu quá sâu? Liền Phong Vương đều không có thời điểm, đem tay thì đưa đến đại phụ đi, nàng thân ở vũ châu biên cảnh đều còn không có chút nào tin tức, vị kia ngồi tại thiên đều, liền biết tình huống. Trầm tư rất lâu, Vương Hàn Anh trong lòng giống như đã có một cái phương hướng, có một cái mơ hồ đáp án. Vương Hàn Anh đứng dậy hành lễ, cung kính nói ra: "Con thỉnh tiền bối thay ta cảm tạ Tần Vương điện hạ, làm phiền điện hạ mong nhớ, tại cái này Vũ Châu chi địa, điện hạ nếu là có chuyện, cứ việc phân phó." "Xong rồi." Viên Tiên Cương tại thầm nghĩ trong lòng, lời nói này ra, biểu lộ thần anh hầu phủ có ý quy thuận Tần Vương phủ. Không trông cậy vào này một lần liền để thần anh hầu phủ hoàn toàn thần phục, bọn hắn cùng phụ quốc công phủ không giống nhau. Phụ quốc công phủ là miệng cọp gan thỏ, mà lại Viên Tiên Cương làm xong vạn toàn chuẩn bị, bất luận từ nơi nào nói, phụ quốc công phủ thần phục đều là kết cục đã định. Thần anh hầu phủ lại là khác biệt. Bất quá cũng không đổi, chờ U Châu chi chiến kết thúc, cái này U Châu chi địa tới tay, thần anh hầu phủ cũng liền tránh thức thần phục. Trước mắt chỉ cần bọn hắn nghe lời, nghe lọt được, U Châu 40 vạn biên quân có thể điều động nghe lời, nghe người ta khuyên, đánh thắng trận chiến này là đủ. Viên Thiên Cương hơi hơi đưa tay nói ra: "Tốt, tòa hạ chờ xem." Đương thời thần anh hầu tới. Nghe vậy, Vương Hàn Anh mặt lộ vẻ nụ cười, hai người đều đã nhận ra đi vào viện bên trong người, đợi đến người tới đi vào đại sảnh, Vương Hàn Anh hướng về Viên Thiên Cương giới thiệu nói: "Tiền bối, đây là con ta Vương Long, Long Nhi còn không bái kiến Viên Thiên Cương tiền bối, vị này tiền bối luận tu vi đã đạt tiên tượng chi cảnh." Đi vào đỉnh viện đại sảnh, Vương Long bắt đầu là hơi nghi hoặc một chút, mẫu thân hắn cái này anh lan đỉnh viện là không có cái khác người, liền thị nữ bọn người tại ngoại viện, thiếp thân thị nữ phục thị là không có, trước đó hắn cho mẫu thân nơi này phái hơn người, thế nhưng là đều bị đuổi ra ngoài. Dùng hắn nương lời nói tới nói chính là, lão nương xông xáo thiên hạ, trong gió trong mưa sờ soạng lần mò cái gì sự tình chưa làm qua, ngươi trên chiến trường còn muốn người hầu hạ. Mà lại hôm nay cũng không nghe nói có người đến bái phủ a. Cho nên tại nhìn thấy Viên Thiên Cương về sau, Vương Long vốn là có một tia nghi ngờ. Bất quá đang nghe hắn nương sau khi nói xong, Vương Long liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Đương đại thần anh hầu Vương Long, vốn là khuôn mặt rộng lớn, thân mặc hắc giáp, lộ ra khôi ngô, cho người một loại thu kệ uy mãnh cảm giác, lâu dài thân ở trong quân ngũ, để lộ ra một cô uy nghiêm bá khí. Thế mà, làm hắn nghe được Viên Thiên Cương là thiên tượng cảnh cường giả lúc, hung hãn khuôn mặt phát sinh biến hóa. Khuôn mặt giãn ra, khóe miệng bung lên, lộ ra một bộ chân thành tha thiết nụ cười, cùng hắn tấm kia thu kệ mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đồng thời không mình hành lễ, cung kính nói ra: "Vạn bối Vương Long gặp qua Viên tiền bối." Nhìn lấy Vương Long, Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, đi đến Vương Hàn Anh bên cạnh nói ra: "Tốt, sự tình liền là như vậy, ngươi thương thế trên người ba ngày sau, bản tọa lại đến, các ngươi mẫu tử từ từ nói chuyện đi." Nói xong, Viên Thiên Cương thân ảnh đi ra trong phòng, biến mất không còn tăm tích. Cùng tiễn tiền bối. Đợi đến Viên Thiên Cương biến mất về sau, Vương Long sắc mặt lo lắng, ngựa khí vội vàng nói: "Nương, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới thiên tượng cảnh cường giả? Xảy ra chuyện gì?" Vương Hàn Anh ngồi trở lại chỗ cũ, thở dài, chỉ đồ trên bàn. Vương Long thần thức quét qua, cẩn thận cảm thụ một phen, trước đó Viên Thiên Cương tại cái kia, Vương Long không dám nhìn. Nhìn lấy những cái này đồ vật, Vương Long sắc mặt có chút quái dị, có thể trong mắt lại là càng thêm sầu lo, vô công bất thụ lộc a. Chương 50, Vương gia mẫu tử chương 50, Vương gia mẫu tử Vương Long ngựa khí trầm trọng nói: "Hàn tỷ dịch, từ tham dược dịch còn có thất bảo đại đan, đều là ít có bảo bối, đặc biệt là thất bảo đại đan, vì mẫu thân thương thế dùng hai viên, phủ bên trong bây giờ cũng chỉ thừa một viên. Vị này tiền bối nói đến mẫu thân thương thế trên người, thế nhưng là có ý cho mẫu thân trị thương. Thất bảo đại đan là vấn đỉnh cảnh đỉnh cấp đan dược, có thể cũng không thể hoàn toàn khôi phục mẫu thân hắn thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn là muốn các phương đỉnh cấp thế lực độc lưu bí dược." Vương Hàn Anh nhẹ gật đầu, có thể ánh mắt phiêu hốt, trong lòng hiển nhiên còn đang tính toán một số những chuyện khác. Mà Vương Long ngồi tại Viên Thiên Cương vừa rồi chỗ ngồi, nhìn đến mẫu thân gật đầu, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, có thể ánh mắt lại càng thêm kiên định. "Nương, vị kia tiền bối muốn cái gì?" Nói ra lời nói sau, Vương Long sắc mặt đã kiên định, hắn làm ra quyết định. Từ năm đó hắn bại vào Bạch Phi Yên chi thủ, Ngô Vương bị giết, tại cái kia chàng đoạt đích chi chiến bên trong, thần anh hầu phủ cũng đã thua. Thậm chí nếu không phải đại phụng cấu quan, mẫu thân hắn vì đại càn đánh thắng trận chiến này, thần anh hầu phủ đều đã không có. Dù sao hơn 100 năm trước thương thủy nhất chiến đại càn cắt đất đền tiền, bị bại triệt để, hơn 30 năm trước Ú Châu chi chiến, xem như thay đại càn giành lại thở ra một hơi. Có thể nhất chiến sau đó, hắn phụ thân chiến tử, mẫu thân bản thân bị trọng thương, từ đó Vương Long tiếp lấy cái này to lớn thần anh hầu phủ, vì mẫu thân thương thế, hắn đều đi cầu qua đường kim bệ hạ. Đã từng chi hoán, bệ hạ cự tuyệt. Bởi vì đã từng vẫn là hoàng tử Sở Thiên Hùng trong bóng tối đi tìm mẫu thân hắn, muốn tranh thủ thần anh hầu phủ chống đỡ, bị mẫu thân hắn cự tuyệt, về sau thần anh hầu phủ đặt cược khi đó Ngô Vương, còn đem trên mặt nổi không tranh hoàng vị, trong bóng tối bố cục Sở Thiên Hùng cho lôi đến trên mặt bàn. Có thể nói là âm vị này bệ hạ một tay. Bởi vậy làm Vương Long muốn cầu một cái hoàng tộc bí dược Long Hoa đan lúc, vị này càn hoàng không cho, thần anh hầu phủ cùng bệ hạ ân oán đã là như thế. Vương Long đã từng đi tìm cùng là đỉnh cấp thế lực Lý gia cùng Huyền Thiên đạo tông. Lý gia, hoàng hậu thì xuất thân Lý gia, nên là bởi vì càn hoàng đô chưa cho nguyên nhân, Lý gia chưa từng tương trợ. Huyền Thiên đạo tông chẳng biết tại sao, nói là phó trưởng giáo Nguyên Linh chân nhân lên tiếng, cũng là không công mà lui. Cái này mấy chục năm Vương Long cũng muốn rất nhiều biện pháp, tìm không ít người, đều là vô dụng. Bây giờ có cơ hội để mẫu thân hắn khôi phục, Vương Long không muốn bỏ qua. Nghe được Vương Long, Vương Hàn Anh sắc mặt phức tạp mà hỏi: "Long nhi, ngươi có biết vị này tiền bối tự nơi nào đến, vì chuyện gì?" Vương Long lắc đầu, tuy có nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nói ra: "Hài nhi không biết." Hắn không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Đối với Vương Long mà nói, chỉ cần không phải phản quốc, liền còn có thương lượng. Mà phản quốc, nếu là quốc khác mời chào, mẫu thân hắn cũng sẽ không như vậy cùng hắn nói. Vương Long cũng không nghĩ tới, hắn phụ thân thì tử tại đại phụng trong tay, mẫu thân thụ thương cũng là bởi vì đại phụng, quốc cựu gia hận như thế, sao có thể để xuống. Vương Hàn Anh chậm rãi nói ra, ngữ khí giống như có vô tận cảm khái. Vị này tự kinh đô đến, mang đến một vị hoàng tử ý chỉ, một vị sẽ thân ở ưu châu, có thể thực lực thế lực lại tại tất cả mọi người ngoài ý liệu hoàng tử. Tân Vương, ai có thể nghĩ tới vị này phong lưu hoàng tử lại cũng có thiên tượng cảnh cường giả vì đó cống hiến sức lực, thậm chí, ai có thể nghĩ tới vị này tần vương lại cũng cùng hắn phụ hoàng không khác nhau chút nào, ngàn vạn khí tượng, không lộ người trước. Có lẽ hắn mới là lớn nhất giống đương kim bệ hạ cái kia. Vương Hàn Anh chưa bao giờ nghĩ tới vị này tần vương lại có như vậy nội tình, như vậy thủ đoạn. Coi như vị này đất phong vũ châu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới lại là cảnh tượng như vậy. Người trong thiên hạ đều nhìn lầm vị này tần vương. Thậm chí nhớ tới đã từng cái kia nàng không coi trọng phổ thông hoàng tử, bây giờ đương triều bệ hạ. Vương Hàn Anh trong lòng mơ hồ sinh ra một tia ý nghĩ, có lẽ tại cùng Viên Thiên Cương nói chuyện với nhau lúc ý nghĩ này thì lấy sinh ra, chỉ là bây giờ biến đến kiên định hơn một số. Thần Vương, nghe được lời của mẫu thân, Vương Long thanh âm gần như hô lên đồng dạng, kinh ngạc nói: "Thần Vương từ đâu tới thiên tượng cảnh?" Nhìn đến mẫu thân hướng hắn khẽ gật đầu, Vương Long trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xoắn xuýt, như là núi lở đất nước đồng dạng tâm lý lịch trình, suy nghĩ cực kỳ lâu. Lúc này thời điểm vị này Thần Vương phái người đến, chuyện này đều không cần qua não tử, chó đều biết giá hỏa này an cái gì tâm. Gia hỏa này làm sao cùng hắn phụ hoàng giống như lúc, vì cái gì đều tìm hắn thần anh hầu phủ đâu. Đối bị ngồi lấy Vương Hàn Anh chỉ là nhìn trước mắt cái này nhi tử, cũng không nói chuyện, đang chờ nàng nhi tử lựa chọn. đến sau cùng Vương Long tựa như quyết định, hướng sau lưng cái ghế chỗ tựa lưng khẽ nghiêng, không quan trọng, một bộ nhận mệnh dáng vẻ, liền giọng nói chuyện đều biến đến có chút tùy ý hỏi. "Nương, trong lòng của ngươi thì như vậy quyết định?" Vương Hàn Anh cười nói. "Có lẽ vậy, còn tại nhìn." Mà Vương Long giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa như biết mẫu thân ý nghĩ, khẳng định nói: "Nương, ngươi luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, chưa bao giờ xem chừng qua, ngươi không có không quả quyết, trong lòng của ngươi kỳ thật đã có lựa chọn. Làm ngươi tâm động thời điểm, kỳ thật trong lòng thì đã có lựa chọn, có ngươi cầu đáp án kia, không cần do dự, nhanh chân hướng về phía trước là được. Những cái này đồ vật, còn ở chỗ này, hắn nương có thể cho hắn nói những thứ này, liền đã biểu lộ hết thảy." Vương Hàn Anh trong lúc nói chuyện ngữ khí tựa như đang nhạo báng cái này nhi tử. "Năm đó Bạch Phi Yên, bây giờ Tần Vương, Long Nhi trong lòng có của ngươi cảm tưởng gì?" Nghe vậy đã là đương đại thần anh hầu Vương Long trên mặt lại nổi lên một tia đỏ mặt. Năm đó hắn cũng là thua ở Tần Vương mẫu thân, bây giờ đương triều quý phi, dung phi Bạch Phi Yên trong tay, thậm chí còn bị bắt sống. Hiện tại còn muốn tại hắn nhi tử Tần Vương Sở Huyền Ngạo trong tay hiệu lực. Thật sự là thế sự khó liệu a. Thở dài một hơi, Vương Long mang theo hiếu kỳ dò hỏi: "Nương, ngươi lại vì sao làm ra như vậy quyết định? Ta không tin một vị thiên tượng cảnh, cùng vì ngươi liệu thường, hai chuyện này thì có thể thuyết phục ngươi. Thiên tượng cảnh là rất mạnh, thậm chí có thể nói là đáng sợ, không phải người đều không có nói sai. Có thể thần phục với Tần Vương phủ, tại trận này hoàng tử chi tranh bên trong, tại đoạt đích chi trong chiến đấu, những thứ này còn chưa đủ." Lúc này Vương Hàn Anh sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm trọng, ngựa khí trầm trọng nói ra: "Vị này tiền bối còn nói một kiện trọng yếu sự tình, đại phụ cấu quan, vũ châu chiến sự sắp nổi." Tại Viên Thiên Cương nói ra việc này về sau, kỳ thật Vương Hàn Anh trong lòng liền đã tin hơn phân nửa, loại này sự tình Tần Vương, vị này thiên tượng cảnh cường giả không cần thiết lừa nàng, cũng không lừa được. Mà thật, vị này Tần Vương liền có chút kinh khủng, tay đều đưa đến đại phụ đi, liền đại cản chi địa cũng còn chưa bắt đầu, cũng đã bắt đầu bố cục đại phụ. Vương Long quá sợ hãi. "Cái gì? Đại phụ cấu quan? Chưa có tin tức truyền đến a?" "Đại phụ dám công nhiên cấu quan, cái kia hẳn là đại chiến, mấy chục vạn người điều động, mấy chục vạn binh mã lương thảo, đây cũng không phải là tùy tiện nói, không giấu được. Mà lại đại chiến há lại như vậy tùy ý quyết định, ngươi bảo hôm nay đánh thì hôm nay đánh, ngươi nói ngày mai ngừng thì ngày mai ngừng, làm sao có thể? Một khi lên chiến, liên lụy các phương lợi ích, há có thể cho đùa? Loại này sự tình như thế nào không có một chút tin tức truyền ra?" Mà Vương Hàn Anh ngữ khí mang theo thở dài: "Ai, chờ xem, sẽ có, Viên tiền bối nói trong vòng 3 tháng sẽ có tin tức, chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này vũ châu bình tĩnh thời gian phải kết thúc." Nghe được lời của mẫu thân, Vương Long đã minh bạch. "Nương, ngươi nói Tần Vương tay đều đưa đến đại phụ đi, hắn so ta thần anh hầu phủ còn." Nói đến chỗ này, Vương Long đã không nói nữa, mắt lộ rung động, đưa tay so với hắn thần anh hầu phủ còn rất dài, so cái này vũ châu các phương thế lực cùng nhau đều xa. Hắn mới bao nhiêu lớn? Thần anh hầu phủ ở chỗ này cắm rễ bao nhiêu năm? So cái kia Tần Vương 2 lần số tuổi đều lớn. Cái này vũ châu các phương thế lực tại này lại đặt chân bao lâu, có thế lực so với vị này thiên tượng cảnh số tuổi đều lớn. Cái này Tần Vương so với cái kia đăng lên hoàng vị lao cha chỉ có hơn chứ không kém. Chương 51, tứ hoàng tử phong ba chương 51. Tứ hoàng tử phong ba Vương Long ánh mắt phức tạp cùng Vương Hàn Anh liếc nhau, Vương Long trong lòng đã hiểu mẫu thân hắn ý nghĩ. Trong lòng hai người cũng đều làm đi ra cùng một cái quyết định. Có lẽ Viên Thiên Cương cũng không ngờ tới, đôi này mẫu tử tự mình nói chuyện với nhau, để hắn không cần chờ đến U Châu chi chiến kết thúc. Sở Huyền Ngạo ngồi tại Vương phủ bên trong, bên người quỷ bộ tay áo vung lên thu hồi kim quang kính, vừa mới cùng Chu Vô Thị bọn hắn video trò chuyện xong, bọn hắn đã đến Đài Châu nghe lưu thành. Về sau liền sẽ đi lấy hắn mẫu phi vì hắn cất giấu cái đám kia bảo vật. Viên Thiên Cương bên kia, vài ngày trước tự thần anh hầu phủ đi ra về sau, thì cho Sở Huyền Ngạo báo cáo qua. Đến tối hôm qua Viên Tiên Cương thì bày trận pháp, chuẩn bị tốt đồ vật, vì Vương Hàn Anh dẫn Thiên Chi Ánh Trăng, dựa vào bảo dược, thêm lên căn cơ. Buổi sáng hôm nay sáng sớm Viên Tiên Cương thì cho hắn báo cáo nói, đã biểu đạt Thần Anh Hầu Phủ đối Tần Vương tạ ý, cũng nói Thần Anh Hầu Phủ đã thần phục. Nghĩ đến Thần Anh Hầu Phủ, Sở Huyền Ngạo đối hắn phụ hoàng nhưng thật ra là có chút xem không hiểu. Nếu bị bá đạo chi quân, Vương Hàn Anh đầu sớm treo Thiên Đô thành lên, nếu bị nhân thánh chi quân, Thần Anh Hầu Phủ ngày xưa lớn như vậy công lao, cũng không đến mức cầu ra ra cáo mãi mãi liền cái liệu thương đan dược đều không có. Đối với cái này Sở Huyền Ngạo chỉ có thể nói hắn phụ hoàng có chút hẹp hòi nhi, muốn với bản thân khi còn bé kinh lịch, ân, còn có chút ác thú vị. Nghĩ đến U Châu sự tình, trước mắt có thể nói hết thảy đều tại vững bước tiến hành lấy, Sở Huyền Ngạo cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Đại cục đã định a. Mà hắn cũng tại ngày này đô thành bên trong đợi không được quá lâu, hơn một tháng, không đến hai tháng. Mấy ngày nay Thiên Đô thành ngược lại là không có việc gì, ngoại trừ liên quan tới cái kia tứ ca phường bên trong truyền văn, toàn bộ Thiên Đô thành đều rất bình thường. Đêm đó Tần Vương phụ sự tình kết thúc, ngày thứ hai tiến cung Sở Huyền Ngạo bản ý tìm hắn tứ ca, ngó ngó hắn tứ ca thế nào. Kết quả còn chưa có đi đâu, vừa mới cho phụ hoàng cùng mẫu phi thỉnh an, hắn tứ ca sẽ sai người đem bồi thường chi vật đưa đến hắn mẫu phi nơi này, còn mang theo một câu, nói là tứ điện hạ gần đây thân thể không thoải mái, còn cần tĩnh dưỡng. Trực tiếp đem hắn ăn bế một canh, cũng không tính, hắn còn chưa có đi đây. Cái này tứ ca đúng là học tinh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng. Lớn nhất mấy ngày gần đây hắn tứ ca cũng vẫn luôn trong cung ở, cái kia An Vương phủ đô nhanh hoàng, không, An Vương phủ gần nhất thật náo nhiệt, chẳng qua là thiếu đi hắn tứ ca cái này chủ nhân thôi. Xem ra đêm đó quả thực cho hắn tứ ca dọa cho phát sợ. Mà trong cung tứ hoàng tử Sở Huyền An tẩm điện bên trong, truyền ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang, rất nhiều đồ sứ bị nện đến vỡ nát, thanh âm tại yên tĩnh cung điện bên trong quanh quẩn, để người không khỏi kinh hồn bạt vía. Tứ hoàng tử Sở Huyền An đứng tại ngủ trong điện, sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt dường như thiêu đốt hừng hực nộ hỏa, giận dữ hét: "Ai làm? Đến cùng là ai?" Bốn phía thị nữ thái giám thân thể khẽ run, câm như hến, không dám lên tiếng. Phát tiết một trận về sau, Sở Huyền An mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn lấy quỳ hai người, phẫn nộ quát: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hai người cúi đầu, có chút không dám nói chuyện, một lát sau, một người trong đó mới mang theo run rẩy, đứt quãng mở miệng nói ra: "Điện hạ, chúng ta vẫn còn đang tra." Nghe vậy, tứ hoàng tử Sở Huyền An trắng trợn gào thét: "Ngày hôm trước đang tra, hôm qua đang tra, hôm nay vẫn là tại tra, mỗi ngày đều là đang tra, bản vương muốn các ngươi làm gì dùng?" Từ sau đêm đó mấy ngày nay, cái này Thiên Đô thành bên trong truyền ra bao nhiêu lời nói điên cuồng, tất cả đều là đối với bản vương, mà các ngươi cái gì đều không tra được. Có nói thần quốc mà đến thiên tượng cảnh cường giả chết, có nói bản vương cùng thần quốc thân mật, sự thật này bản thì như thế, bản vương nhận. Có thể nói bản vương đã sửa lại thần quốc tính, một lần nữa nhận tổ quy tông. Đến cùng là ai? Hắn làm sao dám? Mà lại những cái kia ngu muội chi dân vẫn thật là có người tin. Nghĩ tới những thứ này, tứ hoàng tử Sở Huyền An to âm thanh thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trận mắt tròn xoe, tiếng gầm vang vọng trong điện. Mật thám đến báo, lớn nhất mấy ngày gần đây, Hán An Vương phủ cửa liền không có thiếu hơn người, kỳ thật cũng trách không được bách tính, phổ thông người dân chỗ nào có thể biết nhiều như vậy. Bất quá thì tứ hoàng tử Sở Huyền An gương mặt kia bày ra đi, nhận ra độ thì rất cao. Bách tính tin đồn, có thể gương mặt kia thả ra, nói không có chuyện này, cũng không ai tin. Mặt kia thì biết đầy quyền uy. Ha ha, thậm chí còn có người nói bản vương cùng thần quốc, như đồ bí mật đại cản, đêm đó sự tình, ha ha, cũng là bởi vì bản vương hậu trường thao túng, như toan làm loạn. Cái này đúng không? Bản vương rõ ràng mới là người bị hại kia a. Nói nói tứ hoàng tử Sở Huyền An thần sắc điên cuồng, giận quá thành cười, tựa như điên. Có thể đêm đó sự tình thiên đều giới nghiêm, trấn võ thi, quân đội cùng chuyển động, cũng xác thực có không ít người tại đêm đó thấy được thần quốc người, vẫn thật là có chút đối mặt. Có thể cái này hắn nương đúng không? Càng chuyên càng không hợp thói thường. Ân, cái này truyền văn tất nhiên là không thể thiếu Sở Huyền Ngạo an bài. Truyền văn nha, thì truyền thôi, Sở Huyền Ngạo chưa bao giờ hoài nghi tới dư luận lực lượng. Mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả hắn dưới trướng người vậy mà không có tra được, nghĩ tới đây, Sở Huyền An trên mặt có vẻ hơi bặm mẻo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một đám rác rưởi." Vung tay lên, Sở Huyền An nhanh chân hướng về ngự thư phòng phương hướng đi đến. "Phế đi, đã, phụ hoàng vừa mới đã gọi đến, gọi hắn đi qua." Mà vừa tiến vào ngự thư phòng không bao lâu, tứ hoàng tử Sở Huyền An không ngờ đi ra. Lúc này Sở Huyền An trên mặt có nhẹ nhõm, có may mắn, còn có một tia nghi hoặc. Cứ như vậy, vốn là hắn coi là chịu một trận mắng, thu một trận trách phạt, hôm nay những thứ này khẳng định là tránh không khỏi. Kết quả không có cái gì, chỉ nói là ngươi không cần phải để ý đến, chấm sẽ cho người xử lý, đem hai bộ thi thể mang đi đưa hồi thần quốc là đủ. Chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Đãi ngộ như vậy không bình thường đều là lão lục sao? Mà trong ngự thư phòng Sở Thiên Hùng, hướng về bên người Lý Nghĩa phân phó: "Đi một chuyến Tần Vương phủ, nói cho Ngạo Nhi có thể, không nên ồn nào." Làm đương đại càn hoàng, Sở Thiên Hùng tất nhiên là rõ ràng, việc này sau lưng là hắn Lục Tử tại làm đợi tay, bất luận là cái kia Vương Cương, vẫn là xuất hiện mấy người kia, đều cùng hắn cái kia nhi tử có quan hệ. Vương Cương sự tình còn là hắn cái kia Lục Tử cho tại trấn võ ti bên trong hoàng tộc trưởng lão viết thư, vị kia mới không có truy cứu. Đến mức trước đó nói để đem thi thể đưa trở về, vì sao đến bây giờ mới giao cho lão tứ? Thật sự là đại tổ cảm thấy cái kia thủ đoạn mới lạ, cầm lấy đi nghiên cứu mấy ngày, cho đến hôm nay mới đưa tới cho hắn, chỉ là đáng tiếc vẫn là không có nhìn ra thứ gì. Những sự tình này đến đây thì kết, cái này lão tứ trước mắt còn hữu dụng, không thể để cho lão Lục chơi hỏng. Mà một bên khác, trải qua hơn ngày ngày đêm kiêm trình, nhân mã không ngừng lặn lội đường xa, Chu Vô Thị, Bạch Dịch bọn người đã đến Đài Châu sông Đài phủ nghe lưu thành bên trong. Nghe lưu thành, như kỳ danh, là bởi vì nó lân cận lấy cảnh sông, có thể nghe được cảnh sông nước sông lao nhanh không thôi, sôi trào mãnh liệt, giống như gào thét tiếng nước chảy, gọi tên nghe lưu thành. Cảnh sông càng là một đầu vượt ngang đại càn mấy châu, ầm ầm sóng dậy đại giang, giống như một đầu cự long xoay quanh, lao nhanh không thôi hướng lấy Hải Châu chạy tới, sau cùng chú nhập mênh mông đại hải bên trong. Tại trong thành khách sạn ở lại chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút về sau, mấy người tập hợp một chỗ. Chu Vô Thị nhìn lấy bản đồ trong tay cùng tin, sắc mặt quái dị, cầm lên chậm rãi nói ra: "Thiên ngai đã đến, tin đã truyền đến, ở ngoài thành bãi tha ma bên cạnh, còn xây một tòa mộ, hắn ở nơi đó trông coi, chư vị nói thế nào?" Còn chưa vào thành thời điểm, Chu Vô Thị liền gọi Đoạn Thiên Nhai trước đi xem một chút, bọn hắn an bài chỗ ở chỉnh đốn sau liền đi qua. Nghe vậy Bạch Dịch nghĩ nói ra: "Hiện tại liền đi đi, đã tới giờ thân, lấy hết đồ vật thu thập xong, sợ cũng buổi tối, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, sáng mai thì lại lên đường đi U Châu. Nếu là ngày mai đi, lên đường thì đến chiều, chớ có làm trễ nải U Châu sự tình, đây mới là chúng ta chờ đại sự." Chương 52, dị thú chương 52, dị thú. Chu Vô Thị cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, trước đó chỉ là bọn hắn những người này đều là cao thủ, ngày đêm đổi trình, tốc độ không chậm, mà lại ngộ núi đi núi, ngộ nước qua nước, giữa núi rừng tùy ý hoành hành. Nghe lưu thành về sau, mang theo đồ vật, bọn hắn tốc độ vốn là sẽ chậm rất nhiều, còn muốn đi quan đạo đường lớn, đây càng lãng phí thời gian, muốn là chậm trễ nữa nửa ngày, vậy coi như kéo nhật trình. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa cùng đại truy, hai người đều là gật đầu đồng ý, xuất phát thời điểm điện hạ nói qua, nghe Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch mà nói làm theo là được. Bọn hắn hai người không quá ưa thích dùng đầu óc, có hai cái này tại, cũng không cần bọn hắn dùng đầu óc, ngươi lên tiếng ta làm theo là được. Ngươi nói làm người nào thì làm người nào đi.
Sau khi quyết định, mấy người liền kêu lên còn lại người khởi hành, cùng nhau hướng về nghe lưu ngoài thành bãi tha ma tiến đến. Tại bãi tha ma bên cạnh trên một cây đại thụ, Đoạn Thiên Nhai nằm tại trạc cây phía trên, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng phía dưới cách đó không xa một tòa mộ địa, cái kia chính là địa đồ chi địa. Láng giềng rừng cây, dốc nhỏ biên giới, còn có trên bản đồ tàng bảo địa vẽ vòng tròn, cùng cái này mộ huyệt chỗ xây hình bán cầu phong thổ đều xứng đáng. Trọng yếu nhất chính là cái này mộ địa chỗ khắc danh tiếng, ân, không có chạy. Nhìn đến Chu Vô Thị một đoàn người theo bãi tha ma một chỗ khác đi tới, đã nhanh một tới, Đoạn Thiên Nhai phi thân từ trên cây rơi xuống, hướng lấy bọn hắn vẫy tay. Đúng lúc này, Đoạn Thiên Nhai ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng cây biên giới, mắt lộ một tia kinh dị. Cái hướng kia một đạo hung ác bạo lệ khí tức, tại cấp tốc tới gần. Chu Vô Thị mấy người cũng là nhìn về phía chỗ kia, bọn hắn cũng cảm thấy, bất quá Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch chỉ là có chút hiếu kỳ, cánh cửa cùng đại truy lại tựa như đụng phải cái gì tốt chơi mở dạng, bọn hắn thần thức đã thấy. Nhìn lấy cái kia nói to lớn thân ảnh, Bạch Dịch lộ ra ý cười nói: "Không ngờ nơi này còn có một đầu dị thú, theo này khí tức nhìn, đủ để sánh vai pháp tướng cảnh, dài đến bộ dáng như vậy, không dễ dàng à." Bạch Dịch là thật cảm thấy không tệ, tối nay thêm đồ ăn. Dị thú đã là dã thú biến dị thăng hoa, xưng là dị thú, cũng có người gọi hắn là yêu. Cùng người tu luyện một dạng, dã thú biến dị về sau đủ để sánh vai võ giả tu sĩ, chủng loại đa dạng, các giống thú cũng có thể trở thành dị thú. Hoặc là cùng nhân tộc thể tu một dạng, khí huyết hùng hậu, sánh vai võ giả tu sĩ, hoặc là thể nội đản sinh ra cùng loại chân khí lực lượng, đều gọi dị thú. Thậm chí bởi vì hình thể thể trạng cái khác các phương diện nguyên nhân, thú loại thiên sinh phương diện nào đó cũng là so với người mạnh, trở thành dị thú về sau, bọn chúng muốn so phổ thông cùng cảnh võ giả tu sĩ mạnh hơn không ít. Có chút dị thú bởi vì huyết mạch hoặc là cái khác một số ngoại lực nhân tố, sẽ còn giác tỉnh các loại kỳ dị thần thông, cực kỳ cường hành. Mà sánh vai pháp tướng cảnh dị thú tất nhiên là ít có, ngoại trừ thập vạn đại sơn chi địa, hiếm người khói, trong đó dị thú khả năng nhiều một chút, nhưng là vậy cũng có vô số người lên núi săn giết. Bên ngoài, trừ phi tận lực nuôi nhốt, không phải vậy chỉ cần phát hiện cũng là rút gân lột da bình thường tới nói, đều không sống tới sánh vai siêu phàm cảnh trình độ. Thiếu có mấy cái sống đến, kia liền càng đáng giá tiền, dù sao trên cơ bản đều là cái chết. Hôm nay cũng coi là đuổi kịp. Dù sao dị thú bất luận da thịt máu xương, cái kia đều là bà bối, nấu thuốc, thức ăn, luyện khí chờ một chút, có thể xương rượu dụng vô cùng. Thậm chí có người dùng nó tu luyện tà công, sẽ đi dùng dị thú chi nhục thân huyết nhục luyện công. Bọn hắn cho rằng thú loại thiên sinh thì so với người mạnh, cho nên muốn biến cường thì muốn gia nhập trong đó, đem chính mình biến người không ra người, thú không thú, yêu không yêu. Loại này, trên giang hồ tất cả mọi người gọi người yêu. Từng đạo rầm rập âm thanh vang lên, tựa như cự nhân xuất hiện, chỗ kia rừng cây cây cối không ngừng sụp đổ, mặt đất tựa như đều tại rung động, thật nhỏ đất đá theo từng đạo tiếng vang run run. Hai đạo bóng người dẫn đầu từ trong rừng rậm xông ra, thần sắc bối rối, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, tựa như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật mở dạng. Thì một hồi này, sau lưng không ít cây cối giống như là bị một cổ lực lượng cường đại đánh gãy mở dạng, phát ra ầm ầm tiếng vang, mấy cái khúc gỗ thẳng tắp đánh tới hướng hai người, mảnh gỗ vụn cùng lá cây văng tứ phía. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ bày ra, là một đầu hình thể to lớn vô cùng hắc hùng, chừng 6-7 mét độ cao, giống như một tòa di động đồi núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc lại giàu có sáng bóng màu đen da lông, tản mát ra một cô mãnh liệt nguyên thủy khí tức. Giống một tiếng gào thét, quanh thân khí tức dị thường hung ác bạo lệ, để người không rét mà run. Hắc hùng ném tới cây gỗ đện ở hai người trước đó vị trí kia, bành đập xuống đất, bụi đất tung bay, đầu gỗ vỡ vụn, hai người dưới chân khí phát lực, vận lên kinh công di chuyển nhanh chóng, không dám dừng lại nghỉ. Trong hai người một cái nam tử gầy nhỏ, cảm giác được sau lưng cái kia đánh tại bụi đất trên người mạnh vụn, tựa như sắp khóc đi ra đồng dạng, nghẹn ngào nói: "Đại ca ta sợ." Bên cạnh mặt xẻo hắn tử, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn gặp Đoạn Thiên Nhai, lập tức đối với bên cạnh nam tử hô: "Cùng ca đến, đi." Nhìn lấy đại ca thay đổi thân ảnh hướng về Đoạn Thiên Nhai mà đi, nam tử gầy nhỏ theo sát phía sau, hai người thẳng hướng Đoạn Thiên Nhai chạy đi. Nhìn đến hai người hướng về tới mình, Đoạn Thiên Nhai trong lòng rất rõ ràng hai người ý nghĩ, tay cầm chuôi kiếm, trong mắt dường như bực cận, dường như băng lãnh, giống như đang nhìn hai cái người chết. Tại hai người nhanh đến thời điểm, Đoạn Thiên Nhai trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp tiên cơ xuất kích, hai người trước mắt một đạo quang mang lướt qua, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe chung quanh vụ vụ kiếm tiếng khóc vang lên. Chạy chạy hai người đã thi thể tách rời, hai cái đầu theo dốc nhỏ lăn xuống, bốn phía máu tươi vẩy đầy mặt đất. Thu kiếm đứng ở một cái trên thi thể, dẫm ở tại trên thân, Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói ra: "Chết rồi thì không cần phải sợ." Bất quá hai cái siêu phàm cảnh, cùng hắn chơi họa thủy đồng dẫn. Mà tại Đoạn Thiên Nhai thân động thời điểm, Chu Vô Thị cũng là phi thân lên, nhanh chóng xê dịch đến Hắc Hùng đỉnh đầu, một chân dẫm tại Hắc Hùng trên đầu. Hắc Hùng lập tức kêu lên một tiếng, đầu thẳng tắp hướng xuống đất cắm đi ngược lại, vài một tiếng, thân thể cao lớn đện tại mặt đất, Chu Vô Thị đứng ở hắn đỉnh đầu. Nam dạp trên mặt đất, Hắc Hùng quanh thân tuôn ra như có chân khí cổ động đồng dạng, quanh thân khí thế tăng vọt, khí tức mang theo giả tính hung mãnh cùng bạo lệ, mân mê cái mông, tay gấu chống đất, muốn lập đứng người dậy. Có thể cũng vô tác dụng, mặc nó như thế nào phát lực, có thể đầu vẫn như cũng bị Chu Vô Thị giẫm đầu đập địa. Chu Vô Thị nhiều hứng thú nhìn về phía sau lưng một chỗ, thầm nghĩ trong lòng, có chút thần dị, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, giẫm ở tại trên đầu. Hắc Hùng dưới thân tựa như nổ tung một dạng, vang một tiếng, ngắn nhỏ tứ chi thẳng tắp hướng về tứ phương triển khai, bày ra một cái quái dị chữ lớn. Hống hống hống, không ngừng mà ô gạo chi tiếng vang lên, mặc dù thụ thường, có thể hắn trong mắt giá tính cũng giảm. Hắc Hùng thân thể hướng một bên nghiêng lên, muốn đảo ngược thân thể, đem Chu Vô Thị áp dưới đầu, thân thể hướng về bên phải chích lên. Nhưng thân thể là động, lại là bày ra một cái chọc người bật cười động tác, thân thể chích lên, viên kia đầu to lớn lại không nhúc nhích tí nào, hai đầu ngắn nhỏ giò gấu cũng gác ở không trung, không ngừng đạp động, muốn phát lực, lại không nhúc nhích được. Chu Vô Thị ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Bạch Dịch bọn người, đặc biệt là cánh cửa cùng Đại Truy, hai người trong mắt tràn đầy ý động, một bộ chơi vui thần sắc, nhìn lấy cái này hắc hùng giống như đang nhìn một kiện đồ chơi một dạng. Chu Vô Thị hướng lấy bọn hắn nói ra: "Này thú không tệ, cũng là có bồi dưỡng giá trị có thể hiến cho điện hạ."